Chương 80. Thẩm vấn tư Lý Lao Vương, hôm nay khổ cực ngươi, nếu không phải là ngươi cái này truy tung kỹ thuật, ta còn thực sự không biết nên như thế nào cho phải đâu. Nhìn xem Vương Khải Niên đem tư Lý đặt lên giường sau, Phạm Nhàn vừa cười vừa nói, đại nhân nói quá lời. Vương Khải Niên vội vàng chắp tay nói, chuyện buồn phận, không khổ cực, không khổ cử. Nhận được nhắc nhở, Phạm Nhàn a a hai tiếng, vội vàng từ tay áo trong túi móc ra một tấm 50 lượng ngân phiếu đưa tới. Đây là tháng này bổng lộc, như à, đất à, còn có cái kia 10 đầu heo, ta quay đầu gọi người đưa qua cho ngươi. Vậy thì đa tạ đại nhân, Vương Mỗ vô cùng cảm kích. Vương Khải Niên hai mắt sáng lên tiếp nhận ngân phiếu, mở ra nhìn một chút, xác nhận thật giả sau, mới đáp y đem hắn thu vào trong lòng. Phát hiện Phạm Nhàn nhìn lấy mình, Vương Khải Niên giải thích nói, không phải là không tin đại nhân, chỉ là Vương Mộ thói quen mà thôi. Không có việc gì. Phạm Nhàn cười nói, cái kia, không có chuyện, đại nhân ta liền đi trước. Vương Khải Niên đưa tay chỉ bên ngoài, đi thôi. Phạm Nhàn bồi thêm một câu, nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không nên lộ ra. Vương Mộ ghi nhớ. Vương Khải Niên hướng về Phạm Nhàn thi lễ, sau đó rất nhanh thi triển kinh công, rời đi Phạm phủ. Tần Phong thấy thế, nghe xong một chút hô hấp, tiếng tim đập, xác nhận tư Lý thật sự hôn mê sau, từ nóc nhà rơi xuống, hướng về Phạm Nhàn trong phòng đi đến. Diệp ca, ngươi còn chưa ngủ à? Phạm Nhàn nhìn thấy Tần Phong sau cười lên tiếng chào hỏi. Động tĩnh lớn như vậy, bất tỉnh mới là lạ. Tần Phong quét tư Lý một mắt, đây chính là ngươi nói cái kia hoa khôi tư Lý. Làm sao bắt trong nhà tới? Trong nhà hảo thẩm vấn một chút, bằng không thì đi giám tra viện, dễ dàng bị động. Trong nhà, hắn có thể một người đơn độc thẩm vấn, đi giám tra viện, tin tức truyền ra ngoài, dạng gì châu ngựa xả thần đều biết tới. Thậm chí, người sau lưng còn có thể phái người tới diệt khẩu. Cho nên để cam đoan sự tình thuận lợi, tự nhiên là đưa đến trong nhà tới thẩm vấn cho thỏa đáng. Muộn như vậy trở về, bắt có chút không thuận lợi. Quả thật có chút không thuận lợi, buổi tối lúc đi ra Phạm Nhàn cho Tần Phong giảng giải phút chốc, để hắn cũng biết tình huống. Tổng thể vẫn là thuận lợi, chủ yếu là truy tung khá phiền phức. Vương Khải Niên tuy là cao thủ truy lùng, nhưng cái này trong kinh đô, truy tung một người, thật sự là khó khăn. Cũng may Phạm Nhàn đầu góc thông minh, hắn đem chính mình thay vào tư Lý góc nhìn, cuối cùng phong tỏa đại khái khu vực. Có khu vực phạm vi, Vương Khải Niên truy tung kỹ thuật liền phát huy được tác dụng căn cứ trên đất vết tích, rất nhanh liền tìm được chỗ, đó là một cái tiểu biệt tử. Trong viện ngoại trừ cất giấu tư Lý bên ngoài, còn cất giấu hai tên Bắc Tề mật thám. Cũng may cái kia hai mật thám thực lực cũng không mạnh, chỉ có thất phẩm. Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên một người một cái, nhẹ nhõm đem hắn giải quyết, tiếp đó đem tư Lý đánh ngất xỉu, mang trở về. Hai người bởi vì phải gìn giữ ẩn nấp, trên đường trở về cũng là đi đường nhỏ, đi ngõ nhỏ, hiển nhiên giống hai cái tội phạm bắt cóc. Nghe xong Phạm Nhàn giảng thuật sau, Tần Phong cuối cùng tổng kết nói, hai người giơ lên tư Lý đi, dạng như vậy, chẳng phải là lớn bốn cái chân. Nếu có tiểu bằng hữu nửa đêm rời giường a nước tiểu thấy được, không còn lấy vì quan tài trở thành tinh. Ban đêm không ngủ được a. Phạm Nhàn, Diệp ca cái này góc nhìn, như thế nào cảm giác có chút thanh kỳ a, hắn là vạn vạn không nghĩ tới a, Diệp ca trong miệng vậy mà lại tung ra một câu nói như vậy. Nàng muốn tỉnh, ngươi chậm rãi thầm a. Đúng lúc này, Tần Phong một cái lắc mình rời khỏi phòng. Một giây sau, Phạm Nhàn trên giường, tư Lý tỉnh lại. Nàng cũng không có vờ ngủ, mà là trực tiếp mở mắt. Chờ thấy rõ tình huống chung quanh sau, hướng về phía Phạm Nhàn nói, Phạm công tử, lại gặp mặt. Chúng ta vừa gặp qua, ngay tại cái kia Bắc Tề mật thám tiểu trong viện. Phạm Nhàn mặt không thay đổi nói, đây là nhà ngươi. Như thế nào không tại giám tra viện trong đại lao? Ngươi muốn đi? Muốn đi mà nói ta bây giờ liền có thể đưa ngươi đi. Phạm Nhàn lạnh lùng nói. Trong lời nói giao phòng, kỳ thực rất trọng yếu. Bởi vì đây là công phá tâm lý phòng tuyến một loại thủ đoạn, lúc này Phạm Nhàn cũng tại sân bãi bên trên chiếm hết ưu thế. Nếu như tại trong lời nói cũng chiếm hết ưu thế, hắn ép hỏi, cũng liền thuận tiện rất nhiều, cho nên hắn nói chuyện muôn ngàn lần không thể hư, phải ngạnh khí đứng lên. Cho nên ngươi là người đến bắt ta đây. Tư Lý nói sang chuyện khác. Cái này cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần biết một điểm, ngươi bây giờ sinh tử, chỉ ở ta một ý niệm. Phạm Nhàn đi về phía trước mấy bước, ngồi ở bên trên giường, khoảng cách Tư Lý chỉ có nửa thước khoảng cách. Ngươi muốn chết sao? Tất nhiên là không muốn. Tư Lý vừa mới nín một cú khí, trong nháy mắt liền tiết. Nàng biết, trong lời nói giao phong nàng đã thua, bây giờ trên tay nàng duy nhất thẻ đánh bạc cũng chỉ có một, đó chính là một cái tên. Cái kia làm chủ ám sát Phạm Nhàn người tên. Vậy liền đem Phố Ngưu Lan ám sát tiền căn hậu quả nói cho ta biết. Phạm Nhàn thản nhiên nói. Nói chuyện thời điểm, hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Tư Lý ánh mắt, cho đối phương áp bách. Tư Lý chịu không được loại áp lực này, đành phải nghiêng đầu không nhìn tới Phạm Nhàn, mà là há mồm nói, ta đến từ Bắc Tề, thụ mệnh tiềm ẩn, có điều hành kinh đô đồng liêu quyền lực, ngoại trừ Bắc Tề hoàng thất chi mệnh, ta không nhận bất luận cái gì hạn chế. Sau đó thì sao? Phạm Nhàn lúc này hỏi thăm Tư Lý. Kỳ thực có một loại biết đáp án, tìm quá trình giải để cảm giác. Trong lòng hắn, kỳ thực đã khoa chặt trưởng công chúa vì hung thủ, hắn chỉ là muốn từ Tư Lý trong miệng xác nhận một chút mà thôi. Có người phát hiện ta mật thám thân phận, hơn nữa người này còn đem tiềm phục tại kinh đô bên ngoài chỉnh cự thụ cho đem bắt, tiềm đưa vào thành. Vô luận là thân phận của ta, vẫn là trình cự thụ vị trí, đều chỉ có Bắc Tề đại nhân vật mới có quyền chi hiểu. Tư Lý nói những thứ này, kỳ thực là có một phần trả thù tâm thái ở bên trong. Nàng tại kinh đô mai phục thật tốt, bị chính mình người đưa ra bán thân phận, bây giờ còn lâm vào nguy cơ sinh tử, nàng tất nhiên là có oán khí. Chớ đừng nhắc tới nàng cái này mật thám nhiệm vụ, vốn chính là bị buộc. Cho nên lúc này, nàng đem những thứ này nói ra, chính là muốn mượn Phạm Nhàn tay, đến báo thủ cái này một số người. Mặc dù cơ hội xa vời, nhưng nàng có thể nhìn ra, Phạm Nhàn không đơn giản, cho nên nàng mới có thể như vậy dễ dàng nói ra những thứ này cơ mật. Bắc Đế cao tầng cũng dây dưa trong đó. Phạm Nhàn thật không có nghĩ sâu điểm này, chẳng qua là cảm thấy cái này trưởng công chúa cũng quá mạnh đi, lại có thể cùng Bắc Đế cao tầng có cấu kết. Bằng không thì ta cũng sẽ không bại lộ. Tư Lý Lý trong giọng nói mang theo một tia oán khí. Đằng sau đâu? Trình Cự Thụ kiệt nạo, không nhận bức hiếp, người kia liền đã đến Túy Tiên Cư, bước ta giao ra mật thám lệnh bài, hắn cầm ta nhược điểm, ta chỉ có thể giao ra lệnh bài. Trước đó, ta cũng không biết người kia muốn giết là ngươi, đằng sau nghe nói Phố Như Lan ám sát, còn có ngươi đem Trình Cự Thụ cho phản sát sau đó, ta biết chuyện không thể làm, liền nốt thuyền chuẩn bị rời kinh, tiếp đó chuyện, ngươi cũng đã biết, ta bị ngươi bắt lại tới. Phạm Nhan nhìn chằm chằm Tư Lý Lý ánh mắt, tựa hồ là đang xác nhận đối phương là không nói dối. Tư Lý Lý cũng không hoảng hốt, cùng Phạm Nhan đối mặt. Một hồi lâu, Phạm Nhan mở miệng hỏi, một vấn đề cuối cùng, chuyện này chủ mưu là ai? Nghe nói như thế, Tư Lý Lý lập tức khí thế nhiều thêm mấy phần, mở miệng nói, ngươi thả ta ra khỏi thành, ta liền nói tên cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có cỏ kẻ mặc cả quyền hạn? Không nói, chính là chết. Phạm Nhan thân thể hướng phía trước lại nghiêng một chút, tràn ngập cảm giác áp bách. Vậy liền giết ta chính là. Tư Lý Lý chắc chắn là không muốn chết, nàng còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nàng không thể chết. Lúc này nói như vậy, bất quá là vì tăng thêm đàm phán thẻ đánh bạc thôi. Ngươi muốn đi tìm cái chết. Phạm Nhan xích lại gần nhìn Tư Lý Lý một mắt, sau đó rời xa, đứng người lên nói, ta ngược lại lại không có thiệt hại cái gì, không biết cái này người sau lưng, kỳ thực cũng không sao. Ta bắt được một cái bắt tể mật thám, ngược lại còn có công. Chỉ cần đem ngươi đưa đến giám tra viện, sống chết của ngươi cũng liền không liên quan gì đến ta. Cũng không đúng, ta còn có thể cho giám tra viện đề nghị. Phạm Nhan lần nữa ngồi xuống bên giường, nhìn xem Tư Lý Lý nói, ta có thể cho giám tra viện sách chủ ý, đem ngươi chuyên môn nhốt tại xem tra sân vườn lao tầng dưới cùng. Cái này còn không hết, ta muốn để người tại phía dưới cùng nhất đào một cái tối tăm không ánh mặt trời hố nhỏ đi ra, liền để ngươi ở bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, làm bạn ngươi chỉ có bóng tối vô tận. Nhìn xem Tư Lý Lý bị hắn hình dung chẳng cảnh dọa cho cơ thể có chút phát run, Phạm Nhàn tiếp tục vấn đạo. Như thế nào? Đối với cái này ngươi không trả lời điều kiện còn hài lòng? Tư Lý Lý không nói lời nào, chỉ là phát run, dường như là bị Phạm Nhàn miêu tả chẳng cảnh dọa sợ. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Tư Lý Lý cũng không có quá mức sợ, nàng sợ gì phát run, thể hiện ra sợ một mặt, đơn giản chính là không muốn chết thôi. Cho Phạm Nhàn một bậc thang, tiếp tục cùng người bàn điều kiện, chỉ có dạng này, nàng mới có thể sống sót. Ngươi hài lòng, ta bây giờ liền có thể đem ngươi đưa đi giám tra viện. Tư Lý Lý không đáp lời, chỉ là lắc đầu. Phạm Nhàn thấy vậy, vẫn nói, không hài lòng. Muốn nói cho tên ta. Như vậy đi, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cái tên đó, ta mặc dù không thể phóng ngươi ra khỏi thành, nhưng ta có thể để ngươi chỉ là đơn thuần đang bị nốt, không có nguy hiểm, sẽ không bị khi nhục, cũng sẽ không tù hình. Ngươi tuyển A. Nói xong, Phạm Nhàn đứng dậy, lui về sau một bước, cho Tư Lý Lý đầy đủ tự hỏi không gian. Mà Tư Lý Lý ngồi yên trên giường, nhìn qua phía trước, ánh mắt sững sờ. Nàng đang suy tư, nên như thế nào phá cục. Nhưng vô luận nàng nghĩ như thế nào, trước mắt duy nhất sống sót lộ cũng chỉ có một đầu, đó chính là tin tưởng Phạm Nhàn, trừ cái đó ra, đường khác cũng là tử lộ. Không có cách nào, cuối cùng Tư Lý Lý gật đầu nói, Phạm công tử, ta cho ngươi biết tên, ngươi làm sao nhận thật giả. Ta tự có biện pháp. Phạm Nhàn thở ra một cái. Đi, ta cho ngươi biết. Người kia chính là Tể tướng phủ nhị công tử, Lâm Cùng. Nghe vậy, Phạm Nhàn con mắt trừng thật to, ngươi xác định. Lâm Cùng. Kỳ thực nghe được cái tên này trong nháy mắt, Phạm Nhàn kỳ thực liền đã tin. Cái kia Lâm Cùng tựa hồ cực kỳ phản đối chính mình cùng Nguyễn Nhi hôn sự, vẫn là bẻ phái thái tử, hắn cũng có thực lực bắt cóc Trình Cự Thụ, hẳn là Lâm Cùng không sai. Hắn lúc này hỏi lại, bất quá là qua không được trong lòng mình một cửa ải kia thôi. Đây chính là Nguyễn Nhi nhị ca, mặc dù phản đối mình hôn sự, nhưng Phạm Nhàn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới lại là hắn. Ân, chính là hắn. Tư Lý Lý gật đầu. Phạm Nhàn không có trả lời, chỉ là sững sờ ngồi, tựa hồ là đang suy tư. Phạm công tử, ước định của chúng ta. Tư Lý Lý có chút lo lắng Phạm Nhàn lỡ hẹn. Bất quá lúc này, Phạm Nhàn đã lấy lại tinh thần, hắn bình phục hảo tâm tình rồi nói ra. Ngươi yên tâm, ta nói được thì làm được, bất quá ngươi phải giao ra mấy cái mật thám tên. Còn có. Sự tình hôm nay, không cho ngươi nói ra, vô luận ai hỏi ngươi, đều nói chưa nói với ta, đối với Vương Khải Niên cũng là như thế, hiểu không? Đã hiểu. Nhìn thấy Tư Lý Lý gật đầu, Phạm Nhàn tiến lên một cái cổ tay chặt rồi đánh xuống. Thẩm vấn kỹ thuật không tệ. Lúc này, Thần Phong đi đến, khen ngợi một câu. Vừa mới hắn ở bên ngoài, nghe hai người trong lời nói giao phòng, cảm giác rất thú vị. Đáng tiếc cái kia Tư Lý Lý lợi hại hơn, ngoại trừ cuối cùng có chút tâm tình chập chờn bên ngoài, phía trước tim đập của nàng cũng không có tăng tốc qua bao nhiêu. A, Phạm Nhàn mới vừa rồi còn một người thương cảm chứ, suy nghĩ hung thủ là Lâm Cùng, hắn muốn làm sao đối mặt Uyển Nhi. Có thể Tần Phong một câu nói, để hắn trực tiếp đứng lên. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng chính mình biểu hiện rất xuất sắc, Tư Lý Lý bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hiện tại xem ra, cái này Tư Lý Lý đơn giản chính là một cái trời sinh diễn viên, liền hắn đều lựa gạt. Giờ khắc này, Phạm Nhàn có một loại muốn đem Tư Lý Lý kéo lên, lần nữa thẩm một lần xúc động. Bất quá cảm xúc này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không bao lâu hắn liền tỉnh táo lại, hướng về phía Tần Phong vừa nói, Diệp ca, ngươi nói ta nên làm cái gì? Cái kia Lâm Cùng một là Huyện Nhi nhị ca, hai là tể tướng chi tử, vẫn là bệ phái thái tử tồn tại, ta có thể làm sao? Vô luận cuối cùng chủ mưu là trưởng công chúa vẫn là thái tử, Phạm Nhàn cũng không có chứng cứ chút nào đi chỉ chứng đối phương. Lâm Cùng lời nói mặc dù quan lại xử lý làm chứng cứ, nhưng hắn đang do dự, đến cùng muốn hay không động Lâm Cùng. Bởi vì Lâm Uyển Nhi cái tầng quan hệ này tại, cái này khiến hắn 10 phần xoắn xuýt. Lâm Uyển Nhi cùng hắn nói qua nàng nhị ca đối với nàng vô cùng tốt, nếu Phạm Nhàn đi đối phó Lâm Củng, hắn phải nên làm như thế nào đi đối mặt Uyển Nhi?
A,
ngươi do dự cái này? Tần Phong nghe Phạm Nhàn mà nói, trực tiếp mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi.
Bằng hữu, ngươi cũng bị ám sát muốn chết à?
Ngươi còn ở nơi này lo lắng cái này lo lắng kia?
Ngươi khôi hài sao ngươi?
Đương nhiên là chơi hắn a. Nếu như ngươi cùng Lâm Uyển Nhi nói nàng nhị ca ám sát ngươi chuyện này, nàng che chở nàng nhị ca, con dâu này ngươi còn có thể hoặc là thị phi bất phân con dâu, không nghỉ về nhà ăn tết ta.
Làm sao bây giờ?
Chơi hắn liền xong rồi.
Tần Phong vô vô Phạm Nhàn bả bay.
Phạm Nhàn, a,
giám tra viện cửa lớn tấm bia đá kia, mẹ ngươi lưu ngươi xem chưa?
Nhìn.
Cho nên ngươi đang do dự cái gì?
Chờ lần sau lại đến ám sát, đem ngươi giết ngươi mới biết được hối hận không?
Tần Phong dừng một chút nói, ta còn thiếu hai ngươi sự kiện, muốn hay không dùng một kiện, ta có thể giúp ngươi đem cái kia Lâm cũng giết đi.
Đừng đừng đừng,
tuyệt đối đừng, đây chính là Uyển Nhi nhị ca.
Phạm Nhàn vội vàng nói.
Bất quá Diệp ca nói rất đúng, nếu như để ý trước để ý sau, ta nhất định tiến thoái lương nan, cuối cùng chỉ có bỏ mình một đường, ta phải lộ ra răng nanh, để bọn hắn biết đối phó ta sẽ đau, dạng này mới có thể chân chính sống sót.
Trẻ con là dễ dạy.
Tần Phong gật đầu một cái, tiếp tục vẫn nói, thật sự không suy tính một chút sao?
Ngươi chỉ cần dùng đi cơ hội lần này, trong vòng 3 ngày, ta tất sát Lâm cùng.
Tần Phong cũng không có khoác lác, một vị cựu phẩm đỉnh phong võ giả, vẫn là nút trong bóng tối. Muốn lấy Lâm cùng tính mệnh, không cần quá dễ dàng, hắn hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay.
Diệp ca, thật không cần, ta đã biết nên làm như thế nào.
Phạm Nhàn cười khổ nói.
Lúc này, hắn từ Tần Phong trên thân phát hiện một cái mới đặc thù, tính cách so sánh hướng, nhưng lý trí vẫn còn tồn tại, không phải mắc vu.
Có ý tưởng tùy thời đến tìm.
Ta đi ngủ đây, chính ngươi hưởng phúc ca.
Tần Phong nói xong khoát tay áo, rời khỏi phòng.
Ta không phải là Phạm Nhàn muốn giảng giải, nhưng Tần Phong đã rời đi.
Hắn quay đầu nhìn trên giường Tư Lý Lý một mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục tại bên cạnh cửa hàng cái chăn đệm nằm dưới đất, ngủ xuống.
Tư Lý Lý bên này nhất thiết phải có người nhìn xem, bằng không thì hắn cũng ngủ tiên phòng đi, hắn cái này trong viện, gian phòng vẫn có 4-5 cái.
Thấu chương xong, chương 81.
Tức giận Phạm Nhược Nhược sáng sớm hôm sau,
làm Tư Lý Lý tỉnh lại lần nữa thời điểm, hai tay đặt ở trên cổ, một mặt vẻ thống khổ.
Sau đó nàng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa đang tại ngồi xếp bằng tu luyện Phạm Nhàn, hoán giận nói, "Phạm công tử, ngươi hạ thủ thật là hung ác à, một đêm này, đánh ngất xỉu ta có 4-5 lần đi."
Tư Lý Lý cô đương, ta cái này cũng là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, hành động bất đắc dĩ à.
Phạm Nhàn tự hiểu có chút đối lý, vừa cười vừa nói.
Một đêm này, hắn xem xét Tư Lý Lý muốn tỉnh, liền lập tức đi lên chính là một cái cổ tay chặt.
Mặc dù hạn chế Tư Lý Lý rời đi là nguyên nhân chủ yếu, nhưng hôm qua đối phương diễn kỹ liền hắn đều lựa, Phạm Nhàn cũng là có một chút trả thù tâm lý ở bên trong.
Cho nên hôm nay đây là muốn tiễn đưa ta đi giám tra viện.
Tư Lý Lý cũng không có quá mức xoắn xuýt, trực tiếp hỏi.
Dĩ nhiên không phải.
Nghe vậy, Tư Lý Lý biến sắc.
Phạm Nhàn bội nói, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời.
Bây giờ tiễn đưa ngươi đi giám tra viện, thật sự là quá nguy hiểm, nếu có người diệt khẩu ngươi làm sao bây giờ?
Ta sẽ trước tiên đem ngươi nhốt tại một cái địa phương an toàn.
Phạm Nhàn mặc dù là giám tra viện đệ tử, nhưng trên tay lại không có thực quyền, đối với giám tra viện hắn cũng không có bao nhiêu lực khống chế, cho nên tạm thời không đem người đưa ra ngoài cho thỏa đáng.
Nghe vậy, Tư Lý Lý thở dài một hơi, vẫn nói, vẫn luôn không báo cáo, không tính chứa chấp Bắc Tề mật thám sao?
Ta là giám tra viện đệ tử, ta cái này gọi là thẩm vấn Bắc Tề mật thám, bất quá là thời gian dài một điểm mà thôi.
Yên tâm, không nhốt được bao lâu, chuyện này lập tức liền sẽ đi qua.
Phạm Nhàn một mặt khẳng định nói,
liên quan tới Lâm Củng, nào hắn kỳ thực trống rỗng, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối phó.
Dù sao thân phận cách xa quá lớn, hắn cảm giác rất khó giải quyết.
Chỉ dựa vào Tư Lý Lý bằng chứng, là nhào lộn Lâm Củng, dù sao một cái Bắc Tề mật thám, quỷ mới biết nàng nói thật hay giả, nhất thiết phải tìm được càng mạnh mẽ hơn chứng cứ mới được.
Nhưng tràn ngập lòng tin Tư Thái hay là muốn làm đủ dạng này, vừa có thể cấp cho người khác lòng tin, cũng có thể cho mình lòng tin.
Giờ thìn hai khắc, Vương Hải Niên đi tới trong viện.
Lão Vương, ngươi xem trước hảo nàng, ta đi lấy ít đồ.
Phạm Nhàn lập tức nói.
Là.
Vương Hải Niên chắp tay.
Phạm Nhàn rời đi nhà mình viện từ sau, thẳng đến Phạm Nhược Nhược viện tử mà đi.
Lúc này ba ngày ra ngoài, dễ dàng bị nhận ra, cho nên muốn cho Tư Lý Lý thay đổi bộ mặt xa.
Không bao lâu, Phạm Nhàn liền đem đồ vật cho cầm tới.
Chờ Tư Lý Lý làm tốt ngụy trang sau đó, Phạm Nhàn hướng về phía Vương Hải Niên nói,
Lão Vương, ta biết bây giờ Phạm phủ bên ngoài có thật nhiều thám tử, chờ một lúc ta đi ra ngoài trước, hấp dẫn mở một bộ phận.
Tiếp đó ngươi lại mang theo Tư Lý Lý ra ngoài, ngươi khinh công hảo, đến lúc đó hất ra cái đuôi, lại cho ta tụ hợp.
Đại nhân, Vương Mỗ tránh khỏi.
Kế hoạch này, kỳ thực tối hôm qua thời điểm Phạm Nhàn liền cùng Vương Khải Niên nói qua, lúc này chỉ là bổ sung lại một chút chi tiết mà thôi.
Thế là, hai người dựa theo kế hoạch hành động.
Sau gần nửa canh giờ, một chỗ trong sân, Tư Lý Lý đã bị thu xếp ổn thỏa.
Phạm Nhàn hướng về phía Vương Khải Niên giao phó nói, "Lão Vương, Tư Lý Lý liền giao cho ngươi trông coi, giao cho người khác ta không yên lòng."
Đại nhân xin yên tâm, Vương Mỗ nhất định đem Tư Lý Lý cô nương vững vàng coi chừng.
Vương Khải Niên chắp tay nói.
Giao phó xong Vương Khải Niên sau, Phạm Nhàn một người đơn độc rời đi, lại đi thuê một cái viện.
Cái viện này là Phạm Nhàn cho Tần Phong truyền môn mướn, trong viện cũng có một cái cây.
Hôm qua cho ra hứa hẹn, hắn hôm nay liền sẽ chứng thực, cái kia vong cũng bị hắn cho mang theo tới.
Dù sao Tần Phong thế nhưng là một tôn đại phận, Phạm Nhàn phải hảo hảo phục dịch hảo.
Sau đó, hắn trở về Phạm phủ một chuyến, đem địa chỉ nói cho Tần Phong.
"Ca, Thịnh Vương Thế Tử tới."
Phạm Nhàn trong phòng suy tư tiếp theo nên làm gì thời điểm, Lý Hoàng Thành tới, Phạm Nhược Nhược tự mình mang theo tới Phạm Nhàn bên này. Vừa thấy Phạm Nhàn, Lý Hoàng Thành liền chắp tay nói, "Phạm huynh, điện hạ cùng ta hướng Phạm huynh tạ lỗi, nếu không phải điện hạ hẹn Phạm huynh đi tới Túy Tiên Cư, cũng sẽ không gặp phải như thế tình hình nguy hiểm. Xin cứ Phạm huynh tin tưởng, lần này ám sát tuyệt không phải nhị điện hạ làm. Thế tử điện hạ tự mình đến nhà buổi tội, thật là khiến tại hạ sợ hãi." Phạm Nhàn chắp tay, một mặt nghiêm nghị nói, "Tại hạ nhưng chưa bao giờ hoài nghi tới nhị điện hạ. Bây giờ muốn đối phó hắn chính là bệ phái thái tử, là trưởng công chúa, hắn bây giờ cùng nhị hoàng tử chính là thiên nhiên minh hiếu, cho nên Phạm Nhàn cũng sẽ không ác hai bên quan hệ. Bằng không thì hắn hai bên đồng thời không lấy lòng, làm không tốt người liền không có."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
Lý Hoàng Thành vừa cười vừa nói, "Thế tử điện hạ, mời vào trong." Cứ như vậy, Phạm Nhàn cùng Lý Hoàng Thành cùng một chỗ tiến vào trong phòng mặt bắt đầu trò chuyện, Phạm Nhược Nhược thì tạm thời làm thị nữ, cho hai người châm trà. Hai người cũng không có nói chuyện nhiều cái gì, chỉ là nói đơn giản một chút lời xã giao. Dù sao tới cũng không phải nhị hoàng tử bản thân, nếu như là nhị hoàng tử mà nói, Phạm Nhàn còn có thể mượn lực một phen. Nhưng suy nghĩ một chút, Phạm Nhàn phát hiện nhị hoàng tử cũng không giúp được hắn cái gì. Lâm cũng là thái tử người, vẫn là tể tướng phủ nhị công tử, nếu như muốn giúp đỡ, không chỉ có phải đắc tội thái tử, còn có thể đắc tội tể tướng. Trừ phi Phạm Nhàn triệt để đi nương nhờ nhị hoàng tử, bằng không thì đối phương cũng sẽ không ra khí lực lớn đến đâu. Đối với cái này, Phạm Nhàn là không muốn cho nên lúc này, hắn chỉ có thể tự đi thăm dò. Có thể Phạm Nhàn mới tới kinh đô, đối với mỗi phương diện đều biết không nhiều, căn bản không có chỗ xuống tay, thực sự là áp lực thật lớn a. Đem Lý Hoàng Thành đưa tiễn sau đó, Phạm Nhàn ngồi ở trong viện, ngơ ngác nhìn trên đất tảng đá, dường như là muốn đem những đá này nhìn ra hoa tới.
"Ca, ngươi là tra được một chút gì sao?"
Phạm Nhược Nhược đi tới, ngồi ở Phạm Nhàn bên người.
"Một đại nhân vật, không động được hắn sao?"
Phía trước Phạm Nhàn đến tìm nàng cầm mạng che mặt thời điểm, nàng liền phát giác một ít chuyện. Mà bây giờ, nàng có thể thấy được Phạm Nhàn xoắn xuýt, đoán chừng là tra được người nào đó, nhưng lại không dễ chọc đối phương.
"Ân."
Phạm Nhàn gật đầu nói, "Là tể tướng phủ nhị công tử Lâm Cung." Bây giờ Phạm Nhàn áp lực rất lớn, hắn cần thông qua nói ra, tới để người khác vì hắn chia sẻ một chút áp lực. Phạm Nhược Nhược mà nói, Phạm Nhàn thuộc về là tín nhiệm vô điều kiện, cho nên loại bí mật này, hắn nói cũng liền nói.
"Chính là Lâm Uyển Nhi nhị ca,
hắn là chủ mưu." Phạm Nhược Nhược há to miệng. Phạm Nhàn có chút bất đắc dĩ nói, "Chủ mưu không phải trưởng công chúa chính là thái tử, nhưng ta không có chứng cứ, bây giờ chỉ có thể tìm Lâm Cung báo thù." Phạm Nhược Nhược vẫn nói, "Chuyện này ngươi cùng Lâm Uyển Nhi nói sao?"
"Còn không có, ta không hy vọng Uyển Nhi biết chuyện này."
Phạm Nhàn lắc đầu.
"Vì cái gì?"
Phạm Nhược Nhược có chút không hiểu.
"Uyển Nhi tương đối là đơn thuần, ta không muốn loại chuyện này quấy rầy đến nàng."
Phạm Nhàn trong mắt lóe lên một tia nhu tình.
"Phạm Nhược Nhược,
ngươi có biết hay không, ngươi dạng này là đang hại nàng, đồng thời cũng tại hại chính ngươi." Phạm Nhược Nhược chau mày, đưa tay chỉ hướng bên ngoài nói, "Bây giờ, lập tức, ngay lập tức đi nói cho Lâm Uyển Nhi chuyện này, nhìn nàng như thế nào tuyển, là giúp ngươi, vẫn là giúp nàng nhị ca." Phạm Nhàn là ưa thích Lâm Uyển Nhi vừa thấy đã yêu, thậm chí là không phải nàng không cưới cái chủng loại kia. Cứ như vậy, cũng làm cho hắn tại đối mặt Lâm Uyển Nhi thời điểm, trí thông minh thẳng tắp hạ xuống. Nhưng Phạm Nhược Nhược thì lại khác. Lâm Uyển Nhi cùng Phạm Nhàn, nếu để cho nàng chọn, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn Phạm Nhàn. Lâm Uyển Nhi cái này đều chưa xuất giá đâu, nàng nhị ca liền muốn ám sát Phạm Nhàn thật xuất giá Phạm Nhàn không thể chết đến nhiều lần. Nếu như nàng lựa chọn giúp ngươi, vẫn còn là cái rõ lý lẽ nếu như nàng khuyên ngươi buông tha nàng nhị ca.
"Ca,
ngươi vẫn là nhanh đi hỏi một chút ta." Có mấy lời, Phạm Nhược Nhược cũng là không nói ra miệng, dù sao tình huống bây giờ còn không công khai, chờ hỏi sau đó lại nói cũng không mượn.
Như, cái này Phạm Nhàn một mặt do dự.
Giảng thật sự, nếu như Tần Phong lúc này ở đây, cần phải đi lên quất hắn một cái tát, còn phải chửi một câu nốc tệ. Người khác nhị ca đều cưỡi trên đầu ngươi muốn chặt đầu ngươi, ngươi còn ở nơi này vì người khác suy nghĩ, đầu óc ngươi làm sao nghĩ?
Như thế nào?
Cái kia Lâm Cung muốn giết ngươi, ngươi còn nghĩ buông tha cái kia Lâm Cung?
Tự nhiên là không muốn.
Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào ứng đối?
Giết hắn?
Vậy cũng không được, Uyển Nhi nàng Uyển Nhi.
Uyển Nhi?
Ngươi liền biết Uyển Nhi? Phạm Nhược Nhược hận thiết bất thành cương nói. Nàng sắp bị tức nổ, rõ ràng anh của nàng Phạm Nhàn trước đó không phải như thế, rõ ràng là một người thông minh, như thế nào gặp phải Lâm Uyển Nhi sau đó, người liền choáng váng một dạng.
"Ca, ngươi tất nhiên như thế thông cảm nàng, chắc hẳn nàng cũng rất thông cảm ngươi đi."
Phạm Nhược Nhược tận tình nói, "Ngươi trước đó cùng ta nói những cái kia trong chuyện xưa, ẩn chứa có thể đa đạo sửa lại. Ngươi dạy dỗ ta, hai cái yêu nhau người, nhất định là vì đối phương suy tính, lúc này được Lâm Uyển Nhi chỉ giúp nàng nhị ca mà không giúp ngươi, vậy nàng vẫn yêu ngươi sao?" Nghe được câu này sau, Phạm Nhàn dường như là tỉnh ngộ. Có một chút đứng người lên, hướng về phía Phạm Nhược Nhược nói, "Như, lời này của ngươi cũng là để tình ta, nếu như ta chỉ là mong muốn đơn phương, cái kia đoạn này hôn nhân thì sẽ không có kết quả tốt.
Cảm tạ Như."
Phạm Nhàn nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp thoát ra Phạm phủ. Hắn cũng không có trước tiên đi hoàng gia biệt viện tìm Lâm Uyển Nhi, mà là tại kinh đô nội thành rẽ trái rẽ phải, vứt bỏ sau lưng truy binh sau, đi tới một chỗ thành Tây Thiên Bắc trong viện.
Không tệ, hắn đây là đi gặp Tần Phong.
"Diệp ca, nếm thử ta mua xuân hoa bánh ngọt, đây chính là mời trang phường xuân hoa bánh ngọt. Lấy hoa đào chi đỏ tươi, hoa anh đào chi nhu trắng, mảnh nghiên một gạo, cùng lấy hoa lộ, tạo hình như cánh, nhẹ đưa trong lồng." Miệng vừa hạ xuống, hương hoa bánh lưới, phản phất xuân quang cửa vào, tháng năm chi vị, duy nhất cái này một mực. Phạm Nhàn vừa vào biệt tử, liền tươi cười lấy hướng Tần Phong nói. Nghe vậy, Tần Phong phủi hắn một mắt, một cái xoay người từ vong bên trên xuống tới, đi tới cách đó không xa bên cạnh cái bàn đá. Lần này từ trên đường vừa cóng, Tần Phong bước lên một khối bánh ngọt, không thể gạt được Diệp Ca. Phạm Nhàn cười hắc hắc, bất quá cái này xuân hoa bánh ngọt thật sự ăn ngon, ta cái kia đệ đệ cũng thích ăn, hương vị vẫn được. Tần Phong ăn một miếng, sau đó nói, vô sự mà ân cần, nói đi, có chuyện gì? Có phải hay không để ta giúp ngươi đi giết Lâm Củng? Đó cũng không phải. Phạm Nhàn nói gấp, Diệp Ca, ngươi cũng biết Lâm Củng muốn giết ta, còn phản đối Uyển Nhi gả cho ta, ta bây giờ chuẩn bị đi tìm một chút Uyển Nhi, sợ đi bên kia xảy ra vấn đề, cho nên hy vọng Diệp Ca bồi ta cùng đi, nếu như xảy ra vấn đề, có thể đem ta cho vớt ra tới. Đây là ngươi lần thứ hai thỉnh cầu. Tần Phong chế nhạo một câu. Không phải chứ Diệp Ca, chính là bồi ta đi một chuyến, có khả năng chuyện gì cũng không có, cái này cũng muốn coi như ta một cơ hội nha. Phạm Nhàn lộ ra một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ. Xem ở ngươi cái này xuân hoa bánh ngọt phân thượng, đi thôi. Tần Phong nói, bất quá ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ, một mình ngươi đi bảo, ta chỉ cam đoan an toàn của ngươi. Đi, đa tạ Diệp Ca. Phạm Nhàn mừng rỡ. Phạm Nhàn nhưng biết Tần Phong lợi hại, cho dù là không cùng hắn cùng một chỗ, hắn cũng tuyệt đối tin tưởng Tần Phong. Cái kia, hiện tại đi. Phạm Nhàn tính thăm dò hỏi một câu. Ăn ngươi một ngụm xuân hoa bánh ngọt thật tốn sức. Phạm Nhàn cười ha hả nói, Diệp Ca thích ăn xuân hoa bánh ngọt. Chờ một lúc chuyện xong xuôi, ta cho ngươi thêm mua thêm một điểm, còn có túy xuân lâu đốt vịt, rất thơm, ta đều mang cho ngươi. Đi thôi. Tần Phong không nói thêm gì. Cứ như vậy, Phạm Nhàn đứng dậy hướng về Hoàng gia biệt viện đi đến. Tần Phong mặc dù không có ở bên cạnh hắn, thậm chí ngươi đến nơi nhìn cũng tìm không thấy Tần Phong bóng người, nhưng Phạm Nhàn trong lòng lại hết sức an ổn. Kinh đô lộ, Vị Châu, phía bắc một chỗ trọng trấn ở trong. Trần Bình Bình nhìn xem Vương Khải Niên đưa tới mật báo, mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với một bên cái bóng nói: "Ngươi nhìn, đứa nhỏ này trưởng thành thật nhanh, không chỉ có thực lực tăng lên nhanh, cái này đều bắt phẩm người cũng thông minh, lập tức bắt được Tư Lý Lý, hậu sinh khả úa." Cái bóng phủi một mắt, nói đến: "Bắt phẩm vẫn được, chờ hắn cựu phẩm ta nhất định phải cùng hắn đánh một trận." "Ngươi cái bossy, liền biết đánh nhau." Trần Bình Bình tức giận nói, sau đó khoát tay nào nói: "Chuẩn bị trở về kinh a, tuần vui này nên kết thúc." Trần Bình Bình đối ngoại tuyên bố là hồi hương thăm người thân, trên thực tế cũng không có đi xa. Ngay tại kinh đô phụ cận, mượn nhờ bốn phía làm chủ nôn nhược hải tay, viễn chỉnh thao túng giám tra viện. Bởi vì hắn cái này là cùng khánh đế cùng một chỗ liên thủ thiết lập một cái bẫy, về căn bản chính là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn vào kinh, tiếp nhận nội khố quyền kinh tế, đây chính là một cái mồi câu, chuyên môn dùng để câu cá. Nhất là câu mấy cái cá lớn đi ra. Khánh đế đối với thái tử, trưởng công chúa, nhị hoàng tử bọn hắn, tự nhiên có hiểu biết, cũng hiểu biết bọn hắn một chút cái ám thủ, người nào tại hắn dưới trướng. Nhưng luôn có một số người, hắn là không biết được. Mà thông qua lần này câu cá, thì có thể làm cho những cái kia giấu ở dưới đáy nước người chính mình nổi lên. Tỷ như Phạm Nhàn đánh Quách Bảo Khôn một án, thái tử ra tay muốn trị Phạm Nhàn khi quân, hắn để Tỉnh Kỳ Họ Tổ Doãn Mai chấp lễ người bắt để tử gai. Cái này không, Tỉnh Kỳ Họ Tổ Doãn chẳng phải nổi lên. Đây chính là Tỉnh Kỳ Họ Tổ Doãn, kinh đô bên trong lớn nhỏ sự nghi, trên cơ bản cũng có thể nhúng tay một cái chức quan, vậy mà âm thầm ngã về phía thái tử, đơn giản tự tìm cái chết. Khánh đế liền mượn cơ hội này, trực tiếp để Mai chấp lễ cáo lão, trên đường thuộc về tây. Mà bây giờ, Phạm Nhàn cái này ám sát án, cũng câu đi ra không thiếu cá con. Chủ yếu nhất là đã đạt thành một cái trọng yếu mục đích. Bắc Tề mật thám vậy mà tại bọn hắn kinh đô nội thành ám sát Khánh Quốc quan viên, đây là muốn bước lên hai nước đại chiến à? Có này mượn cớ, bọn hắn Khánh Quốc liền có thể hướng Bắc Tề phát binh. Không chỉ có như thế, chuyện này còn liên lụy Tể tướng phủ nhị công tử Lâm Củng, có thể suy yếu Tể tướng thực lực. Hơn nữa chỉ cần Lâm Củng hoạch tội bị giam hoặc bị giáng chức, Lâm gia liền không có tiếp tục người. Diện mạo Dương nguyên bản còn muốn gạt bỏ chuyện hôn sự này, nhưng Lâm Củng bị bắt sau đó, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận phía dưới vụ hôn nhân này, bằng không thì Diện mạo Dương chỉ cần nhất trí sĩ, Lâm gia sợ là phải xui xẻo. Diện mạo Dương mặc dù vây cánh môn nhân đông đảo, nhưng địch nhân cũng rất nhiều. Nếu như không có Phạm Nhàn phù hộ, sợ bị ăn xong lau sạch. Cuối cùng, chuyện này còn ma luyện Phạm Nhàn, để hắn lớn lên mấy phần, có thể nói là một tiên bốn điêu. Không thể không nói, Khánh đỉnh cấp thao bàn thủ đế, hắn thao bàn trình độ vẫn là thật cao. Đương nhiên, phụ trợ Vương Trần Bình Bình cũng không thể bỏ qua công lao. Bây giờ, mục đích là đến, Phạm Nhàn bên kia không tốt kết thúc, Trần Bình Bình cũng nên trở về hỗ trợ kết thúc, bằng không thì thật làm lớn chuyện sẽ không tốt. Tấu chương xong, chương 82. Lâm Uyển Nhi lựa chọn cùng khẩn cấp triều hội hoàng gia biệt viện. Phạm Nhàn đi tới cửa sau, xe chạy quen đường chạy về phía Lâm Uyển Nhi gian phòng. Mặc dù ban ngày trong sân có thị nữ hành động, nhưng Phạm Nhàn đối với chỗ này rất quen thuộc, ngựa nhờ núi đá cây cối cái gì ngăn cản, cũng không có bị phát hiện. Đến nỗi Tần Phong, hắn một mực chậm rãi theo ở phía sau. Lấy hắn viên mãn cấp bậc phi điều hành, cái kia rơi xuống đất hành tẩu cũng là im lặng trừ phi hắn cố ý, bằng không thì cũng là cựu phẩm cấp bậc võ giả, cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Rất nhanh, Phạm Nhàn từ cửa sổ lộn vòng vào Lâm Uyển Nhi trong gian phòng. Kể từ biết được Phạm Nhàn nữa thích từ trong cửa sổ lật sau khi đi vào, Lâm Uyển Nhi liền không có đóng cửa sổ thói quen. A, Lâm Uyển Nhi trong gian phòng, thiếp thân thị nữ đang tại quét rác, nhìn thấy Phạm Nhàn sau, lập tức kêu lên sợ hãi. Xuyệt, Phạm Nhàn hốt hoảng đội vàng đi lên che miệng nàng lại. Lúc này, Lâm Uyển Nhi tới sau, Phạm Nhàn mới buông ra. Uyển Nhi, là ta. Phạm Nhàn cười hắc hắc, vung lòng tay ra. Ngươi như thế nào tới ban ngày? Lâm Uyển Nhi sững sờ. Ngươi, các ngươi. Thị nữ kia thấy thế, kinh ngạc há to miệng. Lâm Uyển Nhi liền vội vàng đem nàng bị đẩy ra ngoài, đồng thời phân phó nàng chớ nói lung tung, thuận tiện giúp đội vàng canh cổng, có người tới nói một tiếng. Ngươi như thế nào lúc này tới? Thật là khách quý ít gặp, không có bị người phát hiện a. Lâm Uyển Nhi vào nhà sau, ngạc nhiên nói. Không có. Phạm Nhan cười cười, sau đó nhìn về phía Lâm Uyển Nhi, sắc mặt dần dần trịnh trọng. Thế nào? Lâm Uyển Nhi phát hiện tình huống không đúng, hỏi đội. Uyển Nhi, ta muốn nói với ngươi một sự kiện, một chuyện rất trọng yếu. Ngươi nói. Lâm Uyển Nhi cũng nghiêm mặt. Phố Ngưu Lan ám sát án, sau lưng chủ mưu là nhị ca ngươi Lâm Củng. Phạm Nhan nói câu nói này, liền tựa như đã dùng hết lực khí toàn thân đồng dạng, hô hấp đều mang một tia thở dốc. Mà nghe được Lâm Củng tên Lâm Uyển Nhi, cũng không có chấn kinh, ngược lại có chút tức giận nói: Ngươi sao có thể cầm ta nhị ca nói đùa? Nhị ca ta mặc dù không đồng ý vụ hôn nhân này, nhưng cũng sẽ không gọi người ám sát ngươi. Nhưng mà nói một chút, nhìn xem Phạm Nhàn cái kia không đổi thần sắc, Lâm Uyển Nhi âm thanh càng ngày càng nhỏ. Ta không có nói đùa, Tư Lý Lý là Bắc Tề mật thám, ta bắt được nàng, từ trong miệng nàng thẩm ra cái tên này, nàng chắc chắn là lừa gạt ngươi. Một cái Bắc Tề mật thám mà nói, làm sao có thể tin đâu? Lâm Uyển Nhi sắc mặt mờ mịt lắc đầu, não nàng lập tức chưa kịp phản ứng, theo bản năng không thể tin được chuyện này. Nhị ca ta hắn làm sao lại? Làm sao lại? Nói một chút, nàng dường như là ý thức được chuyện này là thật sự, toàn thân trên dưới thật giống như bị hút hết khí lực đồng dạng, thân thể mềm nhũn, định như đổ. Phạm Nhàn vội vàng đưa tay, đem hắn nắm ở trong ngực. Túi đầu nhìn lại, Lâm Uyển Nhi khắp khuôn mặt là nước mắt, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Thế đạo này đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì ta nhị ca muốn làm loại chuyện này? Vậy mà ám sát ta phu quân? Vì cái gì? Giờ khắc này, làm Lâm Uyển Nhi ý thức được Phạm Nhàn nói lời là chân tướng sau, tâm tính trực tiếp sập. Một bên là từ tiểu đối với nàng tốt nhị ca, một bên là nàng vừa thấy đã yêu phu quân. Nàng kẹp ở giữa, thuộc về là một cây gân hai đầu chặt lại. Phạm Nhàn ôm nàng qua một hồi lâu mới hỏi, "Uyển Nhi, trong tay của ta có ca của ngươi cấu kết Bắc Tề mật thám nhân chứng, ngươi nói ta nên làm thế nào?" Văn bản chứng cứ, hẳn là cũng có, tỉ như Bắc Tề cao tầng gửi tới thư. Thế nhưng vài thứ, đoán chừng sớm đã bị đốt đi, hoặc là tại đại nhân vật trong tay cất giấu, ngược lại Phạm Nhàn không có cách nào đoạt tới tay. Ta sửng sốt một hồi lâu, Lâm Uyển Nhi mới lắc đầu nói, "Ta không biết, ta thật sự không biết." Phạm Nhàn sờ lên Lâm Uyển Nhi tóc ôn nhu nói, "Uyển Nhi, vì ngươi, kỳ thực ta có thể nhịn, nhưng nếu như ta lần này nhịn xuống, ca của ngươi về sau chắc chắn còn có thể nghĩ biện pháp giết ta." "Sẽ không, chắc chắn sẽ không." Lâm Uyển Nhi vội vàng bảo đảm nói. Phạm Nhàn không để ý đến, mà là tiếp tục nói, "Cho nên ca của ngươi tội danh, ta nhất định phải chắc chắn. Cấu kết Bắc Tề mật thám, đây là thông đồng với địch phản quốc, tội chết ta." Lâm Uyển Nhi mang theo tiếng khóc nước nở nói, "Có diện mạo dừng tại, nhiều nhất cách chức giải vào đại lao, hoặc là giam giữ, hoặc là lưu vong, không có tính mệnh mà lo lắng." Phạm Nhàn nói lời, Lâm Uyển Nhi cũng biết, đều là thật. Có thể trong thời gian ngắn, nàng thật sự là không thể tiếp nhận, trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Phạm Nhàn cũng không có lại nói tiếp, chỉ là ôm Lâm Uyển Nhi, yên lặng chờ lấy nàng làm ra lựa chọn. Nhưng vào lúc này, trước kia bị kia thiếp thân thị nữ chạy vào. Nhìn thấy hai người ôm ở cùng một chỗ, nàng đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng vẫn là nói, "Tiểu thư, nhị công tử mau tới, đã tiến đại môn." Nghe vậy, Phạm Nhàn liền tiến đến Lâm Uyển Nhi bên thai nhẹ giọng hỏi, "Uyển Nhi, ngươi sẽ hận ta sao?" Nói xong, hắn cũng không dám trì hoãn, hướng về cửa sổ bên kia đi đến. Hắn đi không nhanh, chính là muốn nghe Lâm Uyển Nhi trả lời. Sau khi hắn đi đến bên cạnh cửa sổ thời điểm, Lâm Uyển Nhi vẫn là không có nói chuyện. Phạm Nhàn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, một cái xoay người đi tới phía bên ngoài cửa sổ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lâm Uyển Nhi âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, "Ta sẽ không." Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Phạm Nhàn vẫn là nghe được. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có quay đầu, nhanh chóng rời đi. "Tiểu thư, cái kia Phạm Nhàn khi dễ ngươi?" "Không có, tình huống vừa rồi ai cũng không cho phép nói, liền nói vừa mới không có người biết không." Lâm Uyển Nhi lắc đầu, vội vàng lau sạch khỏe mắt nước mắt, nên đón sắp đến Lâm Củng. Nàng là một cái người hiểu chuyện, chỉ cần Phạm Nhàn nói là sự thật, trong nội tâm nàng kỳ thực là ủng hộ Phạm Nhàn. Chỉ là cái này quyết định tương đối thống khổ, chờ một lúc nàng nhị ca đến nàng phải thật tốt hỏi thăm một phen. "Diệp ca, ta thực sự là thật là vui rồi." Phạm Nhàn xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới Tần Phong trong sân, vừa thả xuống trong tay đồ vật, liền một mặt hưng phấn đối với Tần Phong nói. Lâm Uyển Nhi kẹp ở hắn cùng Lâm Củng ở giữa, thì tương đương với một đạo không cách nào vượt qua khảm một dạng, nhưng là bây giờ, đạo khảm này hắn nhảy tới, tâm tình thực sự là vô cùng kích động. Tần Phong đã sớm về tới trong viện, nghe nói như thế, hắn đi tới. Một bà nhấc lên đốt việc gặm, một bên hỏi, "Cho nên ngươi muốn làm sao kiện ngã Lâm Củng?" Tư Lý Lý bằng chứng cũng không đủ. Phạm Nhàn nụ cười thu liễm, bất đắc dĩ nói, "Ta trước về đi hỏi một chút cha ta, đến lúc đó hỏi lại một chút Tư Lý Lý liên quan tới Bắc Tề sự tình, nói không chừng có thể tìm được chứng cứ. Chúc ngươi thành công." Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, "Đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói, ngươi tiểu tử này còn thật biết ăn cái này đốt vị tan thật hương. Uống một chút rượu này, tên của nó gọi là Ba Tháng Hạ, Ba Tháng Khai Đàn, uống chi gõ má hồng thần vượng, thân ấm lòng sướng, phảng phất giống như đặt mình vào tháng 6 ngày nóng, là Thúy Xuân lâu chiêu bài, trong hoàng cung đều biết mua sắm." Tần Phong uống một hơi nói, "Vẫn được. Kỳ thực mỹ thực rượu ngon những thứ này ta không hiểu nhiều, chủ yếu là ta cái kia đệ đệ hiểu, những thứ này ta đều là từ chỗ của hắn nghe được." Phạm Nhàn cũng không giành công, cười giải thích nói. Nói xong, Phạm Nhàn chân tướng phơi bày, trên mặt hiện ra Vương Khải Niên cùng tiểu đủ cười. "Diệp ca, ngươi nhìn à, những thức ăn này ngươi cũng thích ăn, ta có thể mỗi ngày mua tới cho ngươi, ngươi cảm thấy thế nào à?" "Không cần a, ta cũng có thể chính mình đi mua." Tần Phong nghiêng qua hắn một mắt. Phạm Nhàn gấp, cho Tần Phong rót một chén rượu, nói,
Cái kia sao có thể à, nơi nào ăn ngon, ta biết à, Diệp ca chính ngài đi tìm nhiều phiền phức, hơn nữa ngài bên này còn phải luyện công hả, ăn cơm bực này bực nhỏ, sao có thể làm phiền ngài đâu. Ta làm thay liền tốt. Lời này nghe xong, Tần Phong liền hiểu Phạm Nhàn tiểu tử này không thích hợp, chuẩn lại muốn từ hắn bên này được cái gì. Hắn cũng lời làm cho bí hiểm, nói thẳng, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói thẳng, không cần nói móc nói chuyện với ta. Ta đây không phải cho Diệp ca mua đồ gấp rút lên đường tốc độ có chút chậm đi, Diệp ca dạy ta một chút khinh công, ta mua đồ xong cũng có thể mau hơn đưa đến ngài trên tay không phải. Phạm Nhàn một mặt chính khí nói, Diệp ca, ngài khinh công cái thế, ta đây cũng không phải là muốn trộm học à, chủ yếu là vì không muốn để cho Diệp ca đói bụng. Tần Phong, hắn cảm giác Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên ở lâu có phải hay không nhiễm lên Vương Khải Niên cái kia định hót tính tình. Bất quá lời nói này, hắn nghe cũng vẫn được. Ai ai ai. Hắn đây cũng không phải là thích nghe bước mông ngựa, chủ yếu là Phạm Nhàn người này nói êm hay. Khinh công đúng không, nhìn ngươi như thế thành tâm, vậy ta liền dạy ngươi mấy chiêu a. Học được viên mãn cấp bậc chim bay hành chi sau, Tần Phong phát hiện môn khinh công này bản thân liền cực kỳ cao thâm. Mặc dù hắn có thể từ trong đó tìm ra một chút tí vết, vốn lấy trình độ hiện tại của hắn, cũng không có biện pháp đem hắn cải tiến. Mà viên mãn cấp bậc phi điều hành đã cực kỳ lợi hại, thậm chí là để hắn nắm giữ khinh công hạch tâm. Khinh công nó bản chất là cái gì? Tần Phong hướng Phạm Nhàn vấn đạo. Ngạch Phạm Nhàn ngơ ngác nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong lộ ra trong suốt bu xuẩn. Lắc đầu, Tần Phong nói, khinh công bản chất là nhẹ. Hạch tâm cũng chỉ có 3 điểm, đề khí, tung khí cùng với vật khí. Đề khí là vì hướng về phía trước, tung khí nhưng là vì hướng về phía trước, vật khí nhưng là rơi xuống thời điểm bảo trì nhẹ nhàng, ba cái này cũng không phải đơn độc, mà là dung hợp lại cùng nhau. Càng cao thâm kinh công, ngươi thao túng ba điểm này cũng biết càng hòa thuận, cơ thể cũng liền càng linh hoạt. Ta chuyển cho ngươi ba đạo vận khí pháp môn, ngươi chỉ cần đem hắn dung hội quán thông, một cách tự nhiên liền nắm giữ một môn kinh công. Kinh công thứ này, luyện đến cuối cùng, cũng là trăm sông đổ về một biển, chỉ là công pháp tên không giống nhau thôi. Mà Phạm Nhàn bên này, hắn ngộ tính không kém, nghe xong Tần Phong lời nói, lập tức hiểu rồi. Cái này không hãy cùng điều khiển máy bay trực thăng giống nhau sao? Đề khí chính là lên cao, tung khí chính là hướng về phía trước, vận khí chính là rơi xuống, đến nỗi chuyển hướng, đó chính là dựa vào cơ thể chính mình khống chế. Phạm Nhàn trước đó nghe qua một cái thuyết pháp, đó chính là chân truyền một câu nói, giả truyền bạn quyển sách, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Đại đạo chí giản, đại đạo chí giản a. Hiểu rõ những thứ này sau, Phạm Nhàn càng ngày càng cảm thấy Tần Phong võ đạo bản lĩnh kinh khủng. Nắm giữ như vậy lý giải, cảm giác ít nhất cũng là nửa bước đại tông sư tồn tại. Khinh công chủ yếu là dưới chân công phu, cho nên chân khí chủ yếu đi túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh, thân thể đứng thẳng, khí ra đan điền, đi túc thiếu dương đẳng kinh, đi tới gió thành phố, lại đến treo trông, lại tại Tần Phong dưới sự chỉ huy, Phạm Nhàn theo lời đem chân khí như thế du tẩu. Tiếp đó hắn cũng cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, phảng phất đứng ở trên mặt trăng đồng dạng, nhẹ nhàng nhảy lên, chính là hơn một trượng, đột nhiên lên nhảy, thậm chí có 2-3 trượng. Liên tay người này, đi thế vận hội Olympic tham gia trận đấu, hắn phải lái xe đem huy chương cho trở về. Nộ tính không tệ. Tần Phong phê bình một câu, sau đó bắt đầu dạy tung khí cùng với bật khí. Chưa tới một khắc đồng hồ, Phạm Nhàn liền đã đem 3 loại phương pháp cho nhập môn. Học được sau đó, Phạm Nhàn một mặt khiếp sợ nói, Diệp ca, ngươi đem cao đoan như vậy công pháp chuyển cho ta, nếu không thì ta vẫn dập đầu cho ngươi bái sư à. Mặc dù tất cả khinh công nói đến cũng là cái này 3 loại hành khí phương pháp, nhưng phương pháp ở giữa, trên lệch thật sự là quá lớn. Trước kia Phạm Nhàn khinh công, hiệu suất so bây giờ kém hơn nhiều, hoàn toàn không so được, không sai biệt lắm có 1.5 lần trên lệch. Chớ xem thường cái này 1.5 lần, nếu như Phạm Nhàn vẫn là trước đây khinh công, hắn lên tới cựu phẩm sau, cùng Vương Khải Niên khinh công chênh lệch đoán chừng có chừng gấp 2. Chỉ là cái này mới hành khí phương pháp, liền trực tiếp rút ngắn một nửa chênh lệch. Hơn nữa đây vẫn chỉ là Phạm Nhàn mới nhập môn, nếu như hắn thông thạo sau đó, hiệu quả còn có thể tăng thêm rất nhiều. Thậm chí chờ hắn thực lực tăng lên tới cựu phẩm sau đó, vượt qua Vương Khải Niên cũng là có khả năng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này 3 loại phương pháp chân quý cỡ nào. Tiểu tử ngươi còn nghĩ bái sư? Ta bây giờ là sẽ không thu ngươi làm đồ. Thần Phong tức giận nói. Tiểu tử này còn có thể thuận cột trèo lên trên. Bây giờ Phạm Nhàn lập tức liền bắt được mấu chốt tin tức, lời thuyết minh về sau hắn vẫn có cơ hội bái sư, nhưng hắn cũng không có nhờ vào đó nói thêm cái gì, chỉ là thật sâu hướng về Tần Phong thi lễ, Diệp ca thụ nghiệp tri ân, xứng nhận này túi đầu. Tần Phong cũng không trốn, chỉ là khoát tay nào nói, nhớ kỹ về sau mang cho ta ăn ngon là được rồi, cút đi. Phạm Nhàn lần nữa thi lễ, thối lui ra khỏi biệt tử. Hắn chính xác còn có việc muốn làm, không thể chờ lâu. Nhìn xem Phạm Nhàn rời đi, Tần Phong cười lắc đầu, tiểu tử này thực sự là giàu hạn. Bất quá hắn đối với cái này cũng không ghét, Phạm Nhàn có thể vì hắn cung cấp cảm xúc giá trị, hắn tìm chút thời giờ dạy ít đồ cũng không có gì. Dù sao trên thế giới này, có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, để hắn sinh ra cảm giác thân thiết cũng chỉ có Phạm Nhàn một người. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Phạm Nhược Nhược tựa hồ cũng được, nha đầu này bị Phạm Nhàn suy tư ảnh hưởng, người cũng thông minh, tin bình đẳng một bộ kia. Đến nỗi những người khác, có thể giữa hai bên mặt ngoài chủ đề cũng có thể trò chuyện, nhưng hắn vẫn không cách nào giao đến bằng hữu chân chính. Dù sao tôn ti lễ nghi một bộ kia, tại Khánh Dư Niên thế giới bên trong mới là chủ lưu. Phạm phủ. Phạm Nhàn sau khi về nhà, lập tức liền đi tìm Phạm Kiến, tìm hắn thương lượng đối sách. Ngay tại lúc đó, giám tra viện ở trong, một phong dường như là đã sớm bị chuẩn bị xong tấu chương, xuất hiện ở Nôn Nhược Hải trong tay, tiếp đó bị hắn cho tự mình tiến dần lên trong cung. Mà không có qua bao lâu, Khánh Đế tổ chức khẩn cấp triều hội tin tức liền chuyển khắp kinh đô. Trong hoàng cung công công nhao nhao ra ngoài, đi thông chi các lộ triều thần. Khánh quốc 3 ngày 1 tiểu triều hội,
đầu tháng còn có đại triều sẽ, hôm nay không tại ngày bên trong, khẩn cấp triều hội hiển nhiên là có chuyện lớn xảy ra. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ở đây ngờ tới khẩn cấp triều hội nguyên nhân. Cái này không khó đoán, khẳng định cùng Phố Ngưu Lan ám sát án có liên quan, dù sao cũng là kinh đô ám sát, còn liên lụy đến Bắc Tề mật thám, tổ chức khẩn cấp triều hội vẫn là có khả năng. Phạm phủ ở trong, Khánh đế tiếp thân thái giám Hầu Công Công tự mình tới thông chi Phạm Kiến, đồng thời chỉ Phạm Nhàn nói, "Phạm công tử, bệ hạ đặc biệt tuyên ngươi vào triều." "Ta?" Phạm Nhàn chỉ mình, nuốt một ngụm nước bọt. Tấu chương xong, chương 83. Lâm Tương diệt khẩu cùng triều hội bắt đầu Phạm Nhàn hai đời cộng lại, đều không có lên triều đình. Bây giờ chợt nghe chính mình muốn thượng triều gặp mặt Khánh đế, nói không khẩn trương đó là không có khả năng. Phạm Kiến vỗ bả vai của hắn một cái, để hắn buông lỏng, sau đó mình đi về phía Hầu Công Công. "Phạm đại nhân." Hầu Công Công chắp tay. Phạm Kiến mặc dù chỉ là thị lang bộ hộ, nhưng bây giờ hộ bộ đều thuộc về hắn quản, hơn nữa hắn còn cùng Khánh đế quan hệ không tầm thường, thậm chí Khánh đế tư nhân hộ vệ cũng đều là giao cho Phạm Kiến thống lĩnh. Đối mặt loại nhân vật này, Hầu Công Công cũng là không dám kinh thường, tư thái làm đủ. "Xin hỏi Hầu Công Công, lần này khẩn cấp triều hội, ra sao nguyên do a?" Phạm Kiến vấn đạo. Hầu Công Công đáp, "Trở về Phạm đại nhân, là liên quan tới Phố Ngưu Lan ám sát bản án, đã có kết quả. Mà Phạm công tử xem như người trong cuộc, cho nên được triệu gặp. Tâm thương thái giám, cho hoàng đế truyền lời, vô luận là sự tình gì, đều là sẽ không chủ động tiết lộ. Cho dù là người khác cho hắn đưa tiền, hắn tối đa cũng chỉ dám nho nhỏ tiết lộ một điểm." Mà Hầu Công Công lúc này lời nói, hầu như đều đem sự tình cho nói hiểu rồi. Sở dĩ như thế, một là bởi vì Phạm Kiến thân phận không tầm thường, đồng thời cái này cũng là Khánh đế ý tứ. Hầu Công Công xem như thiếp thân thái giám, hắn thường thường đại biểu cho một loại đặc thù thái độ, Phạm Kiến chính là bởi vì hiểu Khánh đế, cho nên mới trực tiếp đi tới hỏi thăm. Có kết quả? Cái này sao có thể? Ta cái này còn chưa bắt đầu tra đâu, chủ mưu là ai? Phạm Nhàn liền vội vàng hỏi, ngữ khí có chút kích động. Hắn cái này vừa cùng Phạm Kiến thảo luận đâu, đột nhiên nghe được chuyện này, có thể nào không kích động? "Phạm công tử, chuyện này lão nô không biết a." Hầu Công Công vừa cười vừa nói, "Đừng nói là không biết, cho dù là biết cũng không thể nói a thái giám vọng nghị triều chính, đây không phải là đốt đèn lồng đi nhà vệ sinh, tự tìm cái chết sao?" Đa tạ Hầu Công Công truyền lời, chúng ta này liền khởi hành. Phạm Kiến chắp tay nói, "Người lão nô kia đi trở về." Rất nhanh, theo Hầu Công Công đi xa, Phạm Kiến bên này hướng về phía Phạm Nhàn nói, "Ám sát án bệ hạ nói có kết quả, khả năng cao là giám tra viện bên kia tra ra một vài thứ. Lúc này tổ chức khẩn cấp triều hội, lời thuyết minh tra ra đồ vật ảnh hưởng không nhỏ, ngươi là lần đầu tiên vào triều, chờ một lúc nhớ kỹ ít nói chuyện. Ta đi đổi triều phục, ngươi cũng đi đổi một kiện ra dáng quần áo, chờ một lúc đi hoàng cung trên đường, ta nói với ngươi một chút triều đình quy củ." "Là..." Phạm Nhàn chắp tay đáp. Hắn trong lòng bây giờ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng những thứ này nghi hoặc chỉ có thể chờ đợi đến trên triều đình mới có thể giải đáp. "Tể tướng phủ." Lâm Cùng mới từ hoàng gia biệt viện trở về không lâu, hắn cùng với Lâm Uyển Nhi ầm ĩ một trận, cuối cùng buồn bã chia tay. Tại Lâm Cùng lập trường đến xem, hắn xem như ca ca, tự nhiên là muốn bảo vệ muội muội hạnh phúc. Mà Phạm Nhàn người này, phóng đãng lô mãng, thật không phải đối tượng phù hợp. Lại thêm Phạm Nhàn cùng muội muội của hắn kết hôn, cùng hắn còn có trên lợi ích xung đột, tự nhiên là giết chết cho thỏa đáng. Chỉ cần giết chết Phạm Nhàn, không chỉ có vì mình muội muội hảo, cũng là vì Lâm gia hảo. Nhưng ở Lâm Uyển Nhi lập trường xem ra, ca ca hoàn toàn không hiểu chính mình, còn muốn giết vị hôn phu của mình, hoàn toàn không có đem ý kiến của nàng coi ra gì. Tại hai loại hoàn toàn khác biệt dưới lập trường, hai người tự nhiên là không nói vài câu liền dùm beng, buồn bã chia tay. Mà Lâm cũng vừa trở lại tể tướng phủ không bao lâu, còn chưa kịp cùng cha hắn nói mấy câu, trong cung truyền lời người liền đến. Chủ yếu nhất là, truyền lời sau đó, tể tướng Lâm Nhược Phủ tìm Công Công tra hỏi, đối phương vậy mà một chữ không nói, cho chỗ tốt cũng vạn vạn không thu. Người kia sau khi rời đi, Lâm Nhược Phủ khuôn mặt liền trầm xuống. Hắn tự có tin tức con đường, biết khẩn cấp triều hội tổ chức là vì cái gì, nhưng vấn đề là bệ hạ thái độ. Tới thông chi hắn vào triều người là Lưu Công Công, vị này mặc dù không so được Hầu Công Công, nhưng cũng là bên cạnh bệ hạ thái giám một trong. Lúc này thậm chí ngay cả nửa chữ cũng không cho hắn lộ ra, lời thuyết minh bệ hạ bên kia có thể nắm giữ mấu chốt tính chứng cứ, đủ để trị Lâm Cùng tội. Suy tư một lát sau, Lâm Nhược Phủ quay đầu nhìn về Lâm Cùng vừa nói, "Ngươi chuyện có bao nhiêu người biết?" "Cha, nên biết hẳn là đều biết." Lâm Cùng có chút bất đắc dĩ nói. Hoàng gia trong biệt viện, mỗi đại nhân vật thám tử đều có, hắn cùng với Lâm Uyển Nhi tiếng cãi nhau không tính quá nhỏ, mặc dù không có truyền đi mấu chốt tin tức. Nhưng thái tử, nhị hoàng tử bọn hắn lại không phải người ngu, căn cứ vào tình huống còn có con đường tin tức của mình, tự nhiên có thể suy tính ra. "Chứng cứ đâu? Có hay không lưu lại chứng cứ gì?" Lâm Nhược Phủ hỏi lần nữa. Nếu như chỉ một cái tư lý lý xem như nhân chứng, vậy căn bản không tính là gì sự tình, đối với Lâm Cùng hoàn toàn không cấu thành uy hiếp. Nhưng nếu có cái gì chất giấy chứng cứ, hoặc có lẽ là cái khác mấu chốt tính chứng cứ, vậy coi như chuyện xấu. Ta bên này tất cả nhận được thư tín cũng đã tự tay tiêu hủy, phụ trách hạ nhân cũng toàn bộ diệt khẩu. Lâm Cùng một mặt khẳng định nói. Hắn cũng không có Lâm Nhược Phủ ra như vậy mưu sâu tính toán, nhưng hắn tự nhận là sự tình làm bất được. Bất quá trưởng công chúa bên kia thư tín, ta cũng không biết. Trưởng công chúa bên kia không cần ngươi lo lắng. Lâm Nhược Phủ biết được Lý Vân Duệ thủ đoạn, căn bản sẽ không bị bắt được điểm. Sau đó vẫn nói, những cái kia phía trước làm việc môn khách đâu? A, bọn hắn cũng muốn diệt khẩu. Lâm Cùng khẽ giật mình. Tự nhiên. Lâm Nhược Phủ trầm giọng nói. Nhưng nếu toàn bộ diệt khẩu, sợ ảnh hưởng không tốt. Lâm Cùng có chút do dự nói. Lúc đó bên ngoài thành bắt trình cự thụ, hắn vận dụng tầm 10 vị môn khách,
cái này một số người cũng là theo hắn 3 năm trở lên trung thành một khách. Chủ yếu nhất là, cái này một số người cũng là có người nhà cũng đều trong tay hắn. Theo lý mà nói, cái này một số người cũng là vô cùng trung thành không có khả năng bán đứng hắn, cho nên lúc này hắn có chút không rõ. Cùng Nhi, ngươi phải biết, có đôi khi tâm ngoan là tất yếu, bằng không thì tiết lộ bí mật lời nói, ngươi liền xong rồi à. Chúng ta Lâm ra, cũng liền xong a. Lâm Nhược Phủ ngữ trọng tâm trường nói. Hài Nhi biết được. Lâm cùng nghe được Lâm ra hai chữ, liền cùng kích phát từ mấu chốt một dạng, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kiên nghị. Kỳ thực hắn cùng lời Băng Vân rất giống, cũng là tiếp nhận phụ thân khắc nghiệt giáo dục, trong lòng có một cỗ tín niệm. Hắn là vì Lâm ra, mà nói Băng Vân nhưng là vì Khánh Quốc. Tốt, ngươi đi thay quần áo khác a, chuẩn bị vào chiều. Nhìn xem Lâm cùng vào nhà, Lâm Nhược Phủ vây tay gọi lại cách đó không xa một mực chờ đợi đợi mưu sĩ Viên Hồng Đạo, phân phó hắn đi đem những cái kia môn khách cho diệt khẩu. Là Viên Hồng Đạo lĩnh mệnh đi làm việc đi. Mà Lâm Nhược Phủ, tại Lâm cùng sau khi thay quần áo xong, hai người cùng một chỗ hướng về hoàng cung đi đến. Ngõ môn bên ngoài, lúc này ở đây đậu rất nhiều cỗ xe ngựa, cũng là tới tham gia khẩn cấp triều hội triều thần. Cái này một số người cũng sẽ ở ngõ môn bên ngoài xuống ngựa, bởi vì ngõ môn bên trong là không cho phép phóng ngựa xe ngựa cũng không được, chỉ có thể đi đường. Có chút quen biết quan viên thì sẽ kết bạn cùng một chỗ hướng về trong hoàng cung đi đến. Mà lúc này ở cách cửa thành chỗ không xa, Vương Khải Niên đang không ngừng quét mắt hướng về ngõ môn bên trong đi triều thần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Phạm Nhàn. Đại nhân không xong đại nhân. Vương Khải Niên tiến đến Phạm Nhàn bên cạnh, một mặt vẻ lo lắng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phạm Nhàn nhíu mày, quay đầu nhìn Phạm Kiến một mắt. Đi thôi. Phạm Kiến phất tay. Thế là Phạm Nhàn cùng Vương Khải Niên chạy đến một bên. Ta không phải là nhường ngươi nhìn xem Tư Lý Lý sao? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Phạm Nhàn rời đi đám người sau, liền đội vàng hỏi. Không biết tại sao, giám tra viện người phát hiện ta tiếp đó đem Tư Lý Lý mang đi, ta để đại nhân để tư thân phận, nhưng không dùng được. Ta sợ tin tức này không có cách nào cáo chi đại nhân, cho nên trốn ra được, đi Phạm Phủ. Ta đến Phạm Phủ thấy Như tiểu thư, nghe nói các ngươi đã tới hoàng cung, cho nên vội vàng đi tắt chạy đến, lúc này mới nhìn thấy đại nhân ngài. Vương Khải Niên một bộ dáng thở hổng hộc. Giám tra viện làm sao lại phát hiện đâu? Không nên à, chúng ta thế nhưng là bỏ rơi tất cả cái nuôi, hơn nữa chỗ cũng là chú tâm chọn lựa, cái này sao có thể? Phạm Nhàn cao mày, trầm tư không thôi. Trong phim truyền hình, giám tra viện thường thường gì đều biết, không gì làm không được, liền cùng bật học mở dạng, muốn biết cái gì liền biết cái gì. Trên thực tế, phần lớn cũng là nội ứng nguyên nhân. Nếu như ngươi thật sự rất cẩn thận, giống như Tần Phong dạng này, bại lộ vẫn là rất khó khăn. Đương nhiên, Tần Phong cũng chỉ dám cam đoan trong thời gian ngắn không bại lộ, ở đây chung quy là kinh đô, giám tra viện đại bản doanh, sau một quãng thời gian, chắc là có thể bị phát hiện dị thường. Đại nhân, có thể chỉ là vận khí không tốt, vừa bạn bị giám tra viện tuần tra phát hiện, hoặc có lẽ là chúng ta gấp rút lên đường thời điểm còn chưa đủ cẩn thận, hay là Tư Lý Lý nguyên nhân. Vương Khải Niên tính thăm dò phân tích nói. Kỳ thực, đây hết thệ cũng là Vương Khải Niên tên nội gián này làm. Hắn không chỉ có đem Tư Lý Lý sự tình cáo chi Trần Bình Bình, vị trí cũng nói cho. Cái gọi là trùng hợp, bất quá là hắn động tác ở dưới tất nhiên thôi. Bất quá cái này cũng không phải Vương Khải Niên chủ quan ý đồ, cũng là viện trưởng đại nhân phân phó. Bây giờ nói những thứ này cũng vô ích, Tư Lý Lý lúc này bị giám tra viện bắt đi, vậy hạ lại bởi vì kinh đô ám sát chuyện này tổ chức khẩn cấp triều hội, Tư Lý Lý hẳn là sẽ bị xem như chứng nhân bắt giữ lấy trong hoàng cung tới. Phạm Nhàn suy tư nói, "Lão Vương, ngươi bây giờ đi giám tra viện nhìn một chút, nếu như Tư Lý Lý ở bên kia, ngươi tận lực cam đoan nàng một chút an toàn, nếu như không tại, ngươi liền trở lại Phạm phủ chờ ta." "Là, đại nhân." Vương Khải Niên lĩnh mệnh sau đó, rất nhanh liền rời đi. Mà Phạm Nhàn cũng trở về Phạm Kiến bên cạnh, cùng thứ nhất lên hướng về trong hoàng cung đi đến. Trên đường, Phạm Nhàn thỉnh thoảng hỏi thăm xung quanh người là ai, tại Phạm Kiến giới thiệu, hắn cũng quen biết không thiếu quan viên. Khẩn cấp triều hội địa điểm tại Ngự thư phòng, nơi này cũng không lớn, thích hợp họp chỗ chỉ có ở giữa một cái hình tròn đại sảnh. Nói hắn đại sảnh vẫn là cất nhắc hắn bởi vì nơi này diện tích còn không sánh bằng Tần Phong mướn biệt tử. Đại sảnh bị hai cái hình cung giá xếp gói, lại hướng bên ngoài đến vách tường ở giữa là một cái hành lang, chỉnh thể giống như là một cái bị lấy ra hồ lô nửa bộ phận trên, bên ngoài còn chụp vào một cái đồng dạng hình dạng, nhưng càng lớn hồ lô. Bởi vì chỗ nhỏ bé, chỉ có những đại nhân vật kia mới có tư cách ngồi, còn lại triều thần cũng là đứng. Có còn đứng ở giá sách sau trong hành lang, chỉ có thể xuyên thấu qua giá sách khe hở kiểm tra tình huống. Phạm Nhàn không có chức quan, chỉ là một cái giám tra viện đệ tử, lúc này tự nhiên cũng là đứng. Hơn nữa y phục của hắn một người tương đối đặc thù một điểm, vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít người chú ý thái tử, nhị hoàng tử, Lâm Tường, Lâm cũng đều theo dõi hắn, Phạm Nhàn vì điệu thấp không thể làm gì khác hơn là núp ở giá sách đằng sau, vụ trộm quan sát đến trong sảnh đám người. Hắn nghe Phạm Kiến nói qua, người trong truyền thuyết kia giám tra viện viện trưởng Trần Bình Bình, là một cái ngồi lên xe lăn người, nhưng ở chàng trong đám người không có một cái nào ngồi lên xe lăn xem ra đối phương không tại. Đang tại hắn quan sát đám người thời điểm, bên cạnh có người đáp lời đạo. Vị này đồng liêu cỡ nào lạ mặt, tại sao không có mặc triều phục? Tại hạ cũng không chức quan, phải bệ hạ triệu kiến, cho nên đến đây. Phạm Nhàn đáp. A. Nghe vậy, người kia rõ ràng tò mò. Hắn chắp tay nói, tại hạ Tân Hán Bật, mặc cho Hồng Lư tự thiếu khanh chức vụ, không biết công tử là. Nguyên lai là Tân đại nhân, tại hạ Phạm Nhàn. Phạm Nhàn đồng dạng chắp tay. Nghe được cái tên này, Tân Hán Bật một mặt kích động, nguyên lai ngươi chính là Phạm Nhàn. Sau đó hắn chắp tay nói, Phạm công tử thứ lỗi, tại hạ kính đã lâu Phạm công tử tài tử chi danh, có chút kích động. Phạm Nhàn cười cười xấu hổ, Tân đại nhân nói quá lời, tại hạ nào tính cái gì tài tử.
Tân hắn vật còn muốn nói nhiều cái gì, trong ngự thư phòng có người hát đạo. Yên lặng. Bệ hạ đến. Nguyên bản đang ngồi triều thần nhao nhao đứng dậy, hướng về bên trong chắp tay hành lễ. Phạm Nhàn loại này đứng tại giá sách phía sau, cũng là nhao nhao hành lễ. Phạm Nhàn thấy thế sửng sốt một chút, nhưng nghĩ tới Phạm Kiến dạy bảo, cũng là nhanh chóng phản ứng lại, đi theo hành lễ. Ở đây không giống với đại điện, các vị không cần như thế giữ lễ tiết. Nói, một bộ màu trắng đông vải cởi áo khánh đế liền từ phía sau đi ra, làm hắn ngồi xuống về sau, hướng về phía đám người phất phất tay, tất cả ngồi xuống a, thả lòng điểm. Thấy vậy, chư vị triều thần mới ngồi xuống. Phạm Nhàn lúc này mới có rảnh ngẩng đầu nhìn về phía trước, đi quan sát khánh đế khuôn mặt. Bất quá triều thần cùng khánh đế ở giữa, cách một tầng sợi đông, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Nhìn một chút, Phạm Nhàn trong lòng giật mình, hắn cảm giác khánh đế vừa mới tựa hồ chuyên môn quét mắt nhìn hắn một cái. Phải biết, hắn nhưng là tại giá sách đằng sau, lộ ra buồng nhỏ khe hở đi xem khánh đế, cái này đều có thể bị phát hiện. Vẫn là nói sai cảm giác. Bất kể nói thế nào, bởi vì cái này một cái nguyên nhân, Phạm Nhàn cũng không dám lại không chút kiêng kỵ đi đánh giá, mà là cúi đầu. Lúc này, khánh đế mở miệng. Lần này bỗng nhiên triệu tập các ngươi vào triều, cũng không chuyện bao lớn nhi lời đến ở đây. Khánh đế âm thanh đột nhiên trở nên phẫn nộ, chính là tại kinh đô. Dưới chân thiên tử, lại có Bắc Tề mật thám lẻn vào đi bảo, ám sát người khác. Lời này vừa dứt, vừa mới ngồi xuống đám người cọ một chút lại đứng lên, nhao nhao không người xuống làm lễ, biểu thị sợ hãi. Một giây sau, một bóng người bước nhanh đi tới trong đại sảnh, chắp tay nói, thần phòng giữ không nghiêm, để Bắc Tề mật thám lẻn vào kinh đô, còn xin bệ hạ trách phạt. Người nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Linh Nhi phụ thân, phòng giữ kinh đô Diệp Trùng. Không có cách nào, kinh đô phòng bị sự nghi, đều do hắn thống lĩnh. Ra việc chuyện này nhi, hắn là đệ nhất người có trách nhiệm, nhất thiết phải mở miệng thỉnh phạt, bằng không thì trở lấy ném mũ ô sa a ngươi chính xác nên phạt. Nhưng mà ngươi chi tội sai sau đó bàn lại. Khánh đế lời nói xoay chuyển, ban đầu nộ khí không có tin tức biến mất, khoát tay áo. Một bên hầu công công tiến lên một bước nhỏ, hướng về phía mọi người nói, vừa mới giám tra viện đưa lên một chiếc tử, phía trên nói khánh quốc lại có người tư thông Bắc Tề mật thám, hơn nữa bổ sung thêm chứng cứ. Một câu nói giống như là đầu nhập mặt hồ cự thạch đồng dạng, cả người ngự thư phòng lập tức nghị luận ầm ĩ trong đám người, Lâm Tương lù lù bất động, sắc mặt như thường, Lâm cũng nhưng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Tấu chương xong, chương 84. Triều đình đối chất tiến lặng. Theo hầu công công một hô, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, chậm đợi nói tiếp. Khánh đế phẫn nộ mở màn, hơi lớn tuổi một điểm quan viên đều biết, đó cũng không phải thật sự phẫn nộ, mà là vì này sự kiện quyết định một cái nhặt dạo. Bằng không thì thật tức giận lời nói, khánh đế đã sớm bắt đầu giết người. Mà bây giờ, lời xã giao đều nói xong, muốn bắt đầu tiến vào chính đề. Quả nhiên, rất nhanh khánh đế liền nói, giám tra viện sự tình, giám tra viện tới nói a. Nói xong, hắn nửa híp cái mắt, dường như là buồn ngủ. Nhưng chính là dạng này, mọi người ở đây cũng như ngồi châm nhỉ, như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì khánh đế nhíu lại mắt, ngươi liền ánh mắt của hắn tại nhìn nơi nào cũng không biết, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều phảng phất tại bị khánh đế quan sát, không khẩn trương mới là lạ chứ, cho người ta lớn lao áp lực tâm lý. Lúc này, giám tra viện bốn phía làm chủ Nôn Nhược Hải đứng ở trong đại sảnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn hướng về khánh đế vừa chắp tay, sau đó không nhanh không chậm nói, bẩm bệ hạ, thần muốn tham chính là tể tướng phủ nhị công tử Lâm Cùng, hắn cấu kết Bắc Tề mật thám, tại kinh đô ám sát kinh đô tài tử Phạm Nhàn, chứng cứ có thư cùng với nhân chứng. Nghe nói như thế, mọi người tại đây trong lòng khiếp sợ đồng thời, đồng loạt đưa ánh mắt về phía Lâm Cùng. Giờ khắc này, khánh đế còn chưa lên tiếng, đại gia cũng không dám mở miệng nghị luận. Thế nhưng như sắc bén đao kiếm tầm thường ánh mắt, để Lâm Cùng tâm va lạnh va lạnh. Hắn cố giả bộ trấn định, bước nhanh về phía trước đi tới trong đại sảnh, chắp tay nói, thần oan uổng, đây là loạn quốc chi người đổ tội, mong bệ hạ minh xét. Lâm Tương, ngươi nhìn thế nào? An tĩnh phút chốc, khánh đế cái kia ung dung lời nói truyền đến. Ngồi vững điếu ngư đài Lâm Nhược Phụ đứng người lên, đi tới Ngôn Nhược Hải bên cạnh, hướng về khánh đế chắp tay nói, bẩm bệ hạ, khuyển tử mặc dù ngang bướng, nhưng trong lòng vẫn là chứa khánh quốc. Mấy ngày gần đây mặc dù thần bỏ bê quản giáo, nhưng hắn cũng không đến nỗi làm ra chuyện như thế tới, mong rằng bệ hạ minh giám. Tại Lâm Nhược Phụ xem ra, chuyện này mặc dù đột nhiên, nhưng hắn bên này tất cả chứng cứ cũng đã làm sạch sẽ không có bỏ sót. Duy nhất bỏ sót chính là, chuyện này hắn biết đến tương đối chế, lại thêm bệ hạ triệu kiến tương đối đột nhiên. Bằng không thì hắn tự mình đi xử lý, chắc chắn sẽ không để giám tra viện tra ra cái gì. A, Lâm Tương lời ấy chấm tất nhiên là tin, lời làm chủ, ngươi nhưng có cái gì nói? Khánh đế ngữ khí bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Bệ hạ, thần mời lên vật chứng, nhân chứng. Nôn Nhược Hải không chút nào nói nhảm nói. Phối hợp hắn cái kia không nói cười tùy tiện dáng vẻ, thật cho người ta một loại trong lòng đã có dự tính cảm giác. Có thể. Hầu công công thấy vậy, hắn nói, bên trên vật chứng, nhân chứng. Nghe nói như thế, mọi người tại đây tâm tư dị biệt, Lâm cũng tận lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mịn. Lâm Nhược Phủ lông mày cũng là hơi nhíu, hắn phát hiện tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ. Đừng nhìn sự tình là giám tra viện nói ra, nhưng hắn biết được, chuyện này nhất định là khánh đế làm. Đế vương Quân Nhu nói cho cùng đơn giản chính là như vậy một chuyện, nhưng khánh đế từ trước đến nay làm việc cũng là có mục đích tính chất, hôm nay, Lâm Nhược Phủ cảm giác con của hắn liền thành cái mục tiêu này. Giá sách đằng sau, Phạm Nhàn đang nhìn trên triều đình chư công biểu lộ, cảm giác mười phần có ý tứ. Tiếp đó hắn vừa quay đầu, đi xem ngự thư phòng bên ngoài, bên kia truyền đến một hồi tiếng bước chân, xem ra vật chứng, nhân chứng đang bị cấm quân cho mang bảo. Xuyên thấu qua làm bằng gỗ khắc hoa bình phòng, Phạm Nhàn có thể nhìn thấy nhân chứng là một vị nữ tử, quần áo rất quen thuộc, chính là Tư Lý Lý. Thời gian dần qua cấm quân vòng qua bình phòng, xuất hiện ở trong đại sảnh. Ai?
như thế nào đầu hai tên cấm quân trên tay một chút đồ vật cũng không có. Phạm Nhàn trong lòng đang nghi hoặc đâu, cái kia hai tên cấm quân lại đang hướng về hắn đi tới.
Ai?
Phạm Nhàn nghi ngờ thời điểm, hai cái này cấm quân một trái một phải mang lấy hắn, đi tới trong đại sảnh. Nhân chứng Phạm Nhàn đưa đến, chắp tay nói một tiếng sau đó, cái này hai cấm quân rời đi.
Phạm Nhàn,
hợp lấy hắn cũng là nhân chứng à, liền nói vì cái gì bệ hạ để hắn đuổi theo hướng, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy hắn.
Vật chứng đưa đến,
nhân chứng Tư Lý Lý đưa đến.
Nôn Nhược Hải từ cấm quân trong tay nhận lấy vật chứng, đó là hai lá thư, Tư Lý Lý cũng bị dẫn tới Phạm Nhàn bên cạnh.
Bất quá so với tự do thân Phạm Nhàn, Tư Lý Lý là bị trói lên, sau lưng một mực có một vị cấm quân đứng, chính là vì phòng ngừa nàng kiếm chuyện.
Hai người lẫn nhau, Tư Lý Lý trong mắt đều là ưu hoán, tựa hồ là đang chất vấn Phạm Nhàn, đã nói xong bảo đảm nàng không việc gì đâu.
Mà Phạm Nhàn trong mắt thì tràn đầy vô tội, hắn thật sự oan uổng à, quỷ mới biết hắn đều để ý như vậy lại còn có thể được giám tra viện cho tra được. Hắn luôn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ, nếu để cho hắn biết là ai dở cho quỷ mà nói, cần phải thật tốt đánh cho hắn một trận.
Cùng lúc đó, Phạm phủ,
Phạm Nhàn trong viện, Vương Khải Niên đang nắm lấy trên bàn bánh ngọt hướng về trong lồng ngực của mình nhét, hắn một mặt vui mừng.
Đây chính là thượng hạng xuân hoa bánh ngọt ta, nhà hắn cô nương liền yêu một hớp này.
Thừa dịp đại nhân không tại, nhiều bắt chút trở về, ha ha ha.
Bất quá nắm lấy, hắn đột nhiên hắt hơi một cái, cảm giác trong lòng có chút hoảng.
Nhưng rất nhanh, hắn liền đem nó ném chi sau đầu, chính mình cũng đắc ý ăn một khối xuân hoa bánh ngọt.
Cái này xuân hoa bánh ngọt, quả nhiên danh bất hư truyền, hương đúng vậy.
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Lúc này bên trong đại sảnh bầu không khí có chút kiềm chế, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác.
Lúc này, Nôn Nhược Hải mở miệng nói, bẩm bệ hạ, Phố Ngưu Lan ám sát một án, khổ chủ chính là ta giám tra viện đề tư Phạm Nhàn, nhân chứng nhưng là Bắc Tề mật thám Tư Lý Lý, cùng với trong tay của ta liên quan tới Lâm Cùng mật tín, đây là vật chứng.
Nói xong, hắn nhìn chung quanh một vòng, tiếp tục nói,
Phố Ngưu Lan sự tình, đại gia chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy Bắc Tề mật thám Trình Cự Thụ còn có hai vị đồng di thành thích khách, đồng loạt ra tay ám sát Phạm Nhàn.
Cũng may Phạm Nhàn võ công cao cường, đem tất cả thích khách đều cho phản sát, lấy tráng ta đại khánh uy danh.
Sau đó, Phạm đề tư đem ám sát án cẩn thận thăm dò, phát hiện Bắc Tề mật thám Tư Lý Lý, đồng thời đem hắn cho bắt quy án.
Trong lúc đó, hắn còn thẩm vấn ra một cái manh mối trọng yếu, đó chính là ám sát án sau lưng chủ mưu là Lâm Cùng.
Nghe được lời nói này, Phạm Nhàn cảm giác có điểm là lạ, Nôn Nhược Hải đây là đang cho hắn khoe thành tích.
Nhưng nói trở lại, những vật này, Nôn Nhược Hải lại là làm sao mà biết được?
Chẳng lẽ là Vương Khải Niên nói?
Giờ này khắc này, Phạm Nhàn ngược lại là không muốn quá nhiều, chỉ coi là Vương Khải Niên hoàn toàn bất đắc dĩ nói ra, hoàn toàn không nghĩ tới gia hỏa này là nội ứng.
Nói xong, Nôn Nhược Hải liếc qua Phạm Nhàn.
Cái sau đã hiểu Nôn Nhược Hải có ý tứ là, tiến lên một bước chắp tay nói:
"Bệ hạ, Tư Lý Lý cô nương đúng là Bắc Tề mật thám, thông qua ta thẩm vấn, sau lưng người chủ sự chính là Lâm Cùng."
Nói, hắn từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, đây là điều động Bắc Tề mật thám mật lệnh, là ta đang cùng Chỉnh Cự Thụ nơi tranh đấu phát hiện.
Mặc dù không biết Nôn Nhược Hải lúc này đem công lao đẩy lên trên người mình mục đích là cái gì, nhưng Phạm Nhàn cũng không phải đồ đần, lúc này chỉ có thể theo đối phương nói đi xuống.
"Hừ."
Lâm Nhược Phủ lạnh rên một tiếng nói, "Bắc Tề mật thám bằng chứng sao có thể tin? Ta xem đây bất quá là hắn muốn mạng sống mà cố ý nói ra dọa người chi ngôn thôi.
Chuyện này quá lớn, đây chính là thông đồng với địch phản quốc, Lâm Nhược Phủ sợ nhi tử chịu không được áp lực, cho nên trực tiếp chính mình chỉ ở vào phía trước nhất.
Mà hắn nói chuyện cũng rất xem trọng, chỉ nhằm vào Tư Lý Lý, những người khác một mực mặc kệ.
Dù sao Phạm Nhàn lúc này thân phận là giám tra viện đệ tử, nếu như nói Phạm Nhàn cùng Tư Lý Lý thông đồng, vậy coi như phi thiên.
Giám tra viện người cùng Bắc Tề mật thám cấu kết, lời nói này đi ra, hắn cái này tể tướng vị trí đoán chừng đều nhịn không được kết quả.
Tiểu nữ chi ngôn, câu câu là thật, tuyệt vô hư ngôn."
Tư Lý Lý cắn răng nói,
nàng chỉ muốn mạng sống mà thôi, lúc này đã đến thời khắc mấu chốt, chỉ có thể đi theo giám tra viện một con đường đi đến đen.
Nếu như nàng dám dừng lại, đến lúc đó không chỉ có Lâm Tương muốn tiêu diệt nàng miệng, giám tra viện cũng biết muốn nàng chết, cho nên nàng không được chọn.
Lâm Tương không nên gấp.
Nôn Nhược Hải nói, trong tay của ta cái này đệ nhất phòng, nếu như công tử viết cho Bắc Tề cầm ý để vệ tin, đi qua chữ viết so với, đúng là lệnh công tử viết.
Hắn nói, còn đem thư tín mở ra, xoay một vòng, đem thư tín nội dung bày ra cho đám người quan sát.
Phạm Nhàn cũng tò mò nhìn sang, nhưng tốc độ quá nhanh, hắn nhìn cái tình mình.
Mà lúc này Lâm Cùng thấy vậy một màn, chau mày.
Phong thư này đúng là hắn biết, nhưng hắn nhưng là tự mình sai người mang đến Khánh Quốc biên cảnh, sau đó là Bắc Tề cầm y lìa vệ trấn phủ ti chỉ huy sứ nặng nghề phái người tới tiếp thu,
đưa tin người trở về báo cáo sau khi nhiệm vụ hoàn thành đã bị hắn cho giết. Lúc này xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói Tề quốc bên kia xảy ra chuyện.
Một phong thư mà thôi, lời thuyết minh không là cái gì, sẽ con ta chưa viết người không phải số ít.
Lâm Nhược Phủ không thèm để ý chút nào nói.
Nôn Nhược Hải không để ý đến, tiếp tục lấy ra phong thư thứ hai, một bên bày ra vừa nói,
cái này thứ hai phong, nhưng là Bắc Tề cầm ý liễu vệ hồi âm, nói rõ Tư Lý Lý mật thám thân phận, cùng với Trình Cự Thụ chỗ.
Cùng vừa mới một dạng, Nôn Nhược Hải đem tin dạo qua một vòng.
Cái này sao có thể?
Lâm Cùng trợn to hai mắt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi.
Bởi vì phong thư này, là đích thân hắn thiêu hủy lúc này xuất hiện ở đây, nhất định là giả tạo.
Có thể chuyện này, hắn làm sao có thể nói ra miệng?
Chỉ có thể ấn định là nói xấu.
Nay liền càng thêm buồn cười, Bắc Tề mật tín có thể nào xem như chứng cứ?
Lâm Nhược Phủ trong lòng giận mình, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ khinh thường bộ dáng.
Khả xảo hợp chính là, cái này hai phong thư kiện đặt chung một chỗ quan sát, vậy mà hoàn toàn có thể đối đầu.
Không biết Lâm Tương giải thích thế nào?
Giả tạo, tự nhiên là muốn giả tạo một đôi. Lâm Nhược Phủ ra vẻ vương lòng nói, những chứng cứ này cũng là chứng minh thực tế. Nếu như Lâm cũng không phải tể tướng chi tử, sớm đã bị bắt lại. Mà bây giờ, Lâm Nhược Phủ muốn bảo vệ hắn nhi tử, tự nhiên là muốn đem hắn một mực chắc chắn là giả. Kỳ thực tại Lâm Nhược Phủ đứng dậy phía trước, hắn không thiếu môn sinh đều muốn vì đó mở miệng lên tiếng. Nhưng Lâm Nhược Phủ biết được, lần này mặt ngoài là đối phó Lâm Cung, trên thực tế là đối với hắn thiết lập một cái bẫy. Nếu như lúc này hắn môn sinh nảy ra, không có chút nào chỗ tốt, cho nên chỉ có thể một mình hắn ở mũi nhọn phía trước. Chĩa vào tự nhiên tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như chịu không được, cái kia cũng có thể bảo toàn môn sinh. Lâm Tương có ý tứ là, ta dám tra viện giả tạo chứng cứ đang vu hãm lệnh công tử. Ta nhưng không có nói như vậy. Lâm Nhược Phủ giải thích nói, ý của ta là, có người ngụy tạo những vật này, dám tra viện ngàn vạn lần chớ bị lừa gạt, bằng không thì sự tình cuối cùng chân tướng rõ ràng, tổn hại dám tra viện danh dự sẽ không tốt. Nôn Nhược Hải nói, này liền không làm phiền Lâm Tương phí tâm, đối với chứng cứ thật giả, chúng ta tự có một bộ bình phán tiêu chuẩn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người còn tưởng rằng hai người muốn thỉnh thánh tài. Dù sao một bên là giám tra viện, một bên là Lâm Tương, hai bên đối chọi gay gắt, cây kim so với cọng dâu, tại chứng cứ thật giả về vấn đề tranh luận là không có kết quả. Dựa theo thường ngày tình huống, đây đều là muốn thỉnh thánh tài. Nhưng mà lúc này, trong đám người xuất hiện một hồi nhỏ nhẹ tiếng nghị luận, nguyên lai là ngự thư phòng cửa chính, có người tới. Người này tương đối đặc thù, ngồi trên xe lăn, bị cấm quân cho đẩy đi lên phía trước. Làm hắn đi tới trong phòng khách thời điểm, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Phạm Nhàn cũng là ánh mắt ngưng lại, người này lúc trước hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng đối phương đại danh, hắn sớm đã nghe qua. Giám tra viện viện trưởng, Trần Bình Bình. Hắn vậy mà tới. Thế là, bởi vì Trần Bình Bình đến, tất cả mọi người tại chỗ đều yên tĩnh lại. Lâm Nhược Phủ nhưng là biến sắc, hắn biết được, hôm nay chuyện này là quyết định. Trần Bình Bình lão hồ ly này vừa tới, thì tương đương với cho hắn trên nắp quan tài nắp, tuyệt đối có chứng cứ mới, hơn nữa là hắn không chịu nổi loại kia. Trần Bình Bình, ngươi không phải hồi hương sao, như thế nào? Hôm nay ngồi kinh. Khánh đế tựa hồ không có dự liệu được Trần Bình Bình hôm nay ngồi kinh. Bẩm bệ hạ, thần hôm nay ngồi kinh, nghe tổ chức khẩn cấp triều hội, cho nên đặc biệt chạy đến. Trần Bình Bình chắp tay nói, vậy ngươi chắc hẳn còn không biết xảy ra chuyện gì a? Bẩm bệ hạ, chuyện này ta còn thực sự liền biết một điểm. A. Khánh đế một bộ biểu tình nhao nhao muốn thử, nói nghe một chút. Giám tra viện viện trưởng, có thể nói là Khánh quốc ngoại trừ Khánh đế bên ngoài, kinh khủng nhất người kia. Dù sao giám tra viện uy danh, thật sự là quá lớn. Lúc này Trần Bình Bình cùng Khánh đế đối thoại, trong nháy mắt hấp dẫn tới lực chú ý của mọi người. Lúc này, Trần Bình Bình mở miệng, vừa mới ta trước khi đến hoàng cung trên đường, 4 năm trước phái đi ra ngoài một vị mật thám tìm tới ta. Hắn nói với ta, cái này tể tướng phủ nhị công tử, trước đó vài ngày đi tới kinh đô bên ngoài thành, đi đem Trình Cự Thụ bắt lại, bí mật tiềm đưa vào kinh. Nghe nói như thế, trong phòng khách mọi người thần sắc khác nhau. Một vị giám tra viện mật thám cho ra chứng cứ, đây nhất định là thật sự. Bởi vì không phải thật nó cũng là thật sự, điều này đại biểu Khánh đế mặt mũi, chân thật đáng tin. Cho nên nghe được câu này sau đó, Lâm cùng lập tức liền biết chính mình kết cục, Lâm Nhược Phủ cũng là sắc mặt âm trầm. Trần Bình Bình nói tiếp, lúc trước lời làm chủ trong tay hai phong thư, chính là vị kia mật thám mang tới. Đúng, hắn dùng tên giả gọi là Lục Vĩnh Bay, 4 năm trước gia nhập vào tể tướng phủ làm môn khách, những chuyện này, hắn đều có tự mình tham dự, đủ để chứng minh sự tình thật giả. Tể tướng phủ môn khách, hắn thực lực thấp nhất đều có thất phẩm, bát phẩm môn khách cũng là không thiếu, tại kinh đô đều tính toán nổi tiếng. Vị này Lục Vĩnh Bay, đại gia chỉ cần tra một cái, tự nhiên là sẽ biết được cái tên. Chớ đừng nhắc tới Trần Bình Bình sau khi nói xong, còn vỗ tay một cái. Một giây sau, một vị người mặc giám tra viện trang phục nam tử trung niên liền từ cửa ra vào sau tấm bình phong đi đến, rất mau tới đến trong đại sảnh. Lâm cùng trông thấy hắn sau đó, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Người này, đúng là hắn vậy cùng bắt Trình Cự Thụ môn khách một chồng, không phải bị diệt khẩu sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lâm Nhược Phủ cũng là một mặt giật mình, Viên Hồng Đạo làm việc xảy ra sự cố. Thấu chương xong, chương 85. Lôi kéo cùng phạt cùng giám tra viện bốn phía mật thám Lục Trường Hà, bái kiến bệ hạ. Lục Trường Hà đứng ở đại sảnh, một gối quỳ xuống, hướng bệ khánh đế thi lễ. Ân, cho đại gia nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Khánh đế chỉ Lâm Cùng nói, là. Lục Trường Hà đứng dậy, đầu tiên là nhìn Lâm Cùng một mắt, trêu đến đối phương vô cùng phẫn nộ. Tiếp đó, hắn định mở miệng, đem sự tình huống cho nói ra. Bất quá lúc này, Lâm Cùng trực tiếp quỳ xuống, một mặt hối hận biểu lộ nói, vậy hạ, thần hổ thẹn thánh nhân a. Đến đây hoàng cung trên đường, Lâm Cùng cùng Lâm Nhược Phủ nói rất nhiều, cũng quy hoạch rất nhiều loại tình huống. Nếu như không có việc gì vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ vô luận là vật chứng vẫn là nhân chứng tất cả đã đầy đủ, nếu như thật sự dùng cái này vấn tội, đó chính là khi quân thêm thông đồng với địch thêm phản quốc tam đại tội. Cái này tam đại tội cộng lại, cho dù là tể tướng chi tử thân phận cũng không giữ được hắn. Đến lúc đó thật định tội vậy thì xong rồi, cho nên lúc này, Lâm cũng cần đem tội danh thu nhỏ. Mà áp dụng phương pháp, đơn giản chính là rào biện hai chữ. Trong triều làm quan, phải nắm giữ ngôn ngữ nghệ thuật, nếu như không biết nói chuyện, cái kia sớm muộn cũng sẽ bị người khác xem như rác rưởi cho đổi đi. Lâm cùng người này mặc dù tính cách kém một chút, người cũng không đủ khéo đưa đẩy, tương đối cứng nhắc, nhưng nói chuyện kiến thức cơ bản là vẫn còn ở lúc này quỳ xuống sau đó, vội vàng nói, thần đúng là cùng Bắc Tề có cấu kết, cũng chính xác đem Trình Cự Thụ cho giải vào kinh đô. Nhưng thần bản ý tuyệt không phải ám sát Phạm Nhàn, đây chính là tương lai ta muội phu, ta làm sao lại ám sát hắn đâu? Ta dựa vào Phạm Nhàn ở một bên, nghe Lâm cùng nói lời, thực sự là trợn mắt hốt mồm. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Lâm cùng lại có như thế một mặt. Phía trước Ngôn Nhược Hải nói lâu như vậy, Trần viện trưởng cũng đi ra, ngươi gì tội cũng không nhận.
đột nhiên mang tính then chốt nhân vật đi ra, ngươi trực tiếp quỳ xuống đất nhận tội. Cái này sắc mặt thay đổi quá nhanh a. Còn có Lâm Tương, vừa rồi không phải cũng là dựa vào lý lẽ biện luận sao? Bây giờ như thế nào không nói câu nào? Phạm Nhàn trong lòng chửi bậy thời điểm, Lâm Củng cũng tại tiếp tục nói, thân mục đích là giả ý cùng Bắc Tề Cẩm Y Liễu vệ hợp tác, tiếp đó mượn cơ hội này, đem toàn bộ kinh đô Bắc Tề mật thám cho một mẹ hốt gọn, thế nào biết cái kia Trình Cự Thụ không bị khống chế, tập kích Phạm Nhàn, thần đối với cái này cũng là đau lòng vạn phần a. Lâm Củng than thở khóc lóc, mong rằng bệ hạ minh giám. Lúc này, tất nhiên sự tình đã bại lộ, hơn nữa tất cả mục tiêu trực chỉ Lâm Củng một người, hắn cũng là không có khả năng lại liên lụy đến phía trên đi, hắn một mình gánh chịu là được rồi. Nói như vậy, hết thảy đều là hiểu lầm, ngươi không chỉ có không tệ, ngược lại là có công. Khánh đế vui vẻ, thần không dám, thần biết chuyện này đối với ta đại khánh ảnh hưởng cực lớn, xin cứ bệ hạ tin tưởng, thần thật là một lòng vì khánh quốc. Bây giờ sự tình mất đi khống chế, chỉ cầu bệ hạ có thể cho thần một cái cơ hội lập công chu tội, thần nhất định đem trong kinh đô tất cả Bắc Tề mật thám đều cho nhổ tận gốc. Nói xong lời này, trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Bình Bình không nói gì là đang chờ khánh đế thái độ, Lâm Nhược Phủ cũng là như thế, hắn muốn quan sát khánh đế nghe nói như thế sau đó phản ứng. Lúc này, Lâm Nhược Phủ đại khái đã biết được khánh đế mục đích, đơn giản chính là suy yếu tướng phủ, nhất là đối với Lâm Củng hạ thủ, để Biển Nhi cùng Phạm Nhàn hôn sự không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, Lâm Củng mà nói kỳ thực chính là một loại thăm dò khánh đế đối với Lâm Củng xử trí như thế nào. Giết ngược lại không đến nỗi, nhưng sau này sẽ lưu bao nhiêu quyền hạn cũng không biết. Hơi chèn ép một chút, vẫn là nói biến thành áo vải, hoặc là lưu vong, thậm chí nhốt vào đại lao. Những thứ này đều cần khánh đế tới làm quyết đoán. Trần Bình Bình, ngươi nhìn thế nào? Khánh đế cũng không có trực tiếp hỏi Lâm Tương, mà là hỏi trước phía dưới Trần Bình Bình. Hai người đây là đánh phối hợp đâu, khánh đế không tốt trực tiếp hạ tràng, cho nên phái Trần Bình Bình xuất mã. Bẩm bệ hạ, Lâm công tử mặc dù một lòng vì khánh quốc, nhưng cấu kết Bắc Tề mật thám, thông đồng với địch, đây đều là sự thật, đây là tội lớn. Theo ta khánh quốc luật pháp, làm xử tử hình. Tử hình hai chữ mở miệng, mọi người tại đây đều là trong lòng nhảy một cái. Đây chính là tể tướng phủ nhị công tử a. Lâm Tương cái kia đại nhi tử là cái kẻ ngu, cái này Lâm Củng thì tương đương với Lâm Nhược Phủ căn, cũng là Lâm gia tương lai, Trần Bình Bình muốn hạ sát thủ, ác như vậy sao? Mà Lâm Củng sau lưng Phạm Nhàn, lúc này lại cảm giác rất thú vị, bởi vì hắn đã nhìn ra, cái này Trần Việt Trưởng chính là điển hình hát mặt trắng, mà lên bên cạnh khánh đế, hẳn là hát mặt đỏ cái kia. Tử hình. Khánh đế kinh nghi lên tiếng nói, Lâm Củng cũng là vì khánh quốc hảo, lập công xuất ruột, không đến mức tử hình a. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Phủ, trầm giọng vẫn nói, Lâm Tương, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Nhược Phủ biết, đây là để hắn tới tỏ thái độ. Hôm nay tuần vui này, nói cho cùng đơn giản chính là một hồi giao dịch mà thôi. Trần Bình Bình hát mặt trắng, nói muốn chết hình hù dọa hắn. Mà khánh đế thì phóng thích thiện ý, nói không đến mức tử hình. Câu nói này vụng trộm ý tứ chính là, chỉ có thể bảo đảm con của hắn không chết, cũng chính là đánh vào đại lao hoặc lưu vong. Lâm Nhược Phủ lúc này cần phải làm là tránh hai cái này có thể, tranh thủ chỉ là biến thành áo vải, cứ như vậy, về sau nói không chừng còn có cơ hội làm quan. Dù sao hắn cái này tể tướng vị trí lại không có chịu ảnh hưởng, chỉ cần hắn một mực ở nơi này, Lâm Củng về sau chắc là có thể thăng lên tới. Suy nghĩ, hắn chắp tay nói, bẩm bệ hạ, thánh hiền có mây, cha không dạy con chi tội, khuyển tử phạm phải như thế sai lầm, thần cái này tể tướng cũng từng có sai, còn xin bệ hạ trách phạt. Hắn đây là lấy tiến làm lùi, bằng không thì một vị nội bộ sẽ chỉ làm Lâm Củng thảm hại hơn. Trần Bình Bình ở một bên nói, Lâm Tương chính là bách quan đứng đầu, bình thường lao lực, đối tử nữ dạy dỗ thời gian không nhiều, chuyện này làm thông cảm, làm sai chỗ nào? Trần Bình Bình nói không sai, Lâm Tương lao lực vì chấm phân ưu, không sai. Có thể con hắn lại cấu kết Bắc Tề mật thám, mặc dù một lòng vì khánh quốc, nhưng quốc pháp không thể phế khánh đế. Trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, trước tiên tạm thời bắt giam hình bộ đại lao, cụ thể trách phạt, sau đó bàn lại a. Khánh đế chiêu này là thật là đem Lâm Tương cho cầm chắc lấy. Trước tiên đem con của ngươi giam giữ, cụ thể xử phạt nhìn ngươi sau này biểu hiện. Cái này giống như một cái lơ lửng tại Lâm Tương trên đầu đạn mỏ tư chi kiếm một dạng, tùy thời có thể rơi xuống. Thần, tạ bệ hạ. Lâm Tương trong lòng sớm đã đang mắng khánh đế, nhưng mặt ngoài vẫn là phải chắp tay tạ ơn. Phạm Nhan nhìn triều đình này đấu pháp, liền cùng nhìn tình cảnh kịch một dạng. Nhi tử bị bắt, phụ thân còn phải nói cảm tạ đâu. Đi xuống đi. Khánh đế vung tay lên, lập tức liền có cấm quân tới, đem Lâm Củng còn có Tư Lý Lý cho mang theo xuống. Cái kia Lục Trường Hà tự nhiên cũng đi theo đi xuống. Sự tình phía sau đã không có quan hệ gì với bọn họ. Cái kia Lâm Củng bị mang đi thời điểm, cũng không có gọi, chỉ là yên lặng đi theo rời đi. Lúc này Phạm Nhàn thấy thế, cũng là chuẩn bị đi theo rời đi. Khánh đế lại là lên tiếng hô, Phạm Nhàn. Thân tại. Phạm Nhàn sững sờ, đội vàng chắp tay nói. Thân phận của hắn bây giờ là giám tra viện đệ tử, mặc dù không phải chức quan, nhưng lúc này tự xưng một tiếng thần cũng là không có vấn đề. Chuyện này như là đã kết thúc, khánh đế gọi lại hắn làm gì? Ngươi chu sát Trình Cự Thụ, bắt sống Tư Lý Lý, cùng quốc hữu công, châm phong ngươi làm quá thường chủ hiệp luật lang. Phong con nhi. Phạm Nhàn hoàn toàn không ngờ rằng điểm này, người khẽ giật mình. Trong đầu đang suy tư, cái này quá thường chủ hiệp luật lang là làm cái gì a? Quá thường chủ lại là nơi nào? Đang suy tư, Nôn Nhược Hải quay đầu nhìn về phía hắn, nói, Phạm Nhàn, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Ta ơn a. Phạm Nhàn nghe vậy vội vàng chắp tay thi lễ, thần tạ bệ hạ thánh nhân. Trong phim truyền hình, bởi vì tự mình bị phong quan, Phạm Nhàn còn hỏi rồi một lần khánh đế này quan nhi là mấy phẩm. Bây giờ thế nhưng là triều đình, nhiều người như vậy, Phạm Nhàn cũng không phải đồ đần, tự nhiên là hiểu cấp bậc lễ nghĩa. đi xuống đi. Khánh Đế phất tay. Phạm Nhàn thở một hơi dài nhẹ nhõm, về tới trước kia đứng vị trí. Một bên Tân Hán Vật hướng hắn cười chắp tay, Tân Mỗ chúc mừng tiểu Phạm đại nhân. Nghe vậy, Phạm Nhàn khỏe miệng giật một cái, Phạm đại nhân đi vào khuôn khổ đại nhân, tiểu Phạm đại nhân danh tự này. Mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng hắn vẫn là chắp tay đáp lễ, đà tạ Tân đại nhân. Kỳ thực Phạm Nhàn cái này tiểu Phạm đại nhân người khác còn không có gọi sai, dù sao cha hắn Phạm Kiến cũng đã là Phạm đại nhân, Phạm Nhàn niên kỷ lại không lớn, gọi hắn tiểu Phạm đại nhân phù hợp. Nay liền giống như là Nghiêm Các lão cái kia lớn minh cử tạ vô địch nhi tử một dạng, cũng được xưng làm tiểu Các lão. Phạm Nhàn cũng không có để ý xưng hô này, bởi vì lúc này trong đại sảnh đang phát sinh một kiện đại sự. Trần Bình Bình chắp tay nói, "Bệ hạ, ta cảm thấy Lây Lâm công tử hẳn chính là chịu Bắc Tề mật thám lừa gạt, cho nên mới sẽ áp giải chỉnh cự thụ vào kinh thành." Trần Viện trưởng, ý của ngươi là? Nôn Nhược Hải ở một bên tiếp lời vấn đạo. "Không tệ, Bắc Tề quốc mượn cơ hội này muốn ám sát Phạm Nhàn, nhiễu loạn kinh đô thế cục, hơn nữa còn mang theo tứ cố kiếm đồ tử Đồ Tôn cùng một chỗ ám sát. Điều này nói rõ Bắc Tề quốc còn nghĩ đem việc này cùng Đông Di thành tứ cố kiếm liên lụy đến cùng một chỗ, như thế lối làm việc thực sự là ác độc đến cực điểm, thần khẩn cầu bệ hạ truyền lệnh khởi binh, tùy ý chinh phạt Bắc Tề." "Cái gì? Ngươi nói muốn phạt cùng?" Khánh Đế một bộ hoàn toàn không có dự liệu đến chấn kinh biểu lộ. Mà trong phòng khách triều thần, lúc này cũng là trở nên tao loạn, vô số thần tử đều tại châu đầu ghé thai. Đây chính là quốc chiến a. Chuyện như thế quá mức trọng đại, khó trách muốn tổ chức khẩn cấp triều hội. Yên lặng. Sau một lúc lâu, Hầu Công Công hát đạo: "Quốc chiến can hệ trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ a." Khánh Đế thở dài nói: "Xem như một vị đế vương, hắn cũng không muốn bị cài lên bạo quân mũ, cho nên chàng trận chiến, nhất định phải sư xuất hữu danh, hơn nữa không thể là hắn chủ động đáp ứng. Khánh Đế nhất thiết phải biểu hiện ra một bộ bị động đáp ứng bộ dáng, dạng này mới có thể có tốt danh tiếng." Nhưng vào lúc này, ngự thư phòng tiến vào một vị công công, hướng về Khánh Đế cong xuống nói: "Bệ hạ, cấm quân phó thống lĩnh cung điện cầu kiến." "Để hắn đi vào." Khánh Đế khoát tay áo. Rất nhanh, cung điện đi tới trong đại sảnh. Chắp tay nói: "Bệ hạ, hôm nay buổi sáng tới hoàng cung ám sát cái vị kia thích khách đã thẩm vấn hoàn tất, hắn đến từ Bắc Tề." "A, Bắc Tề thích khách?" Trần Bình Bình ở một bên chắp tay nói: "Bệ hạ, Bắc Tề vậy mà điều động thích khách vào cung ám sát bệ hạ, như thế lòng lang dạ thú, ác độc thủ đoạn, thực sự là nhân thần cộng vẫn." "Thần, lần nữa khẩn cầu bệ hạ khởi binh, chinh phạt Bắc Tề." "Cái này thích khách, từ vào kinh ngày đầu tiên giám tra viện liền biết, sau này giám tra viện liên tục phái ra nhiều người nói bóng nói gió, vì đó kiên định tín nhiệm. Cuối cùng để hắn quyết định, đến đây ám sát Khánh Đế. Cái này chính là Khánh Đế trước kia chuẩn bị phạt đủ lý do, thế nào biết sớm ra một cái phố Ngưu Lan ám sát án, hiệu quả tốt hơn. Bây giờ mà nói, cái này thích khách sự tình coi như cái dự bị, ngay trước văn võ bách quan mặt, quyết định phạt cùng chuyện này." "Lâm Tương, ngươi nhìn thế nào?" Khánh Đế đưa mắt về phía Lâm Lực Phủ. "Có thể nhìn thế nào? Trước tiên đem Lâm cùng bắt giữ, tội ác cũng không tuyên án, bây giờ lại diễn một vỡ tuồng như vậy, hắn Lâm Nhược Phủ nếu như không thất thời, nhi tử không muốn. Cho nên lúc này, Lâm Nhược Phủ trực tiếp chắp tay nói: "Vậy hạ, Bắc Tề lòng dạ khó lường, dạ tâm mừng mừng, thần khẩn cầu Bắc thượng phạt cùng." Tể tướng xem như bách quan đứng đầu, nếu như hắn đều ủng hộ, lại thêm giám tra viện viện trưởng Trần Bình Bình cũng ủng hộ, chuyện này liền đã không có lực cản. Khánh Đế dừng một chút, sau đó nghiêm khắc nói: "Chấm chưa bao giờ nghĩ huyết nhận, có thể Bắc Tề thật sự là khinh người quá đáng, từng bước ép sát. Một trận chiến này, đánh liền a." "Tân Nghiệp, thần tại." Tân Nghiệp còn một chút đứng người lên, chắp tay nói. Hắn xem như Su Mật chính sứ, chính là Su Mật viện đệ nhất nhân, muốn đánh trận tự nhiên là muốn tìm hắn. Su Mật viện chính là trước kia binh bộ, Khánh Đế nghe xong Diệp Khinh Mi mà nói, đem hắn đổi tên quân bộ, đằng sau lại đổi thành Su Mật viện. Mà Tân Nghiệp bản thân, đừng nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng nắm giữ cựu phẩm thượng thực lực, thậm chí được xưng là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Lập tức điều binh khiển tướng, chuẩn bị phạt cùng sự nghi. "Thần tuân chỉ." "Phạm Kiến." "Thần tại." Phạm Kiến cũng lập tức đứng dậy. Cái gọi là đại pháo một bang, hoàng kim và lượng, đánh trận là cực kỳ phí tiền, Khánh Đế thứ hai cái tìm chính là hộ bộ. Hộ bộ lập tức phân phối thuế ruộng vận chuyển về tiền tuyến, Lâm chiến sự, duy ngươi là hỏi. "Thần tuân chỉ." "Lần này, hôm nay cái này triệu hội mục đích lớn nhất, xem như trở thành." "Đúng, còn có nổi hiệp Đông Di Thành." Khánh Đế tiếp tục nói, "Đông Di Thành người xuất hiện tại ta Khánh Quốc tham dự ám sát, lập tức phái người tới, để bọn hắn cho một cái công đạo." Đến nước này, triều hội kết thúc mỹ mãn, chỉ có Lâm Tương thụ thương thế giới đã đạt thành. "Tốt, tất cả đi xuống a, Lâm Tương, Phạm Kiến, Phạm Nhàn lưu lại." Khánh Đế lưu lại mấy người, tự nhiên là có lời muốn nói, những người khác sao có thể không thức thời, nhao nhao rời đi. Giữa đám người, phòng giữ kinh đô Diệp Trùng tâm tình mười phần vui vẻ. Bởi vì lúc trước Khánh Đế nói phải phạt hắn nhưng cuối cùng bởi vì phạt đủ sự tình đem quên đi, hắn khỏi bị trách phạt, tự nhiên là vui vẻ. Bất quá hắn cũng biết rõ, hôm nay Khánh Đế chủ yếu mục tiêu là Lâm Tương, hắn bất quá là bị liên lụy tôn phép thôi. Đám người sau khi rời đi, Phạm Nhàn tiến đến Phạm Kiến bên cạnh, nhỏ giọng vấn nói: "Vậy hạ bỏ lại chúng ta, là chuyện gì à?" "Chờ một lúc ngươi sẽ biết." Phạm Kiến cười cười, không nói gì. Rất nhanh, mấy người tiến tới cùng một chỗ, Khánh Đế trực tiếp đi về phía một mặt ngậm bức Phạm Nhàn, cười vỗ bả vai của hắn một cái. "Phạm Nhàn, ngươi rất không tệ, đánh giết trình cự thụ, làm rất tốt. Con của mình võ đạo thiên phú xuất sắc như thế, người cũng thông minh." Khánh Đế tự nhiên vui vẻ. "Tạ bệ hạ tán dương." Phạm Nhàn có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Khen một câu sau đó, Khánh Đế cũng không có xen vào nữa, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Lực Phủ, vừa nói: "Lâm Tường, nghe trước ngươi có ý định bãi bỏ Lâm Uyển Nhi cùng Phạm Nhàn hôn ước." Nghe nói như thế, Phạm Nhàn lập tức khẩn trương lên, một trái tim nhấc đến cổ họng. Cũng may Lâm Nhược phủ đội vàng nói, vậy hạ, ta cảm thấy Phạm Nhàn tuấn tú lịch sự, có thể vì Huyền Nhi đối tượng phù hợp. Nghe nói như thế, Phạm Nhàn hận không thể cho Lâm Nhược phủ đập một cái này thế bá cũng quá rõ lý lẽ lời này hắn thích nghe. Nếu như thế, hôn ước như cũ, đi xuống đi. Khánh Đế phất phất tay, đuổi mấy người rời đi ngự thư phòng. Đợi cho đám người đi xa, hắn mới cười ha ha vài tiếng, rõ ràng tâm tình vui vẻ. Của ngự thư phòng, Phạm Nhàn có lòng muốn tiến lên cùng Lâm Tương trò chuyện. Nhưng mà cái sau lại là lạnh rên một tiếng liền rời đi, trêu đến Phạm Nhàn có chút không làm rõ được tình huống. Cái này ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Tương nhi tử vừa bởi vì ngươi bị lộng vào ngục giam, ngươi cái này đi lên không phải tìm không thoải mái sao? Phạm Kiến nói. Này làm sao nói là bởi vì ta? Phạm Nhàn buồn bực nói. Sau đó hắn hỏi, đó là Trần viện trưởng, là tại chuyên môn chờ ngươi sao? Chờ ta? Đó cũng không phải là, hắn là tại chuyên môn chờ ngươi. Phạm Kiến cười nói. Phạm Nhàn một mặt động, ta quen biết hắn sao? Hắn tại sao vậy ta ạ? Rất nhanh, ông nghi ngờ Phạm Nhàn liền đi tới Trần Bình Bình trước mặt. Cái sau nhìn chằm chằm Phạm Nhàn khuôn mặt nhìn một lúc lâu, dường như là muốn tại trên mặt hắn chằm chằm ra hoa tới, cuối cùng nói. Giống. Quá giống. Phạm Nhàn. Các loại, cái này lời dạo đầu như thế nào cảm giác có chút quen thuộc, phía trước giống như ở nơi nào nghe qua. Lần này đều nhanh một ba vê đúc chữ, nội dung cốt truyện này rất khó khăn biết, lặp đi lặp lại nhìn phim truyền hình triều đình đối với tấu kịch bản mười mấy lần, thật làm cho to bằng đầu người. Phía trước mấy chương tên người vấn đề đã sửa đổi, đại gia đổi mới một chút liền tốt, áp người sử dụng một lần nữa tại chương tiết một cột đao loạt liền sẽ đổi mới rồi. Vấn đề này thực sự là xin lỗi, về sau phát phía trước nhất định kiểm tra cẩn thận. Tấu chương xong, chương 86. Ăn hay chưa? Không ha ha một quyền của ta. Lúc trước cái kia phố Ngưu Lan ám sát nghe nói sao? Đó là đương nhiên nghe nói, đây chính là chuyện ly kỳ nhi à, dưới chân thiên tử vậy mà xuất hiện chuyện ám sát. Hôm nay bệ hạ mở khẩn cấp triều hội, trong triều đã nói cái này ám sát sự tình. Nghe là Bắc Tề mật thám muốn đảo loạn kinh đô thế cục, còn có Bắc Tề thích khách đi ám sát bệ hạ. A, cũng dám ám sát bệ hạ, cái này Tề Nhân thực sự là ác độc, thật đáng chết a. Còn không phải sao? Lâm Tương cũng là cảm thấy Tề Nhân ác độc, còn có giám tra viện viện trưởng cũng cảm thấy như vậy, cho nên khẩn cầu bệ hạ phạt cùng. Bệ hạ biết chiến sự nổ ra, nhất định đem sinh linh đồ thán, vẫn còn có chút không đành lòng, thực sự là nhân từ a. Có thể Tề Nhân khinh người quá đáng, bệ hạ rơi vào đường cùng, vẫn đồng ý bắt phạt. Bây giờ tần đại tướng quân đều sớm điều binh khiển tướng đâu. Cái này còn không hết, nghe nói lúc đó ám sát án còn có Đông Di Thành người tham dự, vậy hạ còn hạ chỉ để Đông Di Thành cho một cái giao phó. Vậy hạ thực sự là minh quân a. Trạng vạng tối, Tần Phong ở tiểu lầu bên trong lúc ăn cơm, nghe được chung quanh không ít người đều đang nghị luận triều hội sự tình. Trong đó có một số người, dường như là chuyên môn vì tuyên dương chuyện này, còn có võ công tại người. Tần Phong đoán chừng, đây đều là giám tra viện người. Dù sao Khánh Đế muốn phạt cùng, tất nhiên là muốn thu được dân gian ủng hộ, cho nên những tin tức này tự nhiên là phải nhanh một chút bị giám tra viện cho truyền khắp toàn thành. Cứ như vậy, Khánh Quốc phạt cùng chuyện này liền tràn đầy chính nghĩa tính chất, sư xuất hữu danh. Không phải bọn hắn Khánh Quốc cố ý đi đánh Tề Quốc, mà là Tề Quốc trước tiên nhiễu loạn Khánh Quốc, bọn hắn Khánh Quốc là bị thúc ép phản kích. Tần Phong ăn một miếng thức ăn, trong lòng thầm nghĩ. Trong phim truyền hình, bởi vì Ngũ Trúc tồn tại, Lâm cũng bị giết. Chuyện này trở nên mâu thuẫn gây gắt từ lớn, còn dây dưa rất nhiều, phạt cùng sự tình phổ biến đứng lên 10 phần thuận lợi. Bây giờ Ngũ Trúc còn chưa tới kinh đô, Lâm cũng không có chết, nhưng phạt cùng đã bị thôi động, Khánh Đế sắp đặt thủ đoạn, thực sự là cường đại. Kế hoạch cũng là một vòng chụp một vòng hơn nữa, mỗi một vòng đều không chỉ một loại phương pháp, thuộc về là tề đầu tịnh tiến loại kia. Dù là có một vòng xảy ra vấn đề, cũng còn có thể dùng những phương pháp khác. Bất quá Tần Phong cũng biết, dù là Khánh Đế không đi kế hoạch chuyện này, theo thời gian trôi qua, Khánh Đế dù là không phạt cùng, cũng sẽ bị người đẩy đi phạt cùng. Bởi vì Khánh Quốc quốc lực ngày càng cường thịnh, mà Tề Quốc quốc lực thì không nóng không lạnh, Khánh Quốc muốn phát triển, tự nhiên là muốn tiến đánh Tề Quốc. Đây là đại thế chỗ khu, không sửa đổi được. Bây giờ Khánh Đế thủ đoạn, chỉ là đem thời gian này sớm mà thôi, vì để cho kế hoạch của hắn có thể thuận lợi áp dụng. Ăn xong cơm tối, Tần Phong trở lại trong viện, bắt đầu tu hành Bá Đạo Công Quyết. Ước chừng qua giờ tuất, Tần Phong trên mặt lập tức nổi lên vẻ vui mừng. Bá Đạo Công Quyết độ thuần thục một cuối cùng tăng lên một điểm độ thuần thục. Người đại tông sư này cấp bậc công pháp, quả nhiên độ khó so những công pháp khác cao hơn, Tần Phong chỉ là nhập môn cấp bậc một điểm độ thuần thục, liền cần một ngày thời gian. Cũng may cái này cũng không tính quá chậm, không bao lâu nữa là hắn có thể đủ đạt đến thông thạo cấp bậc. Nghĩ như vậy, Tần Phong liền tiếp theo tu luyện. Để tướng phủ, Viên Hồng đạo đang cùng Lâm Nhược phủ thương thảo như thế nào cứu Lâm Cùng. Lúc chiều, Lâm Nhược phủ đối với Viên Hồng nói ra hiện một chút tín nhiệm nguy cơ, dù sao hắn chuyện phân phó, Viên Hồng đạo không có làm tốt, để cho người ta chạy. Bất quá Viên Hồng đạo cái này so hai lớp đặc công còn lợi hại hơn Tam Liệu đặc công, hắn bản sự vẫn là lợi hại, chỉ là đơn giản giải thích một chút, Lâm Nhược phủ liền không có trách cứ hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai người quá quen. Lâm Nhược phủ ở vào không quan trọng thời điểm, Viên Hồng đạo liền đi nương nhờ hắn như thế tình cảm, sẽ không bị dễ dàng hoài nghi. Bây giờ bệ hạ đối với cái này phẫn nộ, trong thời gian ngắn muốn đem nhị công tử cứu ra cũng đừng nghĩ, ta đoán chừng đợi đến phạt cùng đi qua, có lẽ có một tia hy vọng. Nên như thế. Lâm Nhược phủ gật đầu. Hắn cũng là suy tư một hồi, biết được trong thời gian ngắn là đừng suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi Khánh Đế lúc cao hứng lại nói. Vương Khải Niên nhà. Vương phu nhân đang tại cho Vương Khải Niên cái kia xương gương mặt bó thuốc, một bên thoa một bên hỏi. Ai đây đánh đó a, xuống tay nặng như vậy? Là tiểu Phạm đại nhân. Vương Khải Niên nửa bên mặt đều sưng lên, nói chuyện có chút hở. lúc đó ta trong sân chờ tiểu phạm đại nhân, suy nghĩ cho hắn hồi báo sự tình. Nhưng hắn đâu, vừa về đến liền hỏi ta ăn cơm chưa. Ta liền nói không ăn đâu đại nhân, ta còn tưởng rằng hắn cho ta mang theo đồ ăn đâu. Có thể đại nhân hắn cười ha ha một tiếng, miệng bên trong nói không ăn được à, không ăn liền ăn một quyền của ta, tiếp đó hắn một quyền liền đánh vào trên mặt của ta. Cũng may ta cho bá bá mang xuân hoa bánh ngọt không có vỡ. Tê nhìn cách đó không xa đang ngọt ngào ăn xuân hoa bánh ngọt nữ nhi, Vương Khải Niên mặt mũi tràn đầy mỉm cười, có thể nở nụ cười hắn liền đỏ mặt. Phạm phủ, Phạm Nhan tiểu trong sân, hắn đang ngơ ngác ngồi, suy tư hôm nay kinh nghiệm sự tình các loại, cảm giác có chút ma huyễn. Chiêu hội sự tình từ không cần nói nhiều, tể tướng nhi tử bị bắt, phạt cùng loại đại sự này đều để hắn cho đủ phải. Bãi chiều sau đó, càng là phát hiện giám tra viện viện trưởng Trần Bình Bình vậy mà nhận biết mình, còn là bởi vì mẹ của mình. Hơn nữa hắn còn phát hiện, phụ thân của mình Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình quan hệ vậy mà không tầm thường. Hắn nhân cơ hội này hỏi một chút Vương Khải Niên tình huống, từ Trần Bình Bình trong miệng biết được Vương Khải Niên là đối phương người, chuyên môn phái tới bên cạnh hắn bảo vệ. Chính vì vậy, hắn về đến nhà, tìm cơ hội đánh Vương Khải Niên một đấm xuất ra khí. Đúng, còn có Tư Lý Lý sự tình, hắn cũng cho Trần Bình Bình nói. Đối phương đáp ứng hắn, Tư Lý Lý sẽ không nhận nguy hiểm gì, cũng không người sẽ đi thẩm vấn nàng, mà là đơn thuần giam giữ. Đây chính là giám tra viện viện trưởng a. Nghe đồn ở trong, thế nhưng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, không nghĩ tới đối với hắn vậy mà như thế hòa ái dễ gần, thật làm cho người bất ngờ. Ca, đang suy nghĩ gì đấy? Phạm Nhược Nhược bưng hai bát băng cây dương mai nước rửa đến đây. Không nghĩ cái gì, như tại sao cũng tới. Cho người đưa chút ăn ngon. Phạm Nhược Nhược nói đem bên trong một bát cây dương mai nước rửa đưa tới, đồng thời nói: "Mau mau ăn, bằng không thì khối băng hóa liền ăn không ngon." Nhiều tạ Nhược Như. Phạm Nhan cười nói: "Khối băng thứ này, tháng năm còn có thể tùy ý sử dụng chỉ có bọn hắn loại này quan lại quyền quý. Trên đường cái mặc dù cũng bán băng uống, kem cây, nhưng giá cả lại là không thấp, người bình thường nhà căn bản ăn không nổi." "Ca, ngươi đi hỏi Lâm Uyển như sao?" "An An," Phạm Nhược Nhược đột nhiên hỏi. Nàng lần này tới, chính là chuyên môn hỏi cái này một chuyện. "Tự nhiên." Phạm Nhan nói đến Lâm Uyển Nhi, con mắt đều tỏa sáng, ý cười đầy mặt. Ta lúc đó cùng nàng nói điều này thời điểm, nàng vẫn là rất xoắn xuýt, bất quá cuối cùng vẫn là ủng hộ ta. Đầu tử như thế rõ lý lẽ, ca là có phúc. Phạm Nhược Nhược trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Ngươi, ai, ca sự tình còn muốn cho ngươi lo lắng, là ca không đối với. Phạm Nhan vẫn nói, đúng như, ngươi có hay không người trong lòng à, ta đi cho ngươi tham nhu một chút. Ca hay là trước thành thân lại cùng ta nói chuyện này a. Phạm Nhược Nhược cười cười, sau đó nói sang chuyện khác, ngươi mau mau ăn, chờ một lúc liền ăn không ngon. Như nếu ngươi cũng ăn. Rất nhanh, hai người ăn xong. Phạm Nhàn đem Phạm Nhược Nhược đưa khỏi biệt tử. Đợi cho chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Phạm Nhàn thay đổi y phục dạ hành, thẳng đến Hoàng gia biệt viện mà đi. Chuyện hôm nay quá lớn, đối với Phạm Nhàn xung kích không nhỏ, đối với Lâm Uyển Nhi xung kích tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Phạm Nhàn lúc này đi qua, một là vì đó chữa bệnh, hai là cho đối phương quan tâm. Dù sao hai người tuyển định ngày lành đẹp trời, liền có thể thành hôn bực này quan hệ, hắn không tới an ủi ai an ủi. Hôm sau buổi sáng, Phạm phủ trước cổng chính, Phạm Nhàn chuẩn bị đi tới Tể tướng phủ, cho Lâm Nhược phủ buổi tội. Đêm qua, Phạm Nhàn cùng Lâm Uyển Nhi đàm luận rất nhiều, cũng biết đường sau này nên đi như thế nào, cho nên đặc biệt tới tướng phủ cho Lâm Nhược phủ bồi tội. Dù sao về sau hắn vẫn là muốn cưới Lâm Uyển Nhi, cùng Lâm Nhược phủ cũng chung quy là người một nhà, không xin lỗi mà nói, quan hệ cương lấy không tốt. Phạm Nhàn lần này đi cũng không phải một thân một mình, hết thảy có ba người. Trừ hắn ra, một cái là Vương Khải Niên, một cái khác là đệ tử Gai. Không tệ, đệ tử Gai hôm qua thương liền tốt không sai biệt lắm, hôm nay liền trở lại Phạm Nhàn bên cạnh tiếp tục đảm nhiệm hộ vệ. Ta tới. Vương Khải Niên đoạt lấy cương ngựa, cấp cho Phạm Nhàn lái xe. Ta tới. Đệ tử Gai thừa dịp hắn không chú ý, lại đoạt lấy cương ngựa. Đồng thời nói, Vương Khải Niên, ngươi mặt mũi này xương hóa trang tử tựa như, hay là chớ lái xe đi vào cùng đại nhân ngồi chung lấy a. Thật không biết như thế nào hộ vệ, khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Ta đây là đại nhân ân. Phạm Nhàn bu lại, vừa nói, thế nào? Ta nói ta đây là bảo vệ đại nhân bị thương. Vương Khải Niên vội vàng sửa lời nói. Hắn bị đánh, chủ yếu vẫn là chính hắn tại Phạm Nhàn bên này che giấu sự tình, chẳng thể trách người khác. Lao Vương vào đi, ngươi mặt mũi này vẫn là ngốc trong xe hảo, đệ tử Gai xe ngựa điều khiển chắc chắn một điểm. Đại nhân, ta điệu bộ này kỹ thuật cũng không kém a. Nhìn xem đệ tử Gai cái kia một mặt đắc ý, nhếch lên vẻ miệng, Vương Khải Niên hét lên. Đại nhân, ta muốn cùng đệ tử Gai so kỹ thuật, xem ai lái xe giá hảo. Thực sự là rảnh rỗi. Phạm Nhan nắm ở Vương Khải Niên, một cái chui vào trong xe. Đi Tể tướng phủ. Giá. Đệ tử Gai kéo một phát cương ngựa, điều khiển xe ngựa lái về phía Tể tướng phủ. Giám tra viện. Trần Bình Bình nhìn xem trước mặt trình cự thụ thi thể, hướng về bên cạnh cái bóng vấn đạo. Người xác định? Có thể xác định liền tốt, chính là không xác định a. Cái bóng bất đắc dĩ nói, trình cự thụ vết thương trên người có vài chỗ, đầu cũng bị đập qua, nhưng chí mạng thương hại chính là cổ, là bị người cho bật gãy. Khí lực này cực lớn, Phạm Nhàn vào bát phẩm lời nói, đúng là có khả năng đem hắn giết chết, nhưng ta luôn cảm giác vết thương có điểm gì là lạ, kẻ giết người hẳn là thực lực so trình cự thụ còn mạnh hơn nhiều. Ý của ngươi là Ngũ Trúc? Trần Bình Bình vấn đạo. Cái bóng đáp, đó cũng không phải, Ngũ đại nhân giết người ngươi cũng không phải không biết, cũng là dùng cái kia cái khoan sắt đem người cho đâm chết, trên thi thể kia nhất định có lỗ thủng. Nhưng cái này trình cự thụ là bị người hai tay nắm cổ sau xoắn nát trên cổ xương cốt mà chết, Ngũ đại nhân cái quan sát không rời tay, tuyệt đối không phải hắn. Cái chênh lệch này cực lớn, là chỉ bao lớn? Trần Bình Bình lại hỏi. Trình Cự Thụ dù là đối mặt cửu phẩm bên trong võ giả, cũng sẽ không dễ dàng như thế bị giết, cho nên chỉ có hai loại khả năng, người xuất thủ không phải cửu phẩm thượng chính là đại tông sư. Vũ đại nhân không phải vậy, trong kinh đô cửu phẩm thượng cũng không có mấy cái a, cũng đều nhận biết, không nên sẽ trùng hợp như vậy tại Phạm Nhàn bên cạnh a. Cho nên giải thích duy nhất chỉ có một cái, Phạm Nhàn bên cạnh ngoại trừ Ngũ Trúc bên ngoài, còn có một vị cửu phẩm thượng cao thủ. Nơi nào lại đụng tới một cái cửu phẩm? Trần Bình Bình nhíu mày, Vương Khải Niên bên kia cũng không có tin tức gì, xem ra người kia giấu rất sâu a. Cha, để giám tra viện tra người này, mau chóng tra cho ta đi ra. Đối với Phạm Nhàn, Trần Bình Bình chắc chắn là muốn bảo vệ, đây chính là Diệp Khinh Mi nhi tử. Hắn không cho phép một vị hoàn toàn không biết nội tình người xuất hiện tại Phạm Nhàn bên cạnh. Cho dù là bảo hộ cũng không được, dù sao không biết cho người ta mang tới, thường thường cũng là sợ hãi. Bây giờ cha, không tốt a. Cái bóng nhắc nhở, Khánh Quốc cùng Tề Quốc giao chiến thời khắc mấu chốt, chúng ta giám tra viện nhân thủ tất cả đều bận rộn dò xét Tề Quốc tình huống, lại điều động nhân thủ tra chuyện này, là thật không tốt. Hơn nữa đều đã mấy ngày, quản chi có một người như thế, cũng là đối với Phạm Nhàn không có nguy hiểm, bằng không thì đã sớm động thủ. Chớ đừng nhắc tới, chuyện này chỉ là một cái phỏng đoán bạn nhất căn bản không có một người như vậy, giám tra viện nhân lực không trắng lãng phí. Chủ yếu nhất là, bệ hạ nhìn ngươi thế nào? Trần Bình Bình cũng là bởi vì Phạm Nhàn mà mất tức ông, lúc này suy tư một lát sau, lập tức nản chí ban đầu ý nghĩ. Nhân lực lãng phí không quan trọng, chủ yếu là bệ hạ thái độ rất trọng yếu. Chuyện này không đổi, chờ phạt cùng sau đó lại nói. Bất quá có thể để Phạm phủ bên trong người đều thông minh cơ linh một chút, nếu như có chỗ phát hiện, mau chóng bẩm báo. Dạng này đến là có thể đi. Cái bóng gật đầu. Tần Phong cũng không biết Trần Bình Bình thiếu chút nữa thì phải phái người điều tra chuyện của hắn, dù là biết cũng sẽ không để ý, giám tra viện người chỉ cần không phải bố trí xuống thiên la địa võng vây quanh hắn, đối với hắn đều không cấu thành uy hiếp. Thậm chí đối mặt thiên la địa võng, hắn cũng không phải rất sợ. Bởi vì phi điều hành viên mãn sau đó, khinh công của hắn nâng cao một bước, dù là đối mặt bằng đây, cũng có thể chạy khỏi chầu trời. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bao vây này trong đám người không có Yến Tiểu Ất, cũng không có đại tông sư. Đại tông sư từ không cần nói nhiều cái gì, Yến Tiểu Ất tiến quá nhanh, nếu như bị để mắt tới lời nói, hắn không có nắm chắc tại ở cự ly gần né tránh. Bây giờ Tần Phong đang tại nhà mình trong viện luyện tập bá đạo công quyết. Công pháp này càng luyện, Tần Phong càng là ưa thích. Bởi vì hắn phát hiện, người đại tông sư này cấp bậc công pháp lại là một loại vô cùng toàn diện đồ vật. Nó không chỉ có thể tăng thêm kinh mạch cường độ, còn có thể ngưng luyện cường độ chân khí, cường độ thân thể cũng biết tăng thêm, dù sao thì là tố chất thân thể tính tổng hợp đề cao, át chủ bài hình lục giác chiến sĩ. Tự nhiên, công pháp này cũng không phải thật gì đều biết, khinh công, thân pháp các loại cũng còn cần chuyên môn đi học. Dù vậy, Tần Phong lúc này luyện tập bá đạo công quyết đã cảm giác rất tốt. Ít nhất chủ tu môn công pháp này cũng chiếu cố luyện thể hiệu quả, cũng dẫn đến thiết tháp công độ thuần thục vậy mà cũng tới tăng một điểm. Mà đang khi hắn cố gắng tu luyện thời điểm, Tần Phong nghe được một hồi tiếng bước chân quen thuộc. Một giây sau, có một cái dương lớn, trong tay xách theo hai bao thức ăn Phạm Nhàn từ trên tường rào vượt qua xuống. Diệp ca, ta tới. Mang cho ngươi ăn ngon, còn có một cái cường cung. Tấu chương xong, chương 86. Lại một lần nữa cùng Phạm Nhàn giao dịch hưu, đoạn. Tần Phong kéo ra cường cung, ngắm cũng không ngắm, vũ tiễn phi tốc bắn ra, giống như một cây như lợi kiếm, đâm vào đại thụ rễ cây, chui vào trong một tấc có thừa. Diệp ca, ngươi cũng quá mạnh lên a. Phạm Nhàn ở một bên tán thưởng không thôi. Liên Tần Phong cầm cung tiễn sau đó, cả người khí chất đều trở nên không đồng dạng, liền cho người ta một loại mười phần vung lòng cảm giác. Rõ ràng cây cung này là lần đầu tiên cầm, nhưng giống như dùng rất lâu một dạng. Còn có hắn kéo cung bắn tên thời điểm, động tác lưu loát, thực sự là cảnh đẹp ý vui. Đây chính là một cái hai thạch cường cung, là hắn từ Phạm Nhược Nhược bên kia lấy ra. Dĩ vãng kinh đô các tiểu thư muốn xem hồng lâu, cầm không thiếu đồ tốt đến cho Phạm Nhược Nhược tặng lễ, cây cung này ngay tại trong đó, dường như là phòng giữ kinh đô Diệp Trùng chi nữ, Diệp Linh Nhi tặng. Loại này cường cung, lấy Phạm Nhàn khí lực cũng có thể kéo ra, nhưng tuyệt đối không có như vậy hời hợt cảm giác. Hơn nữa Phạm Nhàn phát hiện, Tần Phong cái này kéo cung thời điểm, tất cả đều là chi tiết. Cánh tay ngẩng độ cao, nắm chúng phương pháp, vũ tiễn dựng phóng vị trí các loại, nhìn thế nào, đều cho người ta vô cùng chuyên nghiệp cảm giác. Chẳng lẽ Diệp ca cũng là một vị lợi hại tiễn thủ? Dĩ vãng Phạm Nhàn chỉ nghe nói qua Yến Tiểu Ất vì thiên hạ đệ nhất cửu phẩm thượng tiễn thủ, hắn tiễn, thậm chí ngay cả đại tông sư đều có thể thương. Cũng không biết Diệp ca so tiễn chi như thế nào. Cái này cũng vẫn được. Tần Phong gật đầu cười. Một thạch 4 quân 120 cân, cái này hai thạch cùng, sức kéo tại 240 cân tả hữu, xem như rất không tệ cùng. Hắn mới đem cung cầm ở trong tay, liền đại khái biết được cái này cung tình huống. Đằng sau bắn thử một tiễn sau, càng là đối nó rõ như lòng bàn tay. Đại thành cấp bậc cung thuật, để hắn bây giờ có thể làm được dễ dàng người cung hợp nhất tình cảnh. Tên gọi tắt, không chệch một tên, thiện xạ. Đây vẫn là hắn bằng vào tự thân khí lực, không có kèm theo chân khí tình huống. Nếu như đem chân khí kèm theo ở phía trên, hắn một tiễn này bắn đi ra. Đừng nói là bát phẩm khổ luyện cao thủ Trình Cự Thụ cựu phẩm cũng chịu không được a. Hắn chưa thấy qua Yến Tiểu Ất ra tay, cũng không biết hắn thực lực, cho nên không cách nào so sánh, nhưng Tần Phong tự nhận là cùng tiễn phương diện không kém gì đối phương. Đến nỗi thực lực tổng hợp, vậy khẳng định là muốn so đối phương mạnh. Yến Tiểu Ất tốt viễn trình, phương diện cận chiến yếu kém, Tần Phong dù là viễn trình giết không được đối phương, chỉ cần cận thân, Yến Tiểu Ất chắc chắn phải chết. Diệp ca ưa thích liền tốt. Phạm Nhàn cười nói, ăn cơm đi. Tần Phong bỏ xuống trong tay cung tiễn. Viện này thật sự là quá nhỏ, hắn muốn luyện tiễn mà nói, phải đi bên ngoài thành mới được. Diệp ca, ngươi thế nào biết đồ vật nhiều như vậy, khinh công lợi hại như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy,
đều cựu phẩm thượng còn có cung tiễn cũng lợi hại, ta cảm giác ngươi so cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ Yến Tiểu Ất cũng kém không có bao nhiêu đi. Phạm Nhàn một bên cho Tần Phong rót rượu, vừa cười nói. Tần Phong mặc dù chưa từng chủ động nói qua niên linh, nhưng nhìn hắn bộ dáng kia, cảm giác tối đa cũng liền 20 tuổi, so với hắn không lớn hơn mấy tuổi. Hắn từ tiểu cũng coi như khắc khổ, còn có ngũ trúc cùng phí giới dạy hắn, đến bây giờ cũng liền chân khí lợi hại, còn có biết dùng độc hai cái này ưu điểm. Có thể Tần Phong đâu, khinh công, cảnh giới, cung tiễn, quang biểu hiện ra liền ba loại. Chủ yếu nhất là mỗi dạng đều rất mạnh, so với hắn muốn mạnh. Cung tiễn mặc dù không có thật sự được chứng kiến, nhưng chắc hẳn cũng không kém. Quỷ mới biết hắn còn có hay không cất giấu những bậc khác, người này chẳng lẽ là tuyệt thế thiên tài sao? Học cái gì vừa học liền biết cái chủng loại kia. Không có lợi hại như vậy, ta còn có rất nhiều thứ muốn học mới được. Tần Phong không phải là một cái cao giọng tính tình, xem trọng im lặng mà phát tài, theo bản năng liền sẽ khiêm tốn. An An, hắn hướng về Phạm Nhàn nói, rảnh rỗi đệ, ta sẽ cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Phạm Nhàn liền đội vàng hỏi. Tần Phong thật sự là quá thần bí, từ trên người hắn tùy tiện bất chút, đối với Phạm Nhàn tới nói đều là đồ tốt. Cho nên lúc này nghe được lại có giao dịch, hắn rất chờ mong. Phạm gia tại kinh đô cũng coi như là đại gia tộc, trong nhà hẳn là có không ít bí tịch võ công a. Cái này chắc có không thiếu, cụ thể bao nhiêu ta còn phải đi về nhà chỉnh lý một chút. Phạm Nhàn theo bản năng nói. Tần Phong cười nói, ta đối với võ đạo một đường tương đối si mê, cho nên muốn học càng nhiều võ công, số lượng này đi, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ta với ngươi giao dịch rất đơn giản, ngươi mỗi mang đến cho ta 50 bản bí tịch võ công, vô luận dễ hiểu vẫn là cao thâm, chỉ cần không tái diễn, ngươi liền có thể từ trong tuyển một bản, để ta dạy cho ngươi. Cũng không cần tất cả đều là nhà ngươi, chỉ cần là ngươi có thể lấy ra đi nơi khác mua hoặc thu thập cũng được, ta cứ số lượng. Nhiều như vậy bí tịch võ công, Diệp ca ngươi muốn chính mình học à? Phạm Nhàn khuyên đủ, Diệp ca, nhiều như vậy võ công, đừng đem chính mình luyện phế đi, tham thì thâm à. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi liền nói giao dịch này có tiếp hay không. Tần Phong khoát tay nào nói. Tiếp. Đương nhiên tiếp. Phạm Nhàn gật đầu, sau đó dường như là nghĩ tới điều gì vẫn nói, Diệp ca, chẳng lẽ ngươi là muốn bạn pháp quý nhất, tự sáng tạo võ công. Hắn nhìn những lời kia quyển tiểu thuyết bên trong, những cao thủ võ lâm kia, thiên tài võ giả, đều sẽ tự sáng tạo thần công. Ta cũng không có lợi hại như vậy, chỉ là tham khảo một chút mà thôi, xem có thể hay không có chỗ linh ngộ. Tần Phong cười nói. Phạm Nhàn kỳ thực chỉ đoán đúng phân nửa. Tần Phong học những thứ này võ công, mặc dù từng có tự sáng tạo một môn cực mạnh võ công ý nghĩ, nhưng đây chỉ là hắn một cái thô sơ giản lược chỉ suy đoán mà thôi. Hắn thu thập những thứ này, chủ yếu vẫn là vì có càng nhiều tham khảo ví dụ, từ đó để chính mình học tập bá đạo công quyết tốc độ càng nhanh. Đến nỗi Phạm Nhàn nói tới tham thì thâm, cái này không cần lo lắng, bởi vì lấy Tần Phong thực lực hôm nay, cùng với đối với võ học linh ngộ, hắn học những này công pháp tốc độ sẽ cực nhanh. Những cái kia phổ thông công pháp, hắn trên cơ bản nhìn một lần liền có thể hoàn toàn biết rõ hắn nguyên lý. Nói không chừng một ngày thời gian đều không cần, là hắn có thể đủ đem hắn tăng lên tới viên mãn cấp bậc. Vậy được, Diệp ca ngươi chờ, nhiều nhất 3 ngày, ta chắc chắn chuẩn bị cho ngươi một nhóm bí tịch võ công tới. Phạm Nhàn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Phía trước Tần Phong dạy hắn cái kia khinh công kỹ xảo, trực tiếp để hắn khinh công trình độ cất cao một bậc thang. Đến lúc đó lại học một chút đồ tốt, hắn nói không chừng cũng có thể cứng rắn cựu phẩm võ giả. Chỉ là suy nghĩ một chút tràng cảnh kia, Phạm Nhàn liền vô cùng kích động. Lúc này, Tần Phong vẫn nói, đúng, cái này cung bao nhiêu tiền a, ta cho ngươi. Lần trước hắn là để Phạm Nhàn cho hắn mang một cái cường cung tới, chắc chắn là muốn đưa tiền. Bằng không thì gì cũng không cho mà nói, vậy thì trưởng thành tình. Cái này sao có thể a? Phạm Nhàn vội vàng nói, Diệp ca, ngươi lần trước dạy ta cái kia khinh công, ta đã rất chiếm tiện nghi, con trai cung mà thôi, cũng không thể lấy tiền a. Phạm Nhàn ý nghĩ, tự nhiên là cùng Tần Phong thân cận. Có thể đàm luận cảm tình liền không nói tiền, ngược lại hắn cũng không thiếu tiền. Ngươi cũng nói như vậy, quên đi a. Tần Phong cũng không có nhiều kiên trì. Đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, Phạm Nhàn đều nói như vậy, sự tình cũng liền đi qua. Sau này thời gian bên trong, Phạm Nhàn cùng Tần Phong nói một lần trên triều đình sự tình, để Tần Phong đối với trước mặt tình huống có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Nói một chút, Tần Phong dừng một chút và nói, rảnh rỗi đệ, ngũ đại nhân bây giờ tại kinh đô sao? Phạm Nhàn. Giờ khắc này, Phạm Nhàn mặt mũi tràn đầy một bức. Diệp ca biết ngũ trúc. Vì cái gì phía trước không nói? Phạm Nhàn vẫn cho là hắn không biết chuyện này, còn nghĩ sau đó lúc nào mới mở cái miệng này. Lần này tốt, hắn không cần suy nghĩ. Như thế nào bộ biểu tình này, ngũ đại nhân ngay tại bên cạnh sân. Tần Phong lập tức đứng dậy trái phải nhìn quanh. Dựa theo thời gian suy tính, ngũ trúc hẳn là liền mấy ngày nay đến kinh đô. Không có. Diệp ca, ngươi thế nào biết ngũ trúc thúc? Phạm Nhàn liền vội vàng hỏi. Ta vì sao không thể biết? Sư phụ ta nói cho ta biết. Tần Phong tiếp tục ngồi xuống. Diệp ca, ngươi liền nói cho ta một chút sư phụ ngươi là ai a, ta hiếu kỳ. Phạm Nhàn nhãn tỉnh sáng lên. Trước đây thời điểm, Tần Phong nói qua hắn đại khái tình huống. Từ nhỏ bị Diệp Khinh Mi cứu, tiếp đó Diệp Khinh Mi phái một người đảm nhiệm sư phụ của hắn, một mực dạy bảo võ công của hắn, đem hắn cho mang lớn. Mà người sư phụ này là một vị ẩn thế cao nhân, rất thích vân du tứ phương, bây giờ hiện đang tể quốc du đãng. Những thứ này chính là Phạm Nhàn biết đến toàn bộ. Sư phụ tên là cái gì? Cùng Diệp Khinh Mi quan hệ lại là cái gì? Những vấn đề này, Tần Phong cũng không có nói. Cho nên lúc này, Tần Phong tại Phạm Nhàn trong mắt vẫn như cũ rất thần bí. Nói không chừng, không thể nói a. Sư phụ lão nhân gia ông ta đã cảnh cáo ta, không thể nói tên của hắn, cũng không thể nói cho người khác biết hắn ở đâu. Tần Phong biết được một cái 10 phần đạo lý đơn giản, đó chính là nói lỗi nhiều nhiều. Hắn bây giờ đã tại Phạm Nhàn bên này lấy được tín nhiệm, lại nói những vật kia, ngoại trừ thỏa mãn Phạm Nhàn lòng hiếu kỳ bên ngoài, không có ý nghĩa. Cho nên đối với những vật này, Tần Phong về sau thì sẽ không nói. Trừ phi là thực lực của hắn đã đạt đến đại tông sư như thế, hắn cũng sẽ không cần để ý những thứ này. Cho nên Ngũ đại nhân không tại kinh đô. Hắn ở đâu? Tần Phong nói sang chuyện khác. Ta cũng không biết. Phạm Nhàn lắc đầu nói, ta cùng hắn tại Đạm Châu phân biệt sau đó, hắn đã không thấy tăm hơi, nhưng hắn nói qua sẽ đến kinh đô, cũng không biết lúc nào tới. Dạng này à? Tần Phong gật đầu một cái, vỗ vỗ Phạm Nhàn bả vai nói, Ngũ đại nhân đến, nhớ kỹ cho ta biết. Cùng ngươi chiến đấu, có được gia tốc tăng cao thực lực hiệu quả. Nhưng Tần Phong thực lực bây giờ quá mạnh mẽ, tầm thường cửu phẩm võ giả cũng không có cách nào làm hắn bồi luyện. Cho nên Tần Phong nghĩ đến cùng Ngũ Trúc luận bàn, tiếp đó tăng cường chính mình thực lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phạm Nhàn ở bên cạnh, hơn nữa để Ngũ Trúc biết hắn cùng Phạm Nhàn quan hệ rất tốt, bằng không thì hắn cũng không dám cùng Ngũ Trúc luận bàn. Bất quá Tần Phong cùng Ngũ Trúc luận bàn, cũng là ôm một chút lo lắng, đó chính là muốn cảm thụ một chút, đại tông sư thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp ca ngươi yên tâm, Ngũ Trúc thúc vừa tới, ta liền sẽ tới nói cho ngươi. Phạm Nhàn gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Phạm Nhàn rời đi. Mà trước lúc rời đi, Tần Phong nói với hắn, sau này mấy ngày bên trong, hắn ban ngày có thể sẽ ra khỏi thành đi, buổi tối mới có thể trở về. Cho nên muốn tới tìm hắn mà nói, tốt nhất tuyển tại buổi tối. Tần Phong ban ngày ra ngoài, không vì cái gì khác, chính là vì không có việc gì luyện một chút cung tiễn. Hơn nữa lấy Tần Phong thực lực bây giờ, hắn muốn tận hứng hơn nữa toàn lực luyện tập một môn võ công, cái kia tạo thành ảnh hưởng cùng lực phá hoại cũng là cực lớn. Không nói nhiều, liền nhà hắn trong viện cây này, nhìn xem có người thành niên hông lớn như vậy, Tần Phong ra tay toàn lực mà nói, một quyền liền có thể đánh gãy. Chính là bởi vì như vậy lực phá hoại, Tần Phong chỉ có thể tại giã ngoại mới có thể tận hứng luyện võ. Đảo mắt, hai ngày thời gian đi qua. Hai ngày này thời gian bên trong, Tần Phong trên cơ bản là đi sớm về trễ, trời còn chưa sáng liền ra khỏi thành, đợi đến sắc trời tối xuống về lại thành. Dù sao hắn nắm lấy một cái cường cung, ban ngày thật sự là quá rõ ràng chỉ có thể chờ đợi trời tối đang hành động. Mà cái này mỗi ngày, hắn trừ tu luyện ra, chính là ở ngoài thành luyện tập một chút cung tiễn, thời gian này qua cũng là phong phú. Đến nội ăn cơm, kinh đô bên ngoài cũng không ít bán hàng rong bán ăn. Hơn nữa những thứ này bán hàng rong bên trên ăn cái gì có không ít cũng là nam lai bắc vãng hành hương. Bọn hắn cái này một số người, cũng đang thảo luận liên quan tới phạt đủ sự tình. Khánh đế dường như là đã sớm chuẩn bị, sớm đem quân đội triệu tập đến phương bắc, hộ bộ thuế ruộng cũng đều nhanh chóng đuổi kịp. Tần Phong nghe nói, Khánh quốc hôm nay liền đã cùng Tề quốc khai chiến, quả nhiên là lôi lệ phong hành. Ngoại trừ tin tức này bên ngoài, Tần Phong còn nghe nói một chút tình hình tai nạn. Thanh Châu có thành trấn sinh nạn hạn hán, Dương Châu bên kia cũng có chỗ sinh thủy hai, Sa Châu bên kia còn có ôn dịch. Cái này Khánh quốc, tựa hồ khắp nơi đều là hai, phía trước tại Bình Xuyên trong huyện, Tần Phong nhưng không có phát giác điểm này. Kỳ thực đây là một kiện chuyện rất bình thường, bởi vì nơi này là kinh đô. Bình Xuyên huyện loại địa phương nhỏ này, trừ phi xung quanh phát sinh cái đại sự gì, bằng không thì quỷ mới biết địa phương khác xảy ra chuyện gì. Mà kinh đô chính là Khánh quốc trung tâm, các nơi người đều sẽ tới ở đây, mang tới tin tức tự nhiên cũng là đến từ Khánh quốc các nơi. Cụ thể tình hình tai nạn, vẫn là phải xem đến nơi đó quan viên báo lên sổ con mới có thể biết được. Là đêm, giờ tuất ba khắc, Tần Phong mới từ bên ngoài thành trở về, tựa như chim bay đồng dạng, tại kinh đô nhà dân phía trên nhanh chóng xuyên thẳng qua, không có lộ ra chút nào tiếng bước chân. Rất nhanh, hắn liền đi tới nhà mình trong sân. Mới vừa vào cửa, hắn liền thấy Phạm Nhàn đang ngồi ở trong viện, một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ. Diệp ca, ngươi trở về. Phạm Nhàn nhìn thấy Tần Phong sau, nở nụ cười đi tới. Mà ở sau lưng hắn trên mặt đất còn để mấy cái bao phục, mỗi cái trong bao quần áo đều để một đống tư tịch. Xem ra đây chính là Phạm Nhàn cho hắn tìm đến bí tịch võ công. Chờ lâu lắm rồi a. Tần Phong đem chứa cung tiễn vỡ xuống, đồng thời mở miệng nói ra. Không bao lâu, Diệp ca mau tới. Phạm Nhàn chỉ vào những cái kia bao phục nói, ta cho ngươi tìm hơn 100 bản bí tịch võ công, tất cả đều là không giống nhau, ngươi thấy có được hay không? Vì thế Phạm Nhàn chuyên môn tìm Phạm Tư Triệt hỗ trợ, tên kia đường đi nhiều, cho hắn làm tới hơn 60 quyển sách. Lại thêm Phạm gia chân tàng mấy chục bản, hết thể có 120 bản tả hữu. Phạm Nhàn để đệ tử Gai cùng Vương Khải Niên dùng xe ngựa, đem sách kéo tới khoảng cách bên này ba cái quảng trường bên ngoài một chỗ trong viện. Sau đó hắn đem hai người đuổi đi, một người phân nhiều lần, mới đưa những sách này cho trở tới. Tần Phong đi qua, tùy ý lật nhìn mấy lần, phát hiện phần lớn cũng là phổ thông võ học, còn có một số thu kéo công phu, cấp bậc cùng thổ nạp công, thái hỏa quyền loại này không sai biệt lắm. Còn lại chỉ có 20 vốn còn tính toán đi, nhưng cũng không tốt hơn chỗ nào, so phi điều hành còn muốn hơi kém một chút. Đương nhiên, đây là đứng tại Tần Phong góc độ đến xem, hắn nhưng là hình lục giác chiến sĩ, đối với đủ loại võ công lý giải cũng không tính là kém. Nếu như để Phạm Nhàn đến xem, ở trong đó một nửa đều xem như cao thâm công pháp, dù sao hắn cũng chỉ tu luyện bá đạo công quyết, đối cái khác cũng không tính là hiểu rõ. Đều rất không tệ, đa tạ rảnh rỗi đệ. Tần Phong để sách trong tay xuống, cười nói. Những sách này bao hàm mỗi phương diện, còn có đao pháp, kiếm pháp. Đây đều là hắn còn không có học, mặc dù đối với hắn sức chiến đấu tăng thêm không tính quá lớn, nhưng có thể để hắn đối với võ học một đạo hiểu rõ sâu hơn một điểm. Cái kia Diệp ca ta liền đi trước qua ít ngày ta lại cho tới một nhóm. Phạm Nhàn ở chỗ này chờ chính là muốn tự mình giao cho Tần Phong. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, hắn còn có không ít sự tình đâu, liền nên rời đi. Không tiễn. Tấu chương xong, chương 87. Ngũ Trúc vào kinh Phạm Nhàn sau khi rời đi, Tần Phong đem những sách kia toàn bộ cho bỏ vào trong phòng ngủ. Dĩ nhiên không phải một mạch nhét bên trong, mà là tiến hành phân loại,
hơn nữa đại thể dùng khó dễ trình độ chia làm hai bộ phận. Bên trái một bộ phận kia một mắt liền có thể xem hiểu, mà bên phải một bộ phận thì cần muốn hơi suy tư một phen. Đơn giản điểm ví dụ chính là, bên trái là tiểu học sách số học, bên phải là sơ trung, cao trung sách số học. Đem sách đều đem thả hảo sau đó, Tần Phong từ bên trái rút ra một bản tên là Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp Kiếm Pháp. Cái này lấy tên, cũng là không có người nào. Thoáng chửi bậy rồi một lần, sau đó Tần Phong mở sách bản, cẩn thận nghiên cứu. Quyển sách này nói là sách, kỳ thực có chút cất nhắc hắn, bởi vì nó tổng cộng liền 15 trang, trong đó 13 trang cũng là vận khí toàn thân đồ. Còn lại 2 trang bên trong, có một tờ là chú ý hạng mục, mặt khác một tờ mới là tâm pháp. Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp đặc điểm là nhanh, đường lối vận công đi là thủ tam âm kinh, chủ yếu liền ba chiêu. Tên là Đoạt Mệnh một kiếm, Đoạt Mệnh hai kiếm, cùng với Đoạt Mệnh chín kiếm. Tần Phong, ở giữa 6 kiếm đâu? Mặc dù nghi hoặc, nhưng Tần Phong vẫn là rất nhanh lấy chỉ làm kiếm, trong sân diễn luyện đứng lên. Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp độ thuần thục một, Đoạt Ngươi Mệnh Kiếm Pháp độ thuần thục một, Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp nhập môn, Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp thông thạo chỉ là tiện tay trêu mấy lần mà thôi, cái này kiếm pháp thì đến được thông thạo cấp bậc. Sau đó Tần Phong tiếp tục diễn luyện mấy lần, độ thuần thục mãnh liệt dâng lên. Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp độ thuần thục một, Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp độ thuần thục một, Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp thông thạo, Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp tiểu thành, bởi vì kiếm chiêu quá ít, Tần Phong theo bản năng tiến hành ngoài định mức thí nghiệm, rõ ràng chỉ có 3 kiếm kiếm pháp, bị hắn sử xuất 4 kiếm, 5 kiếm. Kiếm pháp độ thuần thục như ngồi chung giống như hỏa tiễn sông đi lên. Hai khắc đồng hồ sau, như vậy kiếm pháp thì đến được viên mãn cấp bậc. Mặc dù Đoạt Mạng Ngươi Kiếm Pháp viên mãn vẫn chỉ có 3 kiếm, nhưng Tần Phong đang diễn luyện trong khoảng thời gian này, đem hắn thoáng cải tiến, bổ toàn 9 đạo kiếm chiêu, tạo thành một môn kiếm mới pháp. Tần Phong đem hắn mệnh danh là Đoạt Mệnh 9 kiếm môn này kiếm pháp, hoàn toàn kế thừa người trước ưu thế, át chủ bài chính là một chữ, nhanh. 9 chiêu kiếm pháp, chiêu chiêu đều nhanh, chiêu chiêu đoạt mệnh. Một sáng tạo đi ra, Đoạt Mệnh 9 kiếm thì đến được tiểu thành trình độ. Lần này, Tần Phong liền không có tiếp tục tu luyện mà là vào nhà, một lần nữa đổi một bản võ công. Bởi vì hắn biết, cái này kiếm pháp về độ khó tới sau đó, sau này độ thuần thục tăng lên tốc độ liền không có nhanh như vậy. Tương đối mà nói, chi phí hiệu quả không cao. Tần Phong bây giờ muốn làm đúng là hiểu rõ đủ loại võ công ưu khuyết điểm, hiểu rõ càng nhiều, hắn liền đối với võ đạo biết được càng toàn diện. Bá đạo công quyết bản thân liền là một loại cực kỳ toàn diện công pháp, Tần Phong biết được càng nhiều, tự nhiên tốc độ học tập cũng liền càng nhanh. Đến nỗi tự sáng tạo thần công cái gì, ít nhất cũng muốn chờ hắn đem bá đạo công quyết cho hiểu thấu đáo mới được. Cứ như vậy, một mực học được nửa đêm canh ba, Tần Phong cải tiến 6 bản công pháp. Có trường pháp, có khinh công, có đao pháp vân vân, Tần Phong học được không ít thứ. Hắn lúc này, trên thân thể thật không có nhiều mỏi mệt, nhưng mà trên tinh thần cảm giác có chút hề bại. Cải tiến công pháp, đúng là một kiện tương đối tiêu hao tâm thần sự tình, Tần Phong bây giờ chỉ muốn ngủ. Thế là đơn giản bọt lên cái lạnh sau đó, Tần Phong nằm ở trên giường. Không nghĩ tới có một ngày, ta lại còn sẽ như vậy cố gắng học tập. Tần Phong trong miệng lẩm bẩm nói. Còn nhớ rõ lần trước như hôm nay dạng này, vẫn là tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đoạn thời gian đó. Hắn mỗi ngày thức đêm ôn tập, đoạn thời gian kia, mặc dù mệt nhọc, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn tương đối thú vị. Từ đó về sau, hắn liền sẽ không có khổ cực như thế học qua. Nhớ lại như vậy thời gian tươi đẹp, Tần Phong cũng dần dần tiếp đi. Ngày thứ hai, Tần Phong liền không có ra ngoài rồi, hắn ngoại trừ ra ngoài ăn cơm bên ngoài, thời gian khác đều trong phòng học tập. Học càng nhiều, trong đầu của hắn tri thức cũng càng nhiều, phía sau võ công, học tập của hắn tốc độ cũng biết càng nhanh. Kỳ thực Tần Phong bây giờ tình huống này, liền có chút giống như là ai học tập quá trình. Hắn kiếp trước nhìn qua những cái kia liên quan tới Khánh Dư Niên giải thích video, tỉ như Khánh Dư Niên thập đại cao thủ xếp hạng Khánh Dư Niên đại tông sư công pháp là như thế nào sáng tạo ra loại này các loại. Hắn biết được đại tông sư công pháp cũng là ai thông qua diễn toán sáng tạo ra. Tần Phong như bây giờ cũng là đang tiến hành một loại nghèo nâng, tìm tốt hơn một loại công pháp. Ai tất nhiên cường đại, nhưng chung quy là nhân loại sáng tạo, hắn tầng dưới chốt lộ dịch có thật nhiều hạn chế. Nhưng Tần Phong khác biệt, đầu óc của hắn thiên mã hành không, sẽ không nhận được thúc. Về sau a, nói không chừng hắn có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn công pháp tới. Dù sao hắn bây giờ học tập bá đạo công quyết, liền cũng không phải rất hoàn mỹ, rất nhiều phương diện cũng là nhược điểm, không đủ tất cả mặt. Cũng không biết là bởi vì công pháp thiếu mất một nửa, còn là bởi vì bản thân như thế. Sự nghi ngờ này, chỉ có thể chờ đợi hắn tiếp tục đem công pháp bổ sung hoàn chỉnh mới biết. Buổi chiều, Tần Phong tại vong bên trên bổ một giấc. Cải tiến công pháp quá tiêu hao tâm thần không ngủ trưa, buổi chiều chỉ sợ không có tinh thần. Tỉnh ngủ sau đó, Tần Phong tiếp tục bắt đầu học tập. Giám tra viện, Trần Bình Bình trong lúc cấp bách, còn tại chú ý Phạm Nhàn tin tức. Phạm Nhàn siêu tập đủ loại bí tịch võ công, còn chuyên môn đem đến địa phương khác. Nhìn xem trên bàn tình báo, Trần Bình Bình nhíu mày. Xem ra, Phạm Nhàn bên cạnh thật sự có một vị người thần bí hơn nữa, cái này người cùng ngươi cũng rất giống, hẳn là một cái võ sĩ. Nghe vậy, một bên cái bóng nói, cái này cảm tình hảo, ta có chút muốn cùng người này đánh nhau một trận. Nếu không thì, ta đi đem hắn cho tìm ra. Cái bóng cực kỳ am hiểu ám sát, cũng am hiểu tìm người, truy tung. Nếu như hắn đi tìm, chỉ cần theo dõi Phạm Nhàn, hẳn là có thể tìm được người kia. Người này thực lực không kém, ngươi chạy tới, cùng hắn đánh một trầu. Như thế nào? Ngươi nghĩ bệ hạ xuất binh Đông Di Thành? Trần Bình Bình tức giận nói. Phía trước trình cự thụ ám sát Phạm Nhàn, làm kinh đô loạn lạc, quyết định cuối cùng là phạt cùng. Cái bóng cựu phẩm thượng, mà thần bí nhân này cũng hẳn là cựu phẩm thượng. Cựu phẩm không thể so với bát phẩm, tạo thành động tĩnh cực lớn, đến lúc đó đoán chừng lại sẽ chấn động kinh đô. Mà loại đại sự này phía dưới, khánh đế chắc chắn sẽ lần nữa tức giận. Thiên tử giận dữ thì phạt cùng, thiên tử lại giận, cũng chỉ có thể để Đông Di Thành quăng nổi, cho nên Trần Bình Bình mới có thể nói như thế. Cái kia không đánh nhau, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Cái bóng bĩu môi nói, không đổi, ta suy nghĩ. Trần Bình Bình trầm tư phút chốc, một hồi lâu mới lên tiếng, trước tiên không đi quấy rầy, ngươi đi thông chi tạm chỗ, đem xem tra trong viện bí tịch võ công, toàn bộ sao chép một phần, đưa cho Phạm Nhàn, liền nói là ta tặng. A, cái bóng sững sờ, có chút không có hiểu rõ. Hắn bất quá là một kẻ vũ phu, người mặc dù không ngu ngốc, nhưng so với Trần Bình Bình tới nói, vẫn là kém nhiều lắm. Đi làm việc, về sau ngươi sẽ biết. Trần Bình Bình khoát tay nào nói, hắn cái này cho Phạm Nhàn tiễn đưa sách, chủ yếu chính là cho thấy một cái ý tứ, hắn biết được Phạm Nhàn sau lưng người thần bí. Cho Phạm Nhàn đề tỉnh một câu đồng thời, cũng là biểu đạt thiện ý đến nỗi sau này như thế nào, thì nhìn Phạm Nhàn phản ứng. Lúc chạm vào tối, Phạm Nhàn nhìn xem nhà mình trong viện thành Tiểu Sơn một dạng bí tịch võ công, khỏe miệng giật một cái. Cái này cần bao nhiêu bản a? Đại nhân, là 1.632 bản. Vương Khải Niên chắp tay nói, nhiều như vậy a, ngươi vừa mới nói là ai tạo? Trần viện trưởng tự mình tạo. Vương Khải Niên lần nữa đáp, đại thủ bút ta. Vẫn là Trần viện trưởng tự mình tạo, thực sự là đại thủ bút ta. Phạm Nhàn trong mắt cảm thán, nhưng trên mặt hắn lại không có nụ cười, bởi vì ý vị này, Diệp ca đã bại lộ. Vương Khải Niên, tin tức này có phải hay không là ngươi truyền? Phạm Nhàn nhìn chằm chằm Vương Khải Niên vấn đạo, đại nhân đoan buồng a, đệ ngươi lớn như vậy động tác, giám tra viện không phải là một cái mù lòa, khẳng định sẽ biết. Vương Mô đối với đại nhân, cái kia gọi là trung thành tuyệt đối a. Vương Khải Niên một mặt trung thành biểu lộ. Nghe vậy, Phạm Nhàn nhìn về phía đệ tử gai, cái sau gật đầu nói, chính xác, giám tra viện tra cái này rất nhẹ nhàng, lợi hại như vậy. Lúc này Phạm Nhàn, mặc dù biết được giám tra viện lợi hại, nhưng trong đầu hắn kỳ thực cũng không có một cái mười phần rõ ràng khái niệm. Mà lúc này, nghe Vương Khải Niên mà nói sau đó, trong đầu hắn đối với giám tra viện ấn tượng mới dần dần trở nên rõ ràng. Tính toán, hai người các ngươi, đem những sách này đều cho đóng gói hảo, đóng gói xong liền có thể trở về. Phạm Nhàn chỉ vào một đống sách nói, xảy ra loại chuyện như vậy, hắn tự nhiên là muốn tìm Tần Phong thương lượng một chút. Nhưng giữa đêm này Phạm Nhàn cũng sẽ không ra ngoài, bởi vì hắn không biết Trần Bình Bình đây có phải hay không là cố ý câu cá. Vạn nhất đối phương phái cao thủ chờ ở bên ngoài lấy, hắn cái này ra ngoài, chẳng phải trực tiếp đem người cho đưa đến Tần Phong bên kia đi sao? Cho nên đêm nay, Phạm Nhàn thì sẽ không đi, hắn chuẩn bị ngày mai ban ngày lại đi tìm Tần Phong. Giờ hợi ba khắc, Phạm Tư Triệt ý cười đầy mặt tiến nhập Phạm Nhàn biệt tử, mà nửa khắc đồng hồ sau, hắn liền ý cười hoàn toàn không có rời đi. Gia hỏa này là đến tìm Phạm Nhàn đàm luận liên quan tới nhà in cùng với Hồng Lâu xuất bản sự tình, nhưng lúc này Phạm Nhàn nơi nào có tâm tư này. Tùy tiện hàn huyên vài câu, liền đem nó cho đổi đi. Mà liên tại Phạm Nhàn chuẩn bị bắt đầu hôm nay phần tu luyện thời điểm, trước mặt hắn đi tới một người. Người này bị mắt, đi đường im lặng, trong ngực ôm một cây thô đen cái quan sát. Thẳng đến Phạm Nhàn tận mắt thấy hắn, mới phát giác có người đi vào rồi. Thúc, người rốt cuộc đã đến. Phạm Nhàn sửng sốt một chút sau, hơi hơi kích động nói, từ Đạm Châu đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây kinh đô, Phạm Nhàn cảm giác an toàn vẫn luôn không đủ. Gặp phải Tần Phong sau đó, hắn cảm giác hơi khá hơn một chút điểm, nhưng vẫn là có chút sợ. Dù sao thời gian mấy ngày ngắn ngủi, kinh đô biến hóa thật sự là quá lớn. Trận này quyền lực trò chơi, xem như người mới hắn còn không quá thích ứng. Mà bây giờ, nhìn thấy Ngũ Trúc sau đó, trong lòng của hắn cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng. Đây chính là chuyên đánh đại tông sư Ngũ Trúc thúc, có Ngũ Trúc thúc tại, Phạm Nhàn gì cũng không sợ. Thúc, ngươi không phải sớm hơn ta tới kinh đô sao? Như thế nào bây giờ mới đến? Đi một chuyến Giang Nam. Ngũ Trúc ngữ khí bình thản vô cùng, sắc mặt cũng là không có chút nào biến hóa. Đi Giang Nam làm gì? Phạm Nhàn nghi ngờ nói. Tìm ký ức, trí nhớ này, còn có thể tìm. Phạm Nhàn có chút ngộng, không biết Ngũ Trúc nói ý tứ. Tại hắn thế giới quan bên trong, Ngũ Trúc hẳn là một vị cực kỳ lợi hại võ giả, mà không có chân khí nguyên nhân, hẳn là công pháp tương đối đặc thù đưa đến. Hơn nữa môn công pháp này còn có chú nhan hiệu quả, để cho người ta bảo trì trẻ tuổi. Đến nỗi phương diện khác khác biệt, Phạm Nhàn đoán chừng cùng hắn ký ức mất đi có liên quan, Ngũ Trúc hẳn là đã trải qua một loại nào đó tai nạn trọng đại, cho nên bị mất không thiếu ký ức. Dù sao Phạm Nhàn não động lại lớn, cũng không nghĩ ra Ngũ Trúc lại là một cái người máy, mà hắn xuyên qua dị giới kỳ thật vẫn là địa cầu, bất quá là mấy chục vạn năm sau đó mà thôi. Tiểu thư lưu lại cái dương vẫn còn chứ? Ở rất nhanh, Phạm Nhàn đem cái kia cái dương lấy ra. Ngũ Trúc chỉ vào cái kia cái dương nói, tiểu thư lưu lại cái dương này, ta chỉ nhớ rõ chìa khóa tại kinh đô, nhưng ta nhớ không dậy nổi cụ thể ở đâu, chỉ nhớ rõ tại Giang Nam thời điểm, cùng tiểu thư nói qua chuyện này. Cho nên, ta đi Giang Nam trước khi đi qua lộ, hy vọng có thể nhớ lại. Cái kia nhớ lại sao? Phạm Nhàn mang theo vẻ mong đợi. Hắn đối với Diệp Khinh Mi vật lưu lại, thật sự là quá hiếu kỳ cho nên hy vọng có thể nhanh lên mở ra. Cái dương này chìa khóa, có hai loại khả năng, hoặc là trong cung, hoặc là tại tiểu thư đã từng ở qua chỗ. Trong cung. Thúc. Ngài không phải đã nói, trong cung có thể có một vị đại tông sư sao? Hơn nữa ở trong đó cao thủ nhiều như mây. Vẫn là nói một chút mẹ ta ở qua chỗ A, chỗ kia tên gọi là gì? Thái Bình biệt viện. Vị trí cụ thể đâu? Không nhớ rõ, người giúp đỡ tìm. Phạm Nhàn, một cái khả năng tại hoàng cung, chỗ kia có đại tông sư, suy nghĩ một chút liền nhức đầu. Một cái khác chỉ biết là một cái địa danh, còn không biết ở nơi nào. Nếu là Ngũ Trúc thúc ký ức có thể lại đáng tin cậy một điểm liền tốt, lúc nào cũng ký ức mất đi, thật sự là khó chịu. Đi, ta đi tìm phụ thân đại nhân hỏi một chút, hắn hẳn phải biết. Nghe vậy, Ngũ Trúc nói, đừng để Phạm Kiến biết ta hồi kinh. Không có vấn đề. Vậy cứ như thế, mau chóng tìm được Thái Bình biệt viện. Cái này Ngũ Trúc lại nói một nửa, Phạm Nhàn ngắt lời nói, thúc, ta hướng ngươi hỏi một người, ngươi xem một chút có ấn tượng hay không. Hỏi. Thất Diệp, không có ấn tượng. Vậy ngươi có biết hay không, mẹ ta sớm bố trí cái nào thủ đoạn? Bởi vì Tần Phong một phen, để Phạm Nhàn có vào trước là chủ cảm giác, mẹ hắn có thể còn để lại một chút những thứ khác hậu chiêu. Không nhớ rõ. Phạm Nhàn, ai, lại là ký ức có nổi, Phạm Nhàn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Hắn đành phải đem Tần Phong tình huống cho Ngũ Trúc đơn giản nói một lần. Cái này Thất Diệp muốn gặp ta. Hắn ở đâu? Ngũ Trúc nghe xong trực tiếp hỏi. Xem như người máy, hắn nói chuyện đi thẳng về thẳng, hơn nữa không có dây dưa chứng nói chuyện, lực hành động mạnh. Thúc, đừng. Phạm Nhàn vội vàng nói, bây giờ quá muộn, đợi ngày mai à, ngày mai ta đi trước thấy hắn lại nói. Hơn 1000 bản bí tịch võ công đều chồng chất tại chính mình trong viện. Cái này đưa qua, có phần cũng quá lớn trương cờ trống hơn nữa Tần Phong cái nhà kia, gian phòng đoán chừng có chút không bỏ xuống được. Cho nên trước tiên cần phải quá khứ cùng Tần Phong thông thông khí, tiếp đó lại nói cái khác. Đi, cái kia tối mai ta lại đến. Đi. Phạm Nhàn gật đầu. Ngũ Trúc mấy bước đi ra cửa phòng, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Từ đầu đến cuối, cũng không có phát ra chút thanh âm nào. Phạm Nhàn trong lòng tán thán nói, Ngũ Trúc thúc cùng Diệp Ca khinh công đều như vậy, ta lúc nào mới có thể lợi hại như vậy a, mọi người trong nhà lại là một hai vê đúc chữ dâng lên. Nói một chút, quyển sách sẽ không để nhân vật chính thực lực, nhưng trong nội dung cốt truyện tốc độ thời gian trôi qua đặt ở nơi này bên trong, ngươi cũng không khả năng đống nhiên bật học để nhân vật chính đạt đến đại tông sư a, tóm lại nhân vật chính thực lực để thăng chắc chắn là hợp lý, nên tăng lên thời điểm tự nhiên sẽ để thăng. Còn có nhân vật chính liên tục mấy chương ra sân thiếu vấn đề, ta cũng chú ý tới, về sau nhất định sẽ cân bằng. Chủ yếu là Khánh Dư Niên bản thân là một cái nhóm tượng lý kịch, xuất sắc nhân vật nhiều lắm, không cẩn thận liền biết nhiều, xin lỗi. Tấu chương xong, chương 88. Gặp Phạm Nhược Nhược Khánh lịch năm thứ tư, mùng 10 tháng 5, thời tiết sáng sủa. Buổi sáng, Tần Phong đang tại trong phòng học tập công pháp mới, chợt nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Hắn từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy Leo Tưởng tiến vào Phạm Nhàn. Diệp ca, ngươi thế nào không có nằm ở ngươi thích nhất bóng bên trên? Bên ngoài thái dương có chút chói mắt, trong phòng đọc sách dễ dàng một chút. Tần Phong hướng về phía Phạm Nhàn cười mắng, tiểu tử ngươi, cũng không biết gõ cửa sao, mỗi ngày liền biết leo tường. Ta vừa gõ môn, Diệp ca ngươi còn phải đi tới mở cửa, nhiều phiền phức, ta cái này leo tường nhanh hơn. Ngụy biện. Tần Phong vẫn nói, ban ngày đi tìm tới, chuyện gì a? Muốn học võ công. Ngươi muốn học mà nói, ta bây giờ cũng có thể dạy ngươi, bất quá hôm nay nhiều nhất dạy ngươi một môn. Nghe vậy, Phạm Nhàn sắc mặt vui mừng. Nói gấp, ta muốn học một môn quyền pháp. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ tới cùng Tần Phong nói một chút giám tra viện còn có Ngũ Trúc sự tình, thế nào biết còn có ngoại ý muốn niềm vui. Đi, dạy ngươi một môn thiếu dương quyền, quyền pháp này ta học tốt nhất, cũng là lợi hại nhất. Đến đây đi. Tần Phong để quyển sách xuống, đối với Phạm Nhàn vây vây tay đạo. Đồng thời mở miệng nói ra, thiếu dương quyền là một môn tương đối toàn diện quyền pháp, có nhanh chậm hai loại xáo lộ, biến ảo khó lường, vô luận là đối địch một người vẫn là đối địch nhiều người, đều mười phần sáng chói. Quyền pháp này luyện tới chỗ cao thâm, có thể nhanh chậm đồng xuất, đánh người một cái trở tay không kịp. Ngươi muốn học cái này, vẫn là đổi một cái. Đi học cái này. Phạm Nhàn gật đầu. Tần Phong đều nói, đây là hắn học tốt nhất một môn quyền pháp, cũng là lợi hại nhất, Phạm Nhàn tự nhiên là muốn học hắn. Tần Phong đã sớm đem thiếu dương quyền tu luyện đến viên mãn cấp bậc, đối với môn quyền pháp này, cũng là hoàn toàn lý giải. Đến hắn loại cảnh giới này quyền pháp trong tay, kỳ thực đã hôn nguyên như một, đã không còn những cái kia đâu ra đấy chiêu thức. Đương nhiên, nếu như hắn trực tiếp như thế dạy Phạm Nhàn, cái kia hoàn toàn chính là dạy hư học sinh. Tần Phong trước tiên cần phải hiểu rõ Phạm Nhàn trước mắt quyền pháp trình độ, tiếp đó căn cứ vào tình huống lại đến dạy học. Cứ như vậy, Tần Phong trước hết để cho Phạm Nhàn trong sân cho hắn diễn luyện một phen quyền pháp, sau đó dạy hắn tâm pháp. Tại kỳ lý giải tâm pháp ý tứ sau, hắn mới bắt đầu dạy quyền. Hai khắc đồng hồ sau, Tần Phong dạy Phạm Nhàn năm thức quyền pháp. "Tốt, hôm nay liền dạy nhiều như vậy, chờ ngươi học xong những thứ này, lại tới tìm ta." Học đồ vật cũng không phải nói một mạch dạy xong là được rồi, như thế dạy xong cùng ngày có thể còn nhớ rõ, có thể qua mấy ngày nữa liền có thể quên đi hơn phân nửa. Mà giống Tần Phong dạng này dạy học, Phạm Nhàn mới có thể nhớ kỹ kiên cố một chút, tiến bộ cũng biết càng nhanh. "Nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì?" "Diệp ca, Ngũ Trúc thúc tới kinh đô." Phạm Nhàn nói. "Cái kia Ngũ đại nhân bây giờ tới rồi sao?" Tần Phong liếc nhìn bốn phía vấn đạo. "Không có, hắn buổi tối sẽ đến Phạm phủ." "Hảo, vậy ta buổi tối cũng đi qua." Tần Phong đội bằng nói. "Đi." Phạm Nhàn chân mày nhíu lại, nói, "Diệp ca, còn có một việc, chính là giám tra viện viện trưởng Trần Bình Bình, hắn cũng đã phát hiện ngươi." "Làm sao ngươi biết?" Tần Phong sắc mặt không đổi vấn đạo. Đối với chuyện này, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, dù sao giám tra viện đối với kinh đô trưởng không thật sự là quá sâu, phát hiện hắn là chuyện sớm hay muộn. Chính là không nghĩ tới, chuyện này lại nhanh như vậy. Phạm Nhàn đáp, "Hôm qua, giám tra viện đưa tới cho ta hơn 1000 bản bí tịch võ công, mà giám tra viện người nói, là Trần viện trưởng chuyên môn đưa cho ta." Nghe nói như thế, Tần Phong cười nói, "Vừa cho ta tiến đưa sách, cái này Trần viện trưởng liền cho ngươi tiến đưa sách." Xem ra ta tồn tại đã bị hắn cho biết được. Bất quá Trần viện trưởng tựa hồ cũng không có vạch mặt dự định, cái bóng không có bị phái tới. Tần Phong cũng không có phát hiện chung quanh có người nhìn trộm, cũng không có bất luận cái gì đặc thù động tĩnh. Trên thế giới này, hắn bây giờ không thể nhận ra cảm thấy người cũng chỉ có đại tông sư, cho dù là cái bóng, hắn cũng có thể phát hiện. Cái bóng? Phạm Nhàn hơi nghi hoặc. Giám tra viện 6 nơi làm chủ, cửu phẩm thượng thực lực. Vậy hắn cùng Diệp ca ai lợi hại? Phạm Nhàn lập tức vấn đạo. Chưa từng đánh, không biết. Tần Phong lắc đầu. Cái kia, tính toán, chính sự quan trọng. Diệp ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không đổi lại cái địa phương? Không cần, tất nhiên Trần viện trưởng đã biết được, đổi lại bất quá là bị thai mà đi trộm chúng thôi.
A, Diệp ca ngươi thế nào cũng biết thành ngữ này? Phạm Nhàn ngạc nhiên nói.
Sư phụ ta nói với ta.
Ngược lại có vấn đề gì toàn bộ hướng về sư phụ trên thân đẩy.
Đến nỗi ngươi hỏi ta sư phụ là ai?
Sư phụ không để ta nói, trực tiếp bế hoàn thuộc về là, không chê vào đâu được.
Đừng ngắt lời.
Tần Phong tiếp tục nói, ngươi bên kia có hơn 1000 quyển sách đúng không?
Ân.
Vậy ta trực tiếp vào ở Phạm phủ chính là, nếu như nhiều sách như vậy chuyển tới, ta liền thật sự bại lộ.
Bây giờ tình huống này, Tần Phong thuộc về là bại lộ, nhưng không có hoàn toàn bại lộ, xem như bại lộ một nửa.
Bởi vì trước mắt chỉ có Trần Bình Bình ý thức được hắn tồn tại, hơn nữa Trần Bình Bình đơn độc cho Phạm Nhàn tiễn đưa sách ý tứ không phải liền là nói hắn còn không có đem tin tức cho truyền đi sao?
Nếu như nói Ngũ Trúc không có về kinh đô, Tần Phong lựa chọn tốt nhất chính là một cái, đó chính là rời đi kinh đô một đoạn thời gian.
Bởi vì dạng này an toàn nhất.
Nhưng Ngũ Trúc tất nhiên ở đây, vậy thì không có sao.
Đây chính là liền đại tông sư đều có thể đánh siêu nhân có Ngũ Trúc bảo hộ, cảm giác an toàn kéo căng.
Không tệ, tại Tần Phong trong lòng, Ngũ Trúc ngầm thừa nhận chính là hắn bên này người.
Bởi vì trong lòng hắn có lực lượng, hắn biết quá nhiều thứ.
Thần miếu vị trí, Phạm Nhàn chân thực thân phận, Ngũ Trúc chân thực thân phận các loại, những tin tức này, vô luận cái nào lấy ra, cũng có thể đem Ngũ Trúc cùng Phạm Nhàn hai người cho cứng rắn giữ chặt.
Thậm chí đối mặt khánh đế, hắn nói mình biết được thần miếu vị trí, cũng có thể thu được miễn tử kim bài.
Cho nên bây giờ tình huống này, Tần Phong đi Phạm phủ ngược lại tốt một điểm.
Vậy thì tốt.
Phạm Nhàn hưng phấn gật đầu.
Không nói nhảm, ta thu thập một chút đồ vật, trực tiếp xuất phát.
Rất nhanh, hai người đều cầm lấy mấy cái bao phục, thi triển kinh công, tại kinh đô trong hẻm nhỏ đi xuyên.
Cũng không lâu lắm, hai người liền trở về Phạm phủ.
Diệp ca, Vương Khải Niên cùng đệ tử Gai ở bên trong, ngươi chờ một chút, ta đi đem bọn hắn đẩy ra.
Nhanh đến trong viện thời điểm, Phạm Nhàn nói.
Tần Phong nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đi thôi.
Lúc này ngoại trừ Phạm Nhàn, tất cả mọi người đều không biết Tần Phong tình huống, thậm chí ngoại trừ Trần Bình Bình bên ngoài, những người khác đều không biết có một người như thế.
Cứ như vậy, Tần Phong chỉ cần ẩn giấu tại Phạm Nhàn trong viện, người khác vẫn như cũ không biết có một người như vậy.
Mà Trần Bình Bình tất nhiên thả ra thiện ý, lời thuyết minh tạm thời cũng sẽ không tuyên dương ra ngoài.
Kế tiếp Tần Phong chuẩn bị để Phạm Nhàn đi đem chính mình ở tại Phạm phủ tin tức nói cho Trần Bình Bình, cứ như vậy, đối phương hẳn là sẽ lựa chọn đến tìm hắn tâm sự.
Đến nỗi bắt hắn,
Vũ Trúc ở đây, hắn sợ cái gì?
Tần Phong suy tư một hồi này, Phạm Nhàn cũng quay về rồi.
Diệp ca, bây giờ ta cái kia trong viện không có người, đi thôi.
Cứ như vậy, Tần Phong lần nữa tại Phạm Nhàn trong viện ở lại.
Viện này diện tích không nhỏ, Tần Phong bình thường luyện võ cũng có chỗ, chủ yếu Phạm Nhàn trên cơ bản ban ngày không có nhà, hắn bên này cũng không có hạ nhân tới quấy rầy, tương đối yên tĩnh.
Đang thu dọn đồ đạc thời điểm, Tần Phong nghe được viện tử đại môn bên kia có tiếng bước chân chuyển đến.
Có người tới.
Tần Phong nói.
Phạm Nhàn kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhưng không có nghe được cái gì âm thanh.
Lúc này viện tử đại môn bên kia truyền đến một tiếng giòn tan gọi,
ca.
Nhị hoàng tử cho ngươi tiễn đưa thiếp mời tới.
Nghe được Phạm Nhược Nhược âm thanh sau, Phạm Nhàn hướng về phía Tần Phong nói, Diệp ca, ta đây muội muội tuyệt đối có thể tín nhiệm, hơn nữa nàng biết ngươi lời nói, trong nhà cũng có thể đánh nhiệm trợ, nếu không thì
nhìn một chút.
Phạm Nhàn kỳ thực cũng là một cái so sánh tính tình cẩn thận, liên quan tới Tần Phong sự tình, lúc trước hắn không có tìm được cơ hội sau, cũng liền vẫn không có nói cho Phạm Nhược Nhược.
Cũng được.
Tần Phong gật đầu.
Phạm phủ bên trong, những hầu gái kia, hạ nhân cái gì, trong đó là có giám tra viện mật thám.
Hơn nữa loại này mật thám báo lên tin tức, phụ trách không ít người, Trần Bình Bình rất khó để ép được, sẽ trực tiếp báo lên tới khánh đế cái kia vừa đi.
Cho nên có người đánh phối hợp, hắn khả năng bại lộ tính chất cũng liền thấp hơn.
Như bên này,
Phạm Nhàn vẫy vẫy tay.
Phạm Nhược Nhược nghe được âm thanh sau, rất đi mau qua huyệt quan, gặp được hai người.
Ca, vị này là?
Nàng mang theo ánh mắt tò mò, nhìn về phía Tần Phong, nội tâm suy tư cái này người cùng Phạm Nhàn quan hệ.
Hai người này lúc gặp mặt, đệ tử Gai cùng Vương Khải Niên đều ở bên ngoài, lời thuyết minh Tần Phong cùng Phạm Nhàn quan hệ càng thêm thân cận, hoặc có lẽ là tương đối bí mật.
Nhưng mà bây giờ, lại làm cho tự nhìn đến, đây là ý gì?
Như, ta đây bằng hữu Diệp ca, tên đầy đủ Thất Diệp, ngươi cũng cứ gọi hắn Diệp ca.
Phạm Nhàn chỉ vào Tần Phong nói,
Diệp ca, vị này là muội muội ta Phạm Lực Lượng, hai ngươi nhận thức một chút, tuyệt đối có thể tín nhiệm.
Phạm Nhàn lần nữa cường điệu tín nhiệm một từ.
Dù sao tình huống hiện tại có chút đặc thù, an toàn trọng yếu nhất.
Như bái kiến Diệp ca.
Phạm Nhược Nhược gặp Phạm Nhàn trịnh trọng như vậy, đội vàng chắp tay hành lễ.
Thất Diệp gặp qua như cô nương.
Tần Phong cũng là hơi hơi thi lễ.
Phạm Nhược Nhược đều gọi hắn Diệp ca, tiếng đều như cô nương thân cận một điểm.
Diệp ca bảo ta như liền tốt, ngươi cùng ca quan hệ như thế hảo, nhiều hơn cô nương hai chữ khách khí.
Phạm Nhược Nhược ngọt ngào nói.
Nàng chợt nhớ tới, vài ngày trước thời điểm, tại Phạm Nhàn bên này thỉnh thấy bàn kia đồ ăn, chẳng lẽ lúc đó đã có ở đó rồi?
Hai người chớ khách khí, đều ngồi, còn có chuyện muốn nói đâu.
Phạm Nhàn gọi hai người ngồi xuống, sau đó nói,
Như, Diệp ca thân phận, ngươi phải giúp ta hai giữ bí mật, ai cũng không thể biết, nhớ chưa có.
Cha mẹ cũng không thể.
Ân.
Phạm Nhàn gật đầu, cái này cũng là nhờ ngươi biết đến nguyên nhân, chính là muốn cho ngươi trong phủ hảo giúp đỡ một điểm.
Phạm Nhược Nhược nghe vậy nói, đa tạ ca, còn có Diệp ca tín nhiệm, Như Nhược định sẽ chăm sóc hảo chuyện này.
Cũng không cần trịnh trọng như vậy.
Tần Phong thẳng hắng một cái nói, bình thường hẳn là không sự tình gì, chính là không có việc gì đừng để hạ nhân đi vào là được rồi.
Như Nhược minh trắng.
Nói xong, Phạm Nhược Nhược đưa trong tay một mực nắm lấy tin hướng về Phạm Nhàn bên kia đưa tới.
Suýt nữa quên mất, đây là nhị hoàng tử để cho người ta đưa tới thiệp mời.
Phạm Nhàn tiếp nhận xem xét, thiện tay đem hắn đặt ở trên mặt bàn.
Như thế nào?
Phạm Nhược Nhược hỏi đội. Vẫn là tại lôi kéo ta, nói lần trước mở tiệc chiêu đãi xảy ra chuyện, lần này một lần nữa mở tiệc chiêu đãi, tại Thúy Xuân lâu thiết yến, buổi tối hôm nay trực tiếp bao xuống cả tòa tử lâu.
Nghe vậy, Phạm Nhược Nhược nhìn Tần Phong một mắt, phát hiện đối phương thần sắc như thường sau, mới thử thăm dò nói, ca bây giờ cùng quận chúa hôn sự đã quyết định, mấy ngày nay còn đi Lâm Tương phủ, trên triều đình Lâm Tương cũng đối ca tán thưởng có thừa, một mảnh hướng hảo, nhị điện hạ mời, rất bình thường a.
Nàng nói những lời này chính là nhìn Phạm Nhàn có thể hay không giấu giếm Tần Phong, dùng cái này tới chân chính thăm dò ra quan hệ của hai người.
Là bình thường, nhưng ta không muốn đi a.
Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu.
Nghe được Phạm Nhàn đáp lại, Phạm Nhược Nhược liền biết được, chuyện này không cần giấu giếm Tần Phong.
Cái kia Lâm cùng sự tình, có thể cùng thái tử, trưởng công chúa có liên quan, nếu như không liên hợp nhị hoàng tử, áp lực không nhỏ a.
Phạm Nhược Nhược nhíu mày.
Bây giờ tình huống này, nhị hoàng tử một mực tại cho Phạm Nhàn phóng thích thiện ý, tất cả mọi người còn không biết gia hỏa này có nhiều điên, cho nên lúc này giải pháp tốt nhất, thật đúng là cùng nhị hoàng tử hợp tác.
Đây chỉ là biểu tượng.
Phạm Nhàn nói, mặt ngoài Lâm tương đối với ta vô cùng tốt, bây giờ ta cùng Nguyễn Nhi muốn kết hôn, nhưng Lâm cùng trùng quy là bởi vì ta mà bỏ tù. Chuyện này giống như là một cây gai một dạng, đâm vào Lâm tương ngực, một ngày nào đó sẽ bộc phát.
Theo lý thuyết, Lâm tương tổng hội cùng ta đứng tại mặt đối lập.
Nếu ta bây giờ cùng nhị hoàng tử quá mức thân cận, về sau Lâm tương cùng thái tử hợp tác, nhị hoàng tử có thể hay không bức bách tại áp lực mà từ bỏ ta đây?
Dù sao trên người ta thẻ đánh bạc cũng chỉ có nội khố quyền kinh tế, Lâm tương cùng ta đối lập, cái này nội khố quyền kinh tế, nói không chừng cũng biết bất ổn.
Trong phim truyền hình, bởi vì Lâm cũng chết, thuộc về là trực tiếp đoạn mất Lâm Nhược phủ đường lui, dạng này hắn cũng chỉ có một con đường đi, đó chính là để Lâm Uyển Nhi gả cho Phạm Nhàn, dạng này Lâm gia mới có đường sống.
Nhưng là bây giờ, Lâm cũng không có chết a.
Hơn nữa Khánh Đế còn cầm chuyện này đi đè Lâm Uyển Nhi hôn ước, Lâm Nhược phủ trong lòng đối với Phạm Nhàn là có oán.
Lâm cũng tất nhiên cũng là như thế.
Có thể trong thời gian ngắn cái này không có ảnh hưởng gì, nhưng sau một quãng thời gian, nhất định ra đại sự.
Cái kia Lâm cũng rõ ràng là thông đồng với địch phản quốc tội, Lâm Tương có thể nào không thèm nói đạo lý đem việc này quấy tại ca trên đầu?
Phạm Nhược Nhược căm giận bất bình nói,
như có một số việc không phải giảng đạo lý liền có thể nói thông được.
Phạm Nhàn thở dài nói, nhân tâm là khó khăn nhất chắc đồ vật, ta bây giờ chỉ hy vọng ta cùng Nguyễn Nhi hôn ước không ngại, đến nội những thứ khác ta không xem bảo, cũng không muốn quản.
Cho nên ca, thái tử cùng nhị hoàng tử ngươi là ai đều không đứng, chỉ ở Lâm Tương dưới trướng làm việc.
Phạm Nhược Nhược vấn đạo.
Không tệ.
Phạm Nhàn gật đầu.
Ta bây giờ chỉ cần đi theo Lâm Tương làm việc, cũng sẽ không phạm sai lầm, về sau dù là Lâm Tương cùng ta đối lập, thái tử cùng nhị hoàng tử cũng sẽ không bởi vậy chèn ép.
Hơn nữa Lâm Tương nếu như đem ta nội khố quyền kinh tế lấy xuống, cái kia tốt hơn, thái tử cùng nhị hoàng tử cũng sẽ không lại nhìn ta chằm chằm.
Nghĩ tới đây, Phạm Nhàn thậm chí còn có điểm nhẹ nhõm.
Một bên, Thần Phong nhìn thẳng lắc đầu.
Bây giờ Phạm Nhàn mặc dù có trưởng thành, nhưng vẫn là không có biết rõ.
Hắn từ nhỏ đến lớn, từ đầu đến cuối đều ở người khác trong khống chế, hắn chính là một con cờ.
Cho nên lúc này, hắn mặc dù ý nghĩ này là đúng, nhưng Khánh Đế thì sẽ không để hắn bình tĩnh như vậy.
Diệp Kinh Mi chi tử,
chỉ riêng hắn cái thân phận này, đời này cũng đừng nghĩ an ổn.
Tấu chương xong, chương 89.
Đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân nhị hoàng tử mời, Phạm Nhàn nguyện cự, lý do là cùng Lâm Uyển Nhi ước hẹn.
Đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn từ chối, mà là nói ngày khác có rảnh rỗi hẹn lại.
Mặc dù ý tứ này cùng trực tiếp cự tuyệt không sai biệt lắm, nhưng tóm lại là có lưu chỗ trống.
Như, Diệp ca những sách này cần phân loại, ta buổi chiều phải đi Uyển Nhi bên kia, ngươi có chuyện gì sao?
Không có chuyện giúp đỡ Diệp ca a.
Bởi vì Phạm Nhàn đi tể tướng phủ thăm hỏi mấy lần, hắn bây giờ cùng Lâm Uyển Nhi quan hệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh.
Bây giờ đi hoàng gia biệt viện, đã không cần buổi tối vụng trộm đi, ban ngày trực tiếp đến liền đúng rồi.
Ta không có chuyện gì, chờ một lúc lưu lại giúp Diệp ca a.
Phạm Nhược Nhược gật đầu nói.
Vậy thì làm phiền như nếu.
Thần Phong cười chắc tay.
Những sách này, mặc dù đã bị bọn hạ nhân thu vào trong đại sảnh, nhưng cũng không có tiến hành kỹ càng phân loại.
Lúc này hai người muốn làm chính là đem sách phân loại, tiếp đó cất kỹ.
Đó cũng không phải một việc khó, bởi vì giám tra viện đưa tới thời điểm, liền đã đại khái phân qua loại.
Phạm Nhàn nói như vậy, chính là cảm thấy như làm việc cẩn thận, hơn nữa hắn cũng nghĩ để Phạm Nhược Nhược cùng Tần Phong nhiều hiểu rõ, ít nhất lúc gặp mặt sẽ không lộ ra lung túng.
Không bao lâu, Phạm Nhàn rời đi.
Trong phòng chỉ để lại Tần Phong cùng Phạm Nhược Nhược hai người.
Diệp ca, những sách này muốn làm sao phân?
Phạm Nhược Nhược là một người thông minh, nàng biết lời gì nên nói, lời gì không nên nói.
Lúc này nàng cứ làm việc, Tần Phong để nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó, còn lại một mực mặc kệ.
Rất đơn giản, khinh công, công pháp, quyền pháp, trưởng pháp, kiếm pháp các loại, dựa theo những thứ này cho phân loại là được.
Tần Phong bây giờ không cần phải để ý đến khó dễ trình độ, hắn chuẩn bị trước tiên đem lúc trước cái kia hơn 100 quyển sách cho xem xong lại nói.
Đến nỗi nơi này hơn 1000 bản, hắn chỉ có thể về sau sẽ chậm chậm nhìn.
Cứ như vậy, Phạm Nhược Nhược cùng Tần Phong cùng một chỗ, không tốn thời gian bao lâu, liền đem những sách vở này cho toàn bộ phân loại hoàn thành.
Trong lúc đó, Liễu Như Ngọc cùng Phạm Tư Triệt phân biệt tới Phạm Nhàn bên này một lần.
Liễu Như Ngọc nói chuyện này phải gọi hạ nhân tới làm, Phạm Nhược Nhược nói đây là Phạm Nhàn tự mình lời nhắn nhủ sự tình sau, Liễu Như Ngọc liền không tiếp tục giữ vững được. Đến nỗi Phạm Tư Triệt, gia hỏa này chỉ là đến tìm Phạm Nhàn phát hiện không có người sau, trực tiếp trốn đi.
Có người ngoài thời điểm, Tần Phong đương nhiên là giấu ở chỗ tối, chờ bọn hắn sau khi rời đi, hắn mới ra ngoài.
Tốt như, sách đã chia xong, đa tạ.
Cái này cảm ơn cái gì, đều là cần phải.
Phạm Nhược Nhược nở nụ cười.
Sau đó nói, Diệp ca, ngươi uống hay không cây dương mai nước rửa, thêm đá khối loại kia, vừa bạn rất tốt uống.
Đi.
Thần Phong gật đầu. Bây giờ chính là cây dương mai thành thục mùa, bên ngoài rất nhiều nơi đều có bán. Mà khối băng mặc dù quý, nhưng cũng có thể mua được. Nhưng cái này nước rửa lại khác biệt, bây giờ cây rửa đều không có thành thục, thành thị duyên hải đều không phải bán, chớ đừng nhắc tới kinh đô thành. Những thứ này nước rửa cũng là trong hoàng cung cấm phẩm. Phạm Kiến cũng là thâm thụ hoàng ân, cho nên mới sẽ có những vật này, bên ngoài không uống được. Không bao lâu, Phạm Nhược Nhược liền bưng đồ uống trở về. Uống rất ngon. Thần Phong nếm thử một miếng, tán thán nói. Mà Phạm Nhược Nhược trong tay cũng bưng một bát, đang chậm rãi ăn. Đi qua như thế một hồi ở chung, nàng phát hiện Tần Phong là một cái so sánh dễ nói chuyện người. Thế là Phạm Nhược Nhược mở miệng hỏi, Diệp ca, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ngươi nói. Tần Phong sững sờ, gật đầu nói. Hắn cũng có chút hiếu kỳ, Phạm Nhược Nhược sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì tới. Trước đó vài ngày buổi tối, ngươi có phải hay không cùng ta ca ở đây ăn một bữa cơm? Là, thế nào? Tần Phong gật đầu. Chuyện này đối với Phạm Nhược Nhược cũng không cần phải che giấu, hơn nữa đã qua. Ngày đó, ta luôn cảm giác trong viện có người, lúc đó là ngươi tại trong viện sao? Phạm Nhược Nhược hỏi cái này lời nói, chủ yếu chính là vì thỏa mãn một chút tự thân lòng hiếu kỳ mà thôi. Không tệ, ngày đó ta đã thấy ngươi còn dưới sự chỉ huy người thu thập bát đũa. Tần Phong cảm giác hơi hơi ngạc nhiên, hắn dám khẳng định, hắn lúc đó là thu liễm hô hấp và cước bộ, đừng nói là người bình thường, dù là cùng là cựu phẩm thượng võ giả, cũng không khả năng phát hiện hắn. Thật là ngươi nha. Phạm Nhược Nhược trên mặt hiện ra một loại phát hiện chân tướng thỏa mãn nụ cười. Còn có cái gì hỏi? Tần Phong phát hiện Phạm Nhược Nhược cười lên thật đẹp mắt. Không còn. Hỏi vừa rồi vấn đề kia, bất quá là vì thỏa mãn tự thân lòng hiếu kỳ thôi, còn lại Phạm Nhược Nhược cũng không biết nên hỏi cái gì. Nàng nhìn thấy Tần Phong đã đem trong chén nước rửa uống xong, cây dương mai cũng ăn hết sạch. Thế là nói, Diệp ca, ngươi còn muốn uống sao? Ta lại đi cho ngươi bưng một bát tới. Không cần. Tần Phong khoát tay áo, đã đủ. Phạm Nhược Nhược tiếp nhận bát đặt ở trên khay, sau đó vẫn nói, vậy ta sẽ không quấy rầy Diệp ca. Nói xong, Phạm Nhược Nhược bưng lên khay, rời đi biệt tử. Tần Phong mà nói, thì bắt đầu hôm nay học tập. Lúc chạm vào tối, Phạm Nhan trở về Vương Khải Niên cùng đệ tử gai, đã bị hắn sớm cho đuổi đi. Diệp ca, ngày mai ta cùng Nguyễn Nhi. Như nếu bọn họ ra khỏi thành Đạt Thanh, ngươi có muốn hay không cùng đi? Vừa tới trong viện, Phạm Nhàn liền đối với Tần Phong vấn đạo. Ta đi làm cái gì? Tần Phong để sách trong tay xuống vấn đạo. Hắn tình huống này, tự nhiên là hiếm thấy người vì hảo, ra ngoài Đạt Thanh. Thực sự là đại thông minh mới có thể nghĩ ra được ý kiến hay. Diệp ca mỗi ngày ở trong nhà, tóm lại không tốt, ra ngoài giải sầu, dù là không cùng chúng ta cùng một chỗ, đó cũng là tốt à. Võ công này bí tịch mặc dù tốt nhìn, nhưng cũng không thể mỗi ngày xem đến quê à. Phạm Nhàn cảm giác Tần Phong dạng này làm tiếp, hội xuất vấn đề. Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu vấn đề, chủ yếu vẫn là Phạm Nhàn muốn kéo Tần Phong cùng một chỗ làm một chuyện. Hắn muốn đi tìm một cái ngoài thành trang viên, Thái Bình biệt viện. Hắn đi hỏi Phạm Kiến, nhưng đối phương không nói cho hắn, cho nên chỉ có thể tự đi tìm. Mà ra môn Đạt Thành, chính là vì chuyện này. Đương đương đương. Diệp ca ngươi nhìn, đây là ta chuyên môn làm cho ngươi một cái mặt nạ. Đang khi nói chuyện, Phạm Nhàn từ trong ngực móc ra một cái làm bằng da mặt nạ. Này mặt nạ là Phạm Nhàn tại hai ngày này thời gian bên trong chậm rãi chế ra. Có cái mặt nạ này, về sau lúc đi ra, có lẽ sẽ có hiệu quả. Tần Phong tiếp nhận mặt nạ, đặt ở trên mặt mình thử một chút. Cảm giác cũng không tệ lắm, về sau nếu có chuyện gì cần xuất thủ, có thể đeo lên. Tần Phong đem mặt nạ thu vào nói, các người đi chơi đi, ta thì không đi được. Đặt thanh cái gì, thật sự là nhàm chán, như thế nào so ra mà vượt học tập. Loại kia tri thức tràn đầy tiến đầu cái loại cảm giác này, thật sự là một loại hưởng thụ. Học tập và thuế. Ta thích học tập. Diệp ca, ta Phạm Nhàn vừa định mở miệng, nhưng nghĩ lại, Diệp ca nói không chừng sẽ biết chút ít cái gì. Mặc dù nương lưu lại cái dương không thể nói cho hắn biết, nhưng Thái Bình biệt viện vị trí, hẳn là có thể hỏi một chút. Thế là Phạm Nhàn mở miệng nói, ta hỏi thăm vấn đề nhà, Thái Bình biệt viện cái tên này người nghe nói qua sao? Hắn kỳ thực cũng chính là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Nghe nói qua, là mẹ ngươi trước đó ở qua một cái viện. Tần Phong gật đầu nói, ngươi nghe qua. Phạm Nhàn kích động và nói, vậy ngươi biết ở nơi nào không? Nghe nói như thế, Tần Phong lập tức biết được, Phạm Nhàn đây là muốn mở ra cái kia Diệp Khinh Mi lưu lại cái dương. Ở trong đó thế nhưng là để một cái bạ dẹt súng bắn tỉa đó à, cái đồ chơi này thế nhưng là đồ tốt. Hơn nữa dưới mắt, Tần Phong cảm giác là một cái có thể triệt để thu được Phạm Nhàn tín nhiệm cơ hội. Phía trước thông qua ám hiệu, còn có biết được ngũ trúc sự tình, Tần Phong tại Phạm Nhàn bên này, độ tín nhiệm đã rất cao. Nếu như cái dương này sự tình, hắn cũng biết đâu. Đó chỉ có thể nói một điểm, chính mình vị này chưa từng có xuất hiện qua sư phụ, cùng Diệp Khinh Mi quan hệ vô cùng tốt, hắn bên này độ tín nhiệm cũng biết tăng lên trên diện rộng. Nghĩ như vậy, Tần Phong một mặt tò mò hỏi, rảnh rỗi đệ, ngươi có phải hay không muốn mở mẹ ngươi lưu lại cái dương kia? Phạm Nhàn, không thích hợp. 10 phần có 11 phần không thích hợp. Diệp ca như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Hắn còn có cái gì là không biết sao? Như thế nào bộ biểu tình này? Sư phụ ta đã nói với ta, mẹ ngươi trước đó luôn yêu thích có một cái dương, hình chữ nhật chất liệu rất đặc thù cái chủng loại kia, mở ra cần chuyên môn chìa khóa mới được. Mà cái chìa khóa đó, hoặc là đặt ở Thái Bình biệt viện bên trong, hoặc chính là trong hoàng cung. Thần Phong chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Phạm Nhàn trong lòng thầm nghĩ, thỏa. Diệp ca thỏa đáng chính là mình người. Giờ khắc này, tại Phạm Nhàn trong lòng, Tần Phong đơn giản chính là mẹ hắn phát đến giúp đỡ hắn thiên sứ, độ tín nhiệm bạo tăng, trực tiếp xếp tại tên thứ nhất. Đương nhiên, tên thứ nhất cũng liền kéo dài tại thời khắc này mà thôi. Trong nháy mắt,
Tần Phong địa vị liền xếp hạng vị thứ hai, bởi vì Ngũ Trúc Thúc trở thành đệ nhất. Chưa tới mấy giây, địa vị của hắn thậm chí đều phải rơi xuống tên thứ ba đi, bởi vì Lâm Uyển Nhi đang tại bật lên, đằng sau còn đi theo Phạm Lực Lượng. Giảng thật sự, nếu như lúc này Tần Phong biết được Phạm Nhàn tâm lý hoạt động, đoán chừng sẽ cười lên tiếng. Diệp ca, anh ruột của ta ải, ngươi liền nói cho ta biết sư phụ ngươi là ai à, chẳng lẽ là ẩn giấu đại tông sư sao? Giờ khắc này, Phạm Nhàn đã có thể xác định, Tần Phong sư phụ tuyệt đối cùng mẹ hắn quan hệ không tầm thường. Mà từ Tần Phong sư phụ trên thân, hắn khẳng định có thể biết được không thiếu liên quan tới Diệp Khinh Mi tin tức, đối với cái này Phạm Nhàn hết sức tò mò. Thật không có thể nói. Tần Phong lắc đầu nói, chúng ta vẫn là nói một chút Thái Bình biệt viện sự tình a, nếu như ta nhớ không lầm, chỗ kia hẳn là tại Thành Đông. Cụ thể nơi nào ta cũng không rõ ràng, ngoài 5 dặm, ngoài 10 dặm, ngược lại không xa, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 dặm, bên kia có đầu sông, rất dễ tìm. Tần Phong cũng có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tại Thành Đông. Có những tin tức này đã đủ rồi, rất nhanh liền có thể tìm được. Nếu không thì đêm nay chúng ta liền đi qua tìm một cái. Phạm Nhàn nói, có Ngũ Trúc Thúc tại, chúng ta đi theo hắn đi, chắc chắn sẽ không có người phát hiện. Đêm hôm khuya khoắt ngươi làm sao tìm được? Hơn nữa ta đoán chừng, chìa khóa kia khả năng cao trong hoàng cung. Thế nào? Tần Phong nói một chút, phát hiện Phạm Nhàn ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Trong chớp nhoáng này, Tần Phong nghĩ tới điều gì, lập tức quay người. Tiếp đó hắn liền phát hiện, Ngũ Trúc Trực lăng lăng đứng tại phía sau của hắn, trong tay ôm một cây cái quan sát. Lúc nào xuất hiện? Cái này sao có thể? Tần Phong trong mắt tràn đầy chấn kinh, bởi vì tại Phạm Nhàn nghiêng đầu phía trước, hắn hoàn toàn không có phát hiện có người sau lưng. Không có âm thanh, không có khí tức, không có cảm giác, liền gì cũng không có. Tại hắn cảm ứng bên trong, sau lưng của hắn chính là một đoàn không khí. Đây chính là đại tông sư cấp bậc tồn tại sao? Thật muốn giết hắn, hắn đã sống chết. Gặp qua Ngũ đại nhân, Tần Phong đội vàng chắp tay nói, "Ngũ Trúc Thúc, đây chính là ta nói với ngươi Diệp ca, sư phụ hắn cùng ta nương hẳn là rất quen, ngươi bây giờ có ấn tượng không có?" Phạm Nhàn liền đội vàng hỏi, "Không nhớ rõ." Ngũ Trúc sau đó nhìn về phía Tần Phong nói, "Nghe nói ngươi muốn cùng ta luận bàn." "Đúng đúng, hy vọng Ngũ đại nhân có thể chỉ điểm một chút ta." Tần Phong đội vàng nói, "Đại tông sư chỉ điểm, đây chính là vạn kim khó cầu kinh nghiệm, hắn phải hung hăng nắm chặt. Ngươi không phải đối thủ của ta." Ngũ Trúc ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản, liên luận bàn một chút, thắng thua không trọng yếu. Tần Phong bật đến. Lúc này, một bên Phạm Nhàn cũng nói, "Thúc, ngươi liền cùng Diệp ca luận bàn một chút đi, đừng làm bị thương hắn." Trong lòng hắn, Tần Phong chính là một cái coi như thông minh võ sĩ, mà võ sĩ trong đầu cũng là võ đạo, cùng Ngũ Trúc dạng này đại tông sư luận bàn, kia thật là nằm mơ cũng muốn. "Đi." Ngũ Trúc gật đầu, đi về phía cửa chính. Trong viện tử này đất trống mặc dù diện tích không lớn, nhưng dùng để luận bàn cũng là đủ dùng rồi. Ngũ Trúc đi qua thời điểm, động tác tự nhiên, nhẹ nhõm bình thường. Mà Tần Phong thì lại khác, giờ khắc này, hắn mỗi đi một bước, thể nội liền bắt đầu vận chuyển một môn công pháp. Quy Nhất Công, Thiết Tháp Công, Bá Đạo Công Quyết. Mỗi loại công pháp, hắn đều vận chuyển một chút, để chân khí của mình trở nên sinh động, cũng chính là làm nóng người. Cựu phẩm võ giả đối chiến, tùy tiện ra tay cùng ẩn nhưỡng một cái xuất thủ, thường thường tạo thành tổn thương khác biệt sẽ rất lớn. Cứu lên nguyên nhân, chính là chân khí không có sinh động. Bây giờ Tần Phong sau một phen làm nóng người, trạng thái thân thể cũng đạt tới một cái rất tốt trạng thái. "Ngũ đại nhân, ta chuẩn bị xong." Tần Phong đứng tại Ngũ Trúc trước mặt cách xa 5 mét chỗ, chắp tay nói một câu. "Ngươi ra tay đi, nếu như ngươi không xuất thủ, liền không có cơ hội." Ngũ Trúc nói. Nghe vậy, Tần Phong ánh mắt ngưng lại. Chân đạp La Yên Bộ, người như chim bay đi, cơ hội là trong nháy mắt, hắn liền đi tới Ngũ Trúc trước mặt. Tần Phong chân khí trong cơ thể vận chuyển, hai tay như bắt quái đồng dạng, một đôi thiếu dương quyền, trực tiếp phong tỏa Ngũ Trúc tất cả đường lui. Một quyền này đập ra, Tần Phong dùng toàn lực. Nếu như đánh thật, cho dù là một tảng đá lớn, đoán chừng cũng phải nổ tung. Đánh vào trên thân người, vậy càng là có thể đem người đánh thành một đám mưa máu, không còn sót lại một chút cặn cái chủng loại kia. Nhưng ở cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngũ Trúc thậm chí đều không dùng cái quan sát, tay trái nhẹ nhàng một trường. Nhìn như chậm chạp, Tần Phong xoay tay lại muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của hắn quá chậm, căn bản ngăn không được. Một trường này phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh vào Tần Phong phần bụng, cắt đứt chân khí vận chuyển. Giờ khắc này, Tần Phong trong tay chân khí liền phảng phất bèo trôi không dễ đồng dạng, khí lực lớn tán. Một giây sau, chỉ cảm thấy bụng truyền đến một cỗ cự lực, người khác giống như là bị xe ben đụng đồng dạng, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài hơn một trượng xa. Cũng may Ngũ Trúc một kích này cũng không có thật sự muốn thương Tần Phong, bằng không thì một trượng kia, chỉ sợ là trực tiếp đem hắn cho dây. "Xin hỏi Ngũ đại nhân vừa rồi dùng toàn lực sao?" Tần Phong lăn mình một cái từ dưới đất đứng lên, một bên thở hổn hển đồng thời vấn đạo. Hắn hỏi không phải cuối cùng một trưởng kia tổn thương, vậy không cần nghĩ, chắc chắn là thu lực Tần Phong đều có thể cảm giác được, cuối cùng nhanh kể đến hắn thời điểm, Ngũ Trúc bàn tay tốc độ chậm lại rất nhiều. Hắn cái này là hỏi Ngũ Trúc xuất trưởng thời điểm, đại khái là cái gì trình độ. Bởi vì ngay lúc đó Tần Phong rõ ràng đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn là ngăn không được đối phương, hắn muốn biết có bao nhiêu chênh lệch. "Không đến một thành." Ngũ Trúc nhìn hướng Tần Phong nói, "Ngươi tại cựu phẩm ở trong rất lợi hại, cần phải vì đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân." Nghe nói như thế, Phạm Nhàn tán thán nói, "Diệp ca không hổ là Diệp ca, thậm chí ngay cả thúc đều thừa nhận hắn là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Thực sự là lợi hại." Tấu chương xong, chương 90. Ra khỏi thành Đạp Thanh cùng cái bóng tìm đến vô luận là Khánh Quốc vẫn là Tề Quốc. Hai nước những cái kia cựu phẩm thượng cao thủ, bởi vì chưa hề giao thủ, không ít người đều bị thổi vì đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân. Tỷ như Khánh Quốc Tần Nghiệp, Đông Di Thành Vân Chi Lan, Bắc Tề Lan Đảo. Nhưng bị đại tông sư lời bình qua, cũng chỉ có Lang Đảo Khổ Hà gọi hắn là thiên hạ cửu phẩm trước ba liệt. Mà lúc này Tần Phong, cư nhiên bị Ngũ Trúc xưng là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, đủ để thấy được kỳ hàm kim lượng. Xin hỏi Ngũ đại nhân, đối mặt cái khác cửu phẩm thượng cao thủ thời điểm, ngươi ra bao nhiêu lực có thể thắng chi? Tần Phong hỏi lần nữa. Thật vất vả nhìn thấy Ngũ Trúc gia hỏa này thế nhưng là người máy, đối với thực lực phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Cho nên Tần Phong dứt khoát trực tiếp liền nghĩ từ trong miệng hắn, biết được thiên hạ đám võ giả thực lực tình trạng. Nam phần lực. Nghe nói như thế, Tần Phong cũng đại khái hiểu rồi tình huống. Thực lực của hắn so với bình thường cựu phẩm thượng muốn mạnh, đại khái mạnh chừng gấp đôi. Nhưng so với đại tông sư, thực lực ít nhất kém hơn gấp 10 lần. Bất quá đây chỉ là Tần Phong đơn giản đoán một con số mà thôi, bởi vì hắn căn bản là không có cách tưởng tượng ra, một vị ra tay toàn lực đại tông sư, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Gấp 10, chỉ là đơn thuần khí lực cái số này mà thôi, còn có cái khác đủ loại phương diện chiến lệnh, hắn đều không rõ ràng. Dù chỉ là đơn thuần khí lực có gấp 10 chiến lệnh, hắn thực lực cũng xa xa không chỉ kém gấp 10 đơn giản như vậy. Bởi vì khí lực chỉ là cơ sở, thông qua kỹ xảo hoặc công cụ vận dụng, cái chênh lệch này sẽ bị thêm một bước kéo dài. Giống như ngươi bắt một cây dài một thước côn sắt, nhân ra không chỉ có chảo một cây dài 8 mét của điện, còn có thể côn pháp, hai người đánh nhau, tinh khiết nghiền ép. Cho nên nói thật lên, đại tông sư thực lực tổng hợp có thể vượt qua hắn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, thậm chí còn không chỉ. Nói tóm lại, đại tông sư thật sự là quá mạnh mẽ. Khó trách đều nói đại tông sư là hình người đạn hạt nhân, đã không phải người một người chấn một nước. Hiện tại xem ra, những thuyết pháp này đều không sai. Ngũ đại nhân, ngươi có thể hay không chỉ dùng cùng ta không sai biệt lắm thực lực chỉ điểm ta một chút? Tần Phong một bên điều tức, một bên hỏi. Ngũ Trúc nghe vậy cũng không nói lời nào, mà là nghiêng đầu nhìn Phạm Nhàn một mắt, hiển nhiên là trưng cầu Phạm Nhàn đồng ý Tần Phong bây giờ cùng Phạm Nhàn quan hệ gì, đây chính là khác cha khác mẹ thân ca ca. Cái này sao có thể không đáp ứng? Thế là Phạm Nhàn gật đầu nói, Ngũ Trúc thúc, ngươi sẽ dạy cho hắn à, Diệp ca thích nhất luyện võ. Phạm Nhàn người này, chỉ cần đem ngươi nhận định là người mình, hắn đối với người cũng là cực tốt. Thậm chí là một cái không chút liên hệ nào người đi đường, nếu như gặp phải bất công, hắn cũng là sẽ ra tay. Đối với cái này, hắn đều là không cầu hồi báo. Giảng thật sự, Tần Phong là làm không được loại tình trạng này. Hắn có thể đối với chính mình người hảo, trên đường gặp phải bất công cũng có thể xuất thủ cứu một chút. Nhưng cứu một lúc sau đâu, hắn chắc chắn thì sẽ không quản, bởi vì sẽ lãng phí thời gian của mình. Có thể Phạm Nhàn không phải là người như thế, hắn còn có thể hoa cái này ngoài định mức thời gian đi trợ giúp người khác, xem trọng tiễn đưa Phật đưa đến đây. Mà cái này chính là Tần Phong cùng Phạm Nhàn khác nhau. Hai người tại một mạc thiện ác giá trị quan bên trong, cũng là thuộc về người tốt, chỉ là tốt trình độ không giống nhau thôi. Đối với Phạm Nhàn, Tần Phong vẫn là thật bội phục. Vậy được, Phạm Nhàn đều đáp ứng, Ngũ Trúc tử không gì không thể. Tần Phong chân khí cũng không có tổn thất gì, chính là vừa mới Ngũ Trúc một trường kia đánh chân khí của hắn có chút hỗn loạn mà thôi. Cũng may thân thể của hắn chắc định, điểm nhỏ này hỗn loạn không ảnh hưởng toàn cục, rất nhanh liền khôi phục lại. Ngũ đại nhân, ta khôi phục tốt. Tần Phong đứng dậy nói, ra tay đi. Ngũ Trúc nhưng không biết cái gì là khiêm tốn, gặp Tần Phong sau khi chuẩn bị xong, trực tiếp liền hướng về hắn đánh tới. Cái kia một cây cái quan sát, xông thẳng Tần Phong mặt. Giờ khắc này, Tần Phong trong mắt không có bối rối chút nào, trái nhanh bên phải, hai tay quyền pháp đồng thời xuất kích, nhẹ nhõm đem cái quan sát cho phòng ra ngoài. Ngũ Trúc đem thực lực bản thân hạ xuống cùng Tần Phong cùng tài nghệ trạng thái, vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh, vậy mà đều hơi thua kém tại Tần Phong. Dù sao phía trước Tần Phong nhưng không có đem toàn bộ thực lực của mình cho bày ra, bây giờ theo chiến đấu kéo dài, Ngũ Trúc liền bắt đầu chậm rãi tăng cao thực lực, từ đầu đến cuối cùng Tần Phong ở vào một cái ngang hàng trạng thái. Hai người từ viện tử đầu này đánh tới viện tử đầu kia, nhưng bọn hắn đều vô cùng chú ý, không có hư hao trong viện bất kỳ vật gì. Là bá đạo chân khí. Quan chiến Phạm Nhàn phát hiện, Tần Phong dùng lại là công pháp hắn tu luyện. Điểm này, hắn là sớm đã có dự liệu, dù sao Tần Phong vừa cầm tới quyển công pháp này thời điểm, liền có thể chỉ điểm hắn đột phá bát phẩm, võ học bực này thiên phú, chỉ có thể dùng kỳ tài để hình dung. Bá đạo công quyết độ thuần thục một đánh, tại Ngũ Trúc trọng áp phía dưới, Tần Phong công pháp độ thuần thục tăng thêm một điểm. Cuối cùng đánh nửa khắc đồng hồ tả hữu, hai người mới dừng lại thu tay lại. Chủ yếu là Ngũ Trúc vì đạt đến ma luyện hắn hiệu quả, dùng thực lực là đang từng chút tăng lên. Cuối cùng, thực lực này đạt đến Tần Phong cực hạn, tiếp đó liền bị đánh bại. Đã nghiền. Tần Phong mừng rỡ kêu gọi một tiếng, sau đó hướng về Ngũ Trúc thi lễ nói, đa tạ Ngũ đại nhân chỉ giáo. Dưới một trận chiến đấu, Tần Phong bá đạo công quyết độ thuần thục tăng 4 điểm, khoảng cách thông thạo cấp bậc đã không xa. Bá đạo công quyết nhập môn, độ thuần thục 8/10, lợi hại a Diệp ca. Phạm Nhàn xông tới nói, cùng Ngũ đại nhân so sánh vẫn là kém rất xa. Tần Phong khiêm tốn nói, lời nói này, thúc thế nhưng là có thể đánh đại tông sư, cái này có thể so sánh sao? Phạm Nhàn hưng phấn nói, mới vừa nghe được không có, thúc khen ngươi là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân đâu. Không dám nhận, không dám nhận. Tần Phong khoát tay lia lịa, nói sang chuyện khác, mới vừa nói đến cái nào? Đúng, là cái dương chìa khóa, ta nói trong hoàng cung. Vũ Trúc nói tiếp, tiểu thư đồ vật, không tại Thái Bình biệt viện mà nói, ngay tại trong cung lão thái thái nơi đó. Lão thái thái? Cái nào lão thái thái? Phạm Nhàn sững sờ. Là thái hậu. Tần Phong nhắc nhở. Thái hậu a, tốt xấu biết chỗ. Phạm Nhàn thở ra một hơi nói, thúc, ngươi không phải nói trong cung có ẩn tàng một vị đại tông sư sao? Hắn là ai? Tại thái hậu bên cạnh sao? Ân, vị kia đại tông sư, hẳn là thái hậu thiếp thân thái giám, Hồng Tứ Tượng. Ngũ Trúc nói, cái gì? Thiếp thân thái giám? Phạm Nhàn một mặt phiền muộn. Đại tông sư thiếp thân thủ hộ, nghe nói cung nội thống lĩnh Yến Tiểu Ất còn là một vị cựu phẩm thượng thần tiến thủ,
cái này có thể trách mình à? Chuyện tiền thoái như vậy, Phạm Nhàn lập tức nói, vẫn là đi trước điều tra Thái Bình biệt viện a. Cung nội mà nói, thật sự là quá nguy hiểm, một mặt là địa hình không quen, lại đâu còn có đại tông sư cùng cựu phẩm thượng thần tiễn thủ thủ hộ, vậy quá sau hành tung cũng không biện pháp xác nhận. Những vấn đề này không giải quyết, cái này chìa khóa là đừng nghĩ lấy ra. Tại bình thường nhiệm vụ khó khăn cùng địa ngục nhiệm vụ khó khăn ở trong, Phạm Nhàn không chút do dự lựa chọn phổ thông độ khó. Tần Phong kỳ thực biết được đi Thái Bình biệt viện là uổng phí, nhưng hắn không có cách nào nói a, liền hắn cho chính mình an bài thân phận, biết được tin tức cùng Ngũ Trúc không sai biệt lắm là được rồi, nếu như so Ngũ Trúc còn lợi hại hơn, vậy thì có chút vấn đề. Ngày mai vừa vặn ta đi Đạt Thành, Ngũ Trúc thúc bồi ta cùng đi chứ? Phạm Nhàn lần này liền không có gọi Tần Phong, bởi vì tại Phạm Nhàn trong lòng, Thái Bình biệt viện cũng không phải một cái gì quá lợi hại chỗ. Vẫn là tại bên ngoài thành, vụ trộm đi vào hẳn là không gì vấn đề lớn, kêu lên Ngũ Trúc thúc, chỉ là vì để phòng ám sát mà thôi. Đi. Ngũ Trúc gật đầu. Sau đó nói, có người tới, ngày mai ta sẽ cùng theo ngươi. Tần Phong cùng Phạm Nhàn gần như đồng thời nhìn về phía cửa chính, nhưng không có phát hiện người. Mà khi bọn hắn quay đầu thời điểm, Ngũ Trúc đã biến mất không thấy gì nữa. Vũ đại nhân cái này khinh công, thực sự là lợi hại. Tần Phong tán thưởng một tiếng nói. Ngũ Trúc là người máy, điểm này Tần Phong biết, nhưng hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến tuột cùng là như thế nào người máy mới có thể có loại thực lực này. Nghe vậy, Phạm Nhàn chửi bậy, Diệp ca, ngươi khinh công cũng không kém à, mỗi lần cũng là vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi, như cái bạt mạn một dạng. Bạt mạn là cái gì? Mặc kệ, người đến, ta cũng đi. Nói xong, Tần Phong cũng là rời đi. Không bao lâu, Phạm Tư Triệt chạy vào, tìm Phạm Nhàn thảo luận liên quan tới nhà in sự tình. Phạm Nhàn gần nhất bề bộn nhiều việc, căn bản không rảnh quản việc chuyện này, nhưng giá hỏa này cũng là kiên nhẫn không bỏ tính tình. Phạm Tư Triệt thấy được trong đó tiền cảnh, tự nhiên mười phần đệ bụng. Kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không có gì bất ngờ xảy ra, Phạm Nhàn trực tiếp đem hắn cho đuổi đi. Nhà in sự tình đừng nội, ngày mai đặt thanh, nhớ kỹ sáng sớm. Biết. Phạm Tư Triệt lẩm bẩm rời đi. Sau đó, Tần Phong kêu lên Phạm Nhàn, để hắn diễn luyện một chút năm vị trí đầu thức thiếu dương quyền. Vốn nắn trong đó một chút sai lầm sau, hắn lại truyền ba thức. Diệp ca, cái này chủ động nói cho Trần viện trưởng, chẳng lẽ ngươi cố ý cho hắn biết ngươi? Nhanh lúc ngủ, Phạm Nhàn hơi hơi kinh ngạc mà hỏi. Bởi vì vừa mới Tần Phong nói với hắn, để hắn bất chút thời gian, đi nói cho Trần Bình Bình trong phòng nhiều người chuyện này. Không tệ, bất quá bây giờ không đổi, ít nhất chờ lấy được chìa khóa lại nói. Đi. Phạm Nhàn cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Phạm Nhàn, Phạm Lực Lực, Phạm Tư Triệt bọn hắn thật sớm chạy tới Tể tướng phủ. Bọn hắn muốn tìm bên trên Diệp Linh Nhi, Đại Bảo còn có Lâm Viễn Nhi, một nhóm 6 người đi ra ngoài dạo chơi Đạt Thành. Đương nhiên, bọn hắn đi ra khẳng định không chỉ 6 người này, còn có hộ vệ, người hầu cái gì, cộng lại đoán chừng phải có 30-40 người. Bây giờ Tề Quốc, Khánh Quốc hai nước giao chiến, mặc dù thỉnh thoảng có tin tức truyền về kinh đô trong thành cũng khắp nơi là người thảo luận chiến tranh tình huống. Nhưng đối với người kinh đô sinh hoạt cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Đây cũng chính là Khánh Quốc quốc lực cường thịnh thể hiện, Bắc Tề trên kinh thành bên kia, bởi vì liên tục chiến bại, trong thành không khí cũng không tính toán quá tốt. Xuất phát, Phạm Nhàn đem người cho tiếp cùng, hết mấy chiếc xe ngựa cùng một chỗ, hướng về cửa thành đông mà đi. Ngay tại lúc đó, Phạm Nhàn ra thành tin tức cũng bị đủ loại đại nhân vật biết được, dù sao tung tích của bọn hắn nhưng không có cái gì che giấu. Hoàng cung, rộng tinh cung. Đây là trưởng công chúa Lý Vân Duệ nơi ở, lúc này một chỗ trong thư phòng, Lý Vân Duệ đang cùng thái tử đánh cờ. Không đầy một lát, Lý Vân Duệ tiếp thân thị nữ bước nhanh đến, đem một đạo tin tức đưa lên, sau đó trực tiếp rời đi. Lý Vân Duệ tiếp nhận tin tức cũng không có lập tức thì nhìn, mà là xuống một chữ sau, mới nhìn lướt qua. Sau đó hướng về phía thái tử cười nói, Phạm Nhàn đi Đông Môn ra khỏi thành, mang theo người cùng một chỗ đặt thành, đây chính là một cái cơ hội tốt, không bằng đem hắn cho giết à. Giết. Thái tử nghe vậy lông mày nhíu một cái. Lần trước trưởng công chúa tự mình phái Lâm cùng đi ám sát Phạm Nhàn, thái tử căn bản vốn không biết, Lâm vào bị động ở trong. Mà bây giờ, lại ám sát. Đặt thanh cuối cùng sẽ không vừa đi ra ngoài liền trở lại, ít nhất cũng có nửa ngày thời gian, nếu như phái ra sát thủ đem người chu sát ở ngoài thành, Huyền Nhi cũng không cần cả, nội khố quyền kinh tế cũng không cần đổi chủ, há không tất cả đều vui vẻ. Lý Vân Duệ một mặt ngoạn vị nói. Nghe vậy, thái tử trịnh trọng nói, cô, Phố Ngưu Lan ám sát án mới phát sinh không lâu, bây giờ Tề Quốc cùng ta Đại Khánh còn tại giao chiến, lần này nếu như ám sát, sợ tiếp nhận bệ hạ lôi đỉnh chi nộ. Lại Phạm Nhàn Đạp Thanh lại không phải một người, còn có Diệp Linh Nhi, Tể tướng phủ đại công tử, còn có Lâm Huyền Nhi cũng tại, cái này nếu như phái sát thủ ra ngoài, phải chăng quá mức nguy hiểm? Cùng sát thủ nói rõ ràng, chỉ giết Phạm Nhàn một người liền có thể. Lý Vân Duệ chưa từ bỏ ý định nói, lúc này tuyệt không phải ám sát thời cơ a, thật không giết. Như cô làm như vậy, làm cho ta ở chỗ nào a? Thái tử trong giọng nói mang theo một chút tức giận. Cái kia Phố Ngưu Lan ám sát án, vốn là đại gia liền hoài nghi thái tử là Lâm cùng sau lưng chỉ thị người, dù sao lúc trước cũng liền thái tử cùng Phạm Nhàn có oán. Mà bây giờ, nếu như lại ám sát, tất cả mọi người sẽ hoài nghi hắn, cũng để cho hắn tới tiếp nhận khánh đế lửa giận. Lý Vân Duệ như vậy kế hoạch, đến tột cùng là đang giúp hắn, vẫn là đang hại hắn. Giờ khắc này, thái tử cảm giác trước mắt Lý Vân Duệ dường như là có chút lạ lẫm. Ha ha ha, Lý Vân Duệ chợt cười lên ha hả, một hồi lâu mới lên tiếng, vừa rồi chẳng qua nói giỡn mà thôi, thái tử còn tưởng là thật. Nghe vậy, thái tử bàn cờ ở dưới năm đấm đều siết chặt, nhưng mặt ngoài vẫn cười cười. Ngự thư phòng, Khánh đế cũng thu đến Phạm Nhàn ra khỏi thành Đạp Thanh tin tức. Cái này kinh đô thập tam môn, cửa thành phía tây ra ngoài đi Thương Sơn, bên kia cảnh sắc không tốt hơn sao? Phạm Nhàn như thế nào hết lần này tới lần khác liền tuyển Đông môn đâu? Càng nghĩ, thành Đông bên kia cũng liền một cái Thái Bình biệt viện. Lúc này đi qua, chẳng lẽ Vũ Trúc tới kinh đô? Nghĩ như vậy, Khánh Đế hướng về phía bên cạnh Hầu Công Công nói, vài giá Thái Bình biệt viện, để Yến Tiểu Ất lĩnh đội hộ vệ. Là. Hầu Công Công lập tức đi thông báo. Phạm phủ. Tần Phong đang tại trong viện diễn luyện quyền pháp. Chân một hồi nhẹ nhàng, nhưng tốc độ cực nhanh tiếng bước chân từ cửa sau chuyển đến. Có cao thủ. Lúc này Tần Phong tại trong viện, muốn tránh là tới đã không kịp, hắn trước tiên từ trong ngực móc ra mặt nạ, cho đeo đi lên. Ngay tại lúc đó, một đạo đồng dạng mang theo mặt nạ áo bào đen thân ảnh từ tường vây bên ngoài lật ra đi vào, cuối cùng tại Tần Phong trước mặt 10m bên ngoài chỗ rơi xuống đất. Không tệ, người này chính là giám tra viện 6 nơi làm chủ, cái bóng. Hắn thân phận chân thật là tứ cố kiếm đệ đệ, một thân cựu phẩm thượng thực lực, kỹ thuật ám sát cực kỳ cao siêu. Tần Phong không để ý đến hắn, mà là tiếp tục ở nơi đó diễn luyện quyền pháp. Quyền pháp này như thế thô thiện, ngươi đây là đang làm gì? Cái bóng nhịn không được vấn đạo. Đây không phải đang chờ ngươi đi. Tần Phong dừng tay vừa nói, Trần viện trưởng đâu? Hắn không có tới, nhờ ta tới hỏi mấy vấn đề, nếu như đáp án chính xác, ta lập tức liền đi. Nếu như trả lời sai lầm đâu? Vậy thì phải đánh nhau một trận. Tần Phong nói, ta cảm thấy, có thể trực tiếp nhảy hỏi đến vấn đề giai đoạn, trực tiếp đánh. Cái bóng. Lại là một hai vê đúc chưa dâng lên, chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt. Ta phát hiện có độc giả phản ứng kịch bản vấn đề, có nói nhân vật chính ra sân thiên thiếu, có nói liền thích xem nhóm tượng, trọng miệng khó khăn điều, ta chỉ có thể tận lực cân bằng một chút, tiếp đó dựa theo tiết tấu của ta tới. Còn có nói một chút, thế giới tiếp theo vấn đề, có ít người phản hồi không muốn nhìn thấy đấu la thế giới. Ta bên này sớm nho nhỏ điều tra nghiên cứu một chút, có 3 cái thế giới lựa chọn. Đại gia yên tâm, Khánh Dư niên thế giới thể lượng cũng nhỏ, sau này kịch bản vẫn thật nhiều, đây chỉ là sớm điều tra nghiên cứu một chút. 1. Đấu la đại lục 2, thiếu niên ca hành 3, tuyết trung hãng đao hành xem đại gia muốn nhìn thế giới nào, trực tiếp tuyển con số liền tốt. Cuối cùng nói một chút, Khánh Dư niên sĩ ạ sần 2 cuối cùng một tụ tập, người đại tông sư kia ra tay thật sự là quá đẹp rồi. Ta kỳ thực phía trước đã đối với đại tông sư thực lực có một cái dự đoán, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Ngoài trăm thước, một kiếm chạm lộ một. Thế này sao lại là võ giả a, cái này tu tiên a. Thấu chương xong, chương 91. Ảnh tử, ngươi so ta còn võ si người trước mắt này, lời nói đều không nói hai câu, liền muốn đánh. Hơn nữa chủ yếu nhất là, ảnh tử từ Tần Phong trong mắt nhìn thấy chỉ có hưng phấn. Gia hỏa này giống như hắn, ưa thích chiến đấu, hơn nữa yêu quý chiến đấu. Đến hay lắm, ta thích. Mắt thấy Tần Phong đi lên chính là một quyền, ảnh tử không chút nào hoảng, cười ha ha một tiếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cũng không phải muốn giết người, đơn thuần đánh một trầu, hắn cũng không hề dùng vũ khí, chỉ là cùng người so đấu quyền cước. Bành. Xem như võ giả, do xét lẫn nhau là cơ bản nhất. Hai người đồng thời đánh ra một quyền, đụng nhau phía dưới, phát ra một tiếng vang trầm. Chân khí đối hoành, hướng về bốn phía tiêu tán bay tán loạn, nổi lên một hồi kinh phong, trong viện cây cối hoa cỏ lay động không thôi. Đang, đang, đang. Ảnh tử liên tục lùi ba bước, mới một mặt khiếp sợ ngừng bước chân. Mà ở trước mặt hắn, Thần Phong vậy mà không nhúc nhích. Thật là bá đạo chân khí. Ảnh tử sắc mặt nghiêm trọng. Vừa mới thăm dò, mặc dù không hơn tới liền dùng toàn lực, nhưng ít nhất cũng dùng 8 thành công lực. Nhưng hắn cảm giác, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng nếu không phải là Tần Phong tu lực, cảm giác hắn trực tiếp liền muốn bị chút vết thương nhẹ. Đối phương chân khí kia, thật sự là quá bá đạo, uy lực lớn. Quá khen. Tần Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Đeo lên mặt nạ sau đó, không biết vì cái gì, theo bản năng cũng cảm giác phải thận trọng một điểm, nói chuyện cũng phải bình thản một điểm, giống Ngũ Trúc như thế, dạng này mới có người đeo mặt nạ phong thái. Nói xong, hắn cũng không nói nhảm, lần nữa công tới. Chân đạp La Yên bộ, lấy chỉ làm kiếm, cùng ảnh tử giao chiến, trong thân thể vận chuyển là bá đạo công quyết. Hắn chân khí này, nghiêm ngặt đối với cựu phẩm tới nói, có chút phạm vi. Bởi vì hắn là tại cựu phẩm thượng trên cơ sở, còn tu hành cái khác rất nhiều công pháp, hơn nữa những này công pháp đối với hắn thực lực đều có đề thăng. Nhất là theo bá đạo công quyết, thiết tháp công cái này có thể tăng cường cường độ thân thể công pháp càng lúc càng đi sâu, Tần Phong thực lực còn đang tăng trưởng. Thật muốn coi là, hắn bây giờ không thể xưng là cựu phẩm, mà là thập phẩm võ giả. Bởi vì hắn so cựu phẩm muốn mạnh, mạnh không ít loại kia. Thật muốn hắn ra tay toàn lực, 20 chiêu bên trong liền có thể cầm xuống ảnh tử. Nhưng so với đại tông sư, lại quá xa. Lúc này cùng ảnh tử giao chiến, hắn chỉ vận chuyển bá đạo công quyết, dùng cũng là không có đạt đến viên mãn cấp bậc đoạt mệnh chi kiếm, xem như đem thực lực của mình cũng áp chế đến cựu phẩm thượng trình độ. Cứ như vậy, ảnh tử gia hỏa này liền thành hắn hoàn mỹ bồi luyện đối tượng. Vành lại là một quyền đối hoành, ảnh tử bị đánh tay đau, lui lại mấy bước đồng thời, liền vội vàng đem để tay ở sau lưng lắc lắc. Hắn dưới mặt nạ gương mặt kia đã đỏ bừng. Này chỗ nào tới quái vật? Chân khí sao sẽ như thế bá đạo? Hơn nữa hắn luôn cảm giác đối phương không có xuất toàn lực, mà là coi hắn làm bồi luyện. Rõ ràng vừa mới hắn còn nhìn thấy đối phương quyền pháp tạo nghệ cũng không cao à? Chẳng lẽ là chuyên môn vì mê hoặc hắn, cho nên đánh? Loại cảm giác này thật sự là có chút biệt khuất ta chấm đã, chỉ đánh quyền có chút nhàm chán, chúng ta so so đao kiếm. Ảnh tử am hiểu là kiếm đạo, dù sao cũng là tứ cố kiếm thân đệ đệ, cho dù là đoạn kiếm đó cũng là kiếm, hắn dùng mà nói sức chiến đấu đem để thằng không thiếu. Hảo. Tần Phong chân trái đạp lên mặt đất, giày bên trong đoạn kiếm trực tiếp lăng không bay lên, đi tới trước mặt hắn. Hắn tự tay quơ tới, liền đem nó giữ tại ở trong tay. Có binh khí cùng không có binh khí, sức chiến đấu kia vẫn là chênh lệch rất lớn, Tần Phong cũng không dám kinh thường, đồng dạng dùng tới binh khí.
Phạm Nhàn đã từng nói, đại tông sư phía dưới, võ giả ở giữa cũng không có bản chất khác nhau, lấy yếu thắng mạnh cũng không mới mẻ. Cá biệt ngoại lệ tình huống phía dưới, nhất phẩm võ giả thậm chí có thể đem cựu phẩm võ giả giết chết. Đối với cái này, Tần Phong cảm giác có chút phóng đại, đây không khỏi cũng quá cực đoan. Nhưng Phạm Nhàn nói cho hắn biết, đây là Ngũ Trúc nói. Lần này, không thể không tin. Dù sao Ngũ Trúc là người máy, trong mắt thế giới cùng thường nhân là khác biệt hắn nhưng cũng có thể nói ra câu nói này, vậy nói rõ chung quy là có khả năng. Tần Phong cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên hắn cùng người chiến đấu, cũng là lượng sức mà đi, chưa từng kinh thường. Tới. Ảnh Tử chủ động ngấp nói, tay cầm đoạn kiếm hắn, lòng tự tin bạo tăng, cảm giác lập tức liền có thể đem phía trước biệt khuất đều cho trả lại. Nghe vậy, Tần Phong cũng không nuông chiều hắn, trực tiếp tay cầm đoạn kiếm đâm tới. Đương đương đoạn kiếm giao kích, phát ra âm thanh tương đối thanh thúy, hung hiểm tự nhiên cũng nhiều mấy phần. Không thể không nói, bóng người kiếm pháp so Tần Phong muốn mạnh. Mấy chiêu giao thủ xuống, hắn trên cơ bản bị đè lên đánh. Đối với, đúng vị, chính là loại này bị áp chế cảm giác, Tần Phong đánh, công pháp liền thu được đề thăng. Đoạt mệnh chín kiếm độ thuần thục một, bá đạo công quyết độ thuần thục một, làm Ảnh Tử kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hắn thông qua thời gian ngắn giao thủ, đã thăm dò Tần Phong đường lối. Lúc này lại một kiếm đối bính sau đó, hắn cũng không có như cùng lúc trước một dạng triệt thoái phía sau bên cạnh công, mà là đi tới đâm. Hắn phát hiện Tần Phong có một sơ hở, tính công kích quá mạnh, nhưng đối với ngực phòng hộ năng lực không đủ. Thế là hắn một nhát này, Tần Phong chắc chắn không phòng được. Giờ khắc này, Ảnh Tử cũng nghĩ chờ một lúc nên như thế nào thu lực. Nhưng mà một giây sau, hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì Tần Phong thân hình đột nhiên tăng tốc, giống một tia khói xanh đồng dạng, trực tiếp vòng qua phía sau hắn. Cái quỷ gì? Thật mạnh thân pháp. Ảnh Tử lập tức quay người, ngăn trở Tần Phong đâm tới một kiếm. Nhưng mà lúc này, Tần Phong thân pháp lại khôi phục khi trước trình độ, liền phảng phất tình huống vừa rồi là ảo giác một dạng. Ngươi vừa mới là thân pháp gì? Ảnh Tử vấn đạo. Đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tốt như vậy buổi luyện, cũng không phải tùy thời đều có. Chủ yếu giám tra viện tìm đến, chung quanh bọn hắn chắc chắn là rõ ràng, chẳng cũng không cần lo lắng cái gì khác, hắn cứ tận tâm chiến đấu. Ngươi cũng có thú. Ảnh Tử cũng không phục thua. Lần nữa toàn lực tiến công đứng lên, rất nhanh vừa tìm được một sơ hở. Nhưng mà một giây sau, Tần Phong lại thi triển ra vừa mới thân pháp, tốc độ tăng nhiều, nhẹ nhõm tránh ra. Không đánh không đánh. Ảnh Tử thấy vậy khoát tay lia liệu nói. Hắn xem như hiểu rồi, gia hỏa này đúng là bắt hắn luyện tập đâu. Hắn trước đó cũng là như thế tìm người luyện tay, cho nên kinh nghiệm thực chiến mới có thể cao như thế. Làm sao lại không đánh đâu? Lại đến lại đến. Tần Phong ngáp nói. Bóng người kinh nghiệm chiến đấu thật không phải là dựng, chắc là có thể tìm được sơ hở của hắn, tiếp đó ra sát chiêu. Nếu không phải là hắn thực lực mạnh hơn xa Ảnh Tử, vừa mới hai lần đó làm không tốt đều biết thụ thương. Ảnh Tử, Ảnh Tử, hắn nhưng là giám tra viện đệ nhất võ sĩ, bị Trần viện trưởng nhiều lần chỉ đích danh khen ngợi. Nhưng mà hôm nay, hắn cảm giác cái này Tần Phong, so với hắn còn muốn ngu ngốc một điểm. Đối phương lúc chiến đấu cái chủng loại kia cảm giác hưng phấn cảm giác, tuyệt đối là đối với võ đạo cực kỳ si mê biểu hiện. Trước kia hắn có thể như thế, nhưng bây giờ lời nói, hắn ngược lại là không còn như vậy thuần túy. Lại nói hắn là mang theo nhiệm vụ tới, cũng không thể chậm trễ. Thật không đánh, lần sau đi, lần sau có cơ hội lại đánh. Ảnh Tử nói. Cùng Tần Phong chiến đấu kỳ thực cũng là hắn một cái nhiệm vụ, nhưng Trần Bình Bình chỉ là để hắn thăm dò Tần Phong thực lực. Thế nào biết Tần Phong vậy mà như thế nhiệt tình đi lên liền đánh nhau. Cũng được, lần sau lại đánh. Tần Phong cũng không cường nhân chỗ khó, đem đoạn kiếm thu vào. Ngươi nói muốn hỏi mấy vấn đề, hỏi đi. Ảnh Tử cũng thu hồi đoạn kiếm, sau đó vẫn nói, ta đại giám tra viện Trần viện trưởng tra hỏi, ngươi là ai? Tại sao tới kinh đô? Thất Diệp, bảo hộ Phạm Nhàn. Tần Phong biết, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trần Bình Bình muốn biết là cái gì? Là thực lực của hắn, hay là hắn thân phận? Đều không phải là. Hắn đơn giản chính là muốn biết Tần Phong tới gần Phạm Nhàn mục đích, cùng với vì cái gì. Tại Trần Bình Bình trong lòng, Phạm Nhàn xem như tiểu thư hải tử, hắn nhất thiết phải bảo vệ. Dù sao hắn không có năng lực bảo vệ được tiểu thư, bây giờ nếu như ngay cả tiểu thư hải tử đều không bảo vệ, vậy hắn coi như một cái gì Trần Bình Bình. Cho nên, Tần Phong chỉ cần theo Trần Bình Bình ý nghĩ đi cho đáp án, hắn tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ phiền phức, thậm chí giám tra viện còn có thể hỗ trợ giấu giếm. Dù sao Trần Bình Bình chỉ phái Ảnh Tử tới, lời thuyết minh đây là Trần Bình Bình tư nhân động tác. Vậy là ngươi thân phận gì? Vì cái gì bảo hộ Phạm Nhàn? Ảnh Tử tiếp tục vấn đạo. Bóng người thân phận tương đối đặc thù, lại cùng Trần Bình Bình đi được gần, hẳn là biết được Vũ Trúc, Diệp Khinh Mi. Nhưng Tần Phong không thể xác định, cho nên cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là nói, cái này không thể nói, bị người sở thác. Nghe vậy, Ảnh Tử có lòng muốn hỏi cái này sở thác người, có phải hay không Vũ Trúc? Nhưng nghĩ nghĩ, hắn vẫn là ngậm miệng lại, tiếp tục vấn đạo. Vậy ngươi sẽ ở kinh đô đợi bao lâu? Tại Phạm Nhàn ở đây lại ở bao lâu? Cái này không rõ ràng. Tần Phong nói, cái này chủ yếu nhìn Phạm Nhàn chính mình, các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Nghe vậy, Ảnh Tử dừng một chút, sau đó gật đầu nói, không thành vấn đề, ta sẽ như thực bẩm báo viện trưởng. Nói xong, Ảnh Tử định rời đi. Tần Phong đội vàng hô, có thể hay không đem y phục của ngươi còn có mặt nạ tiễn đưa ta một bộ. Nghe nói như thế, Ảnh Tử trong nháy mắt quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Hắn có chút không hiểu, lời này là có ý gì? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sằng bậy, cái này cũng là vì tốt hơn bảo hộ Phạm Nhàn. Ý của ngươi là muốn dùng thân phận của ta? Ảnh Tử trầm giọng vừa nói, đây là ý tứ của ngươi. Vẫn là Phạm Nhàn đề nghị. Tần Phong không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên hắn. Ảnh Tử thấy vậy cũng không có hỏi lại, nói chỉ là một tiếng, sau này còn gặp lại. Ảnh Tử sau khi đi, Tần Phong trở về trong phòng, đã vận hành lên bá đạo công quyết. Vừa mới sau khi chiến đấu, hắn chợt có nhận thấy, lúc này nhanh chóng thừa dịp cảm ngộ tu luyện. Bá đạo công quyết độ thuần thục một bá đạo công quyết nhập môn bá đạo công quyết thông thạo giờ khắc này, Tần Phong cũng cảm giác tự thân kinh mạch, phản phất đã trải qua tầm 10 năm tu luyện một dạng, đang nhanh chóng trở nên cường tráng đứng lên. Chân khí trong cơ thể hắn cũng tại nhanh chóng trở nên ngưng tụ, số lượng cũng tại tăng nhiều. Giờ khắc này, Tần Phong hiểu, hắn không phải hiểu được, mà là ngộ được một con đường, một đầu thông hướng đại tông sư lộ. Tần Phong phát hiện, võ giả tu luyện, nói cho cùng, tu luyện chính là tinh khí thần. Ba cái này, tại khác biệt thế giới đại biểu cái gì cũng là khác biệt, Tần Phong trong đầu liền có mấy loại khác biệt thuyết pháp. Mà tại Khánh Dư Niên thế giới bên trong, lấy hắn lý giải đến mà nói, tinh chỉ tinh hoa, cũng chỉ thiên địa nguyên khí, hoặc có lẽ là chỉ bức xạ hạt nhân. Khí thì chỉ chân khí trong cơ thể, luyện tinh hoa khí, chính là như thế. Đến nội thần, đây là một cái miễn hoặc khó hiểu đồ vật. Thì tương đương với lúc kiếp trước người khác cùng ngươi giảng linh hồn một dạng, đó là một cái khái niệm trừu tượng, không có một cái nào chính xác đồ vật tới biểu thị. Nhưng là bây giờ, Thần Phong đem hắn cho cụ tượng hóa. Hắn phát hiện một đầu chân chính con đường tu luyện, đó chính là con tượng. Lớn đến cảnh tú sơn sông, nhỏ đến trùng cá chim thú, ngươi đều có thể giấu với tâm. Quan chi, nghĩ chi, ngươi quan tưởng kỳ thực cũng không phải một cái cụ thể đồ vật, mà là trong lòng ngươi thần. Cho nên cái này quan tưởng đối tượng kỳ thực chính là đại biểu cho chính ngươi, nó vô luận là cái bộ dáng gì, cũng là không khác biệt. Đại sơn đại hà sự rộng lớn uy nga, trong rừng tiểu đầm chi không có chút rung động nào, cả hai cũng không phân chia cao thấp, có chênh lệch là người. Hai cái người khác nhau, cho dù là quan tưởng cùng một loại đồ vật, cũng sẽ có phân chia cao thấp. Tần Phong bây giờ, mặc dù phát giác con đường này, nhưng hắn còn đi không đi lên, bởi vì hắn còn không có quan tưởng tư cách. Hắn cần đem bá đạo công quyết tu luyện tới tiểu thành cấp bậc, đến lúc đó, hắn có thể nội quan bản thân, quan tưởng cũng không phải là việc khó. Hắn bây giờ, muốn quan tưởng lời nói, giống như mỏ trăng đáy nước, trong kính nhìn hoa, thật sự là quá khó khăn. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngộ tính của hắn không đủ cao, nếu như là tuyệt thế thiên tài, bây giờ chỉ sợ là sớm đã đi tới đại tông sư trên đường. Thái Bình biệt viện. Lúc này đến tiểu ất đang bị ngũ trúc sở khiên chế, mà Phạm Nhàn thì tại trong viện tìm tòi đứng lên. Hắn nhìn xem trong phòng những cái kia mang theo một tia hiện đại dấu vết vật phẩm, trong lòng bình tĩnh. Một bên siêu thời điểm, Phạm Nhàn trong lòng còn tràn đầy cảm khái. Đây chính là Diệp Khinh Mi phía trước ở qua chỗ sao? Nàng đến cùng là một cái dạng gì người? Mà lục soát, hắn ngay tại trong phòng nhìn thấy một người. Không tệ, là Khánh Đế. Đây là Khánh Đế chuyên môn vì hắn cùng Phạm Nhàn sáng tạo một cái gặp mặt cơ hội, một mặt là nhìn một chút nhi tử, mặt khác cũng là đang cảnh cáo hắn. Dù sao đây là Thái Bình biệt viện, Diệp Khinh Mi trước đó chỗ ở, Khánh Đế không muốn để cho Phạm Nhàn tới gần, chuẩn bị phái binh trấn giữ. Nhưng hắn lại không muốn thương tổn đến Phạm Nhàn, cho nên mới sẽ có lần gặp mặt này. Sau này tình huống cùng trong phim truyền hình không sai biệt lắm, Khánh Đế nói Phạm Nhàn lập tức liền muốn cùng Lâm Uyển Nhi thành hôn, cho nên để Phạm Nhàn ngày mai vào cung, đi gặp trong cung những cái kia tần phi. Từ tiểu Lâm Uyển Nhi ngay tại trong cung lớn lên, cho nên những thứ này tần phi đều xem như Lâm Uyển Nhi thân nhân, Phạm Nhàn nhìn thấy gặp bọn họ. Sau đó đâu, Phạm Nhàn cùng Yến Tiểu Ất đối mặt, liền rời đi Thái Bình biệt viện. Giám tra viện. Trần Bình Bình nghe xong bóng người lời nói sau, trầm ngâm phút chốc. Sau đó có kết luận nói, Vũ Trúc dạy dỗ, chắc chắn là không muốn bại lộ thân phận, hữu phẩm thượng đỉnh tiêm thực lực, thậm chí còn ẩn dấu vụ. Loại nhân vật này, chỉ có thể là đại tông sư mới có thể dạy đi ra. Thật không nghĩ tới à, Đạm Châu cái kia địa phương nhỏ, lại còn ẩn dấu như thế số một thiên tài. Đối với Đạm Châu tình huống, Trần Bình Bình vẫn luôn có tỉ mỉ chú ý. Nhưng mà cho tới nay, hắn đều không có phát hiện Tần Phong như thế một người, chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một điểm, là Ngũ Trúc âm thầm bồi dưỡng. Đi tìm Phạm Nhàn hỏi một chút, sự tình hẳn là liền rõ lãng. Ảnh Tử nói, không cần. Trần Bình Bình nói, chuyện này không cần phải để ý đến. Hắn không phải nói muốn ngươi một bộ quần áo sao? Ngươi cho hắn đưa đi. Thật cho a? Ảnh Tử hơi hơi cả kinh nói. Cho. Trần Bình Bình gật đầu. Tấu chương xong, chương 92. Thập phẩm võ giả. Nhân loại là một loại đa nghi sinh vật. Người khác báo cho biết đáp án, cùng mình đoán ra đáp án so sánh, thường thường là cái sau càng để cho người tin tưởng. Dù là chính mình đoán được đáp án dĩ nhiên là sai, cũng biết chính mình nghĩ một cái lộ dịp đi ra, đem đáp án này cho hoàn thiện, hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ. Tần Phong chính là lợi dụng cái này tâm lý, đang trả lời Ảnh Tử vấn đề thời điểm, những cái kia đáp án cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua. Mục đích đúng là vì để cho Trần Bình Bình đi đoán, ngược lại khả năng thì nhiều như vậy, Trần Bình Bình là người thông minh, hẳn là có thể đoán được. Cái này không, Tần Phong kế hoạch thành công. Lúc này ở Trần Bình Bình xem ra, Tần Phong liền thành một vị từ ngũ trúc bí mật huấn luyện đi ra ngoài cao thủ, mục đích đúng là vì bảo hộ Phạm Nhàn. Trần Bình Bình bản thân não bổ, đem chuyện này lộ dịp cho bất thuận. Chỉ cần Tần Phong không làm ra vi phạm cái logic này sự tình, Trần Bình Bình cũng sẽ không hoài nghi Tần Phong. Cũng chính vì như thế, Tần Phong cho dù là muốn bóng người một bộ trang phục, tới dùng cái này ngụy trang Ảnh Tử, Trần Bình Bình cũng sẽ đáp ứng. Dù sao Ảnh Tử bảo hộ Phạm Nhàn, Trần Bình Bình vốn là cũng biết làm chuyện này, lúc này đổi thành ngũ trúc dạy dỗ Tần Phong, đó cũng là không có vấn đề. Nhất là tại Phạm Nhàn vừa bị ám sát tình huống phía dưới, có Tần Phong bảo hộ, phương diện an toàn không cần lo lắng. Đến nỗi Trần Bình Bình cùng Phạm Nhàn liên hệ tin tức sau để lộ, kia liền càng không quan trọng, mọi chuyện cũng là Trần Bình Bình mình nghĩ mà thôi, Tần Phong mình cũng không có nói qua. Bất quá, bởi vì Tần Phong tồn tại, có hoạch định một đại kế, phương diện chi tiết cần sửa lại. Đó chính là xỉn sự tình. Tần Phong nếu như cũng đi theo Phạm Nhàn cùng nhau, đó chính là một cái biến số. Mà biến số, Trần Bình Bình không thích, Khánh Đế càng thêm không thích. Cho nên trước đó, Trần Bình Bình sẽ chuyên môn tìm Tần Phong tới nói một chút, nếu như không thể đồng ý, cũng chỉ có thể khai thác những thứ khác các biện pháp. Lúc chạm vào tối, Phạm phủ mệt mỏi cả ngày, Phạm Nhàn trở lại nhà mình trong viện, những người khác đều đã bị đuổi đi, Phạm Nhược Nhược cũng chưa từng có tới. Diệp ca, người đoàn ta hôm nay đi Thái Bình biệt viện bên trong gặp ai? Phạm Nhàn tìm tới Tần Phong, một mặt thần bí hề hề vấn đạo. Ai? Bệ hạ. Tần Phong con mắt đều không rời đi sách vở, tùy ý nói. A. Phạm Nhàn một mặt kinh ngạc, Diệp ca, ngươi thế nào biết đến? Chẳng lẽ ngươi cũng đi Thái Bình biệt viện? Ta cũng không có đi. Tần Phong cười nói, cái này không có đoán, bệ hạ trước đó cùng ngươi nương nhận biết, cũng biết Thái Bình biệt viện, chỗ kia bây giờ cũng chỉ có bệ hạ có thể đi. Còn có chuyện này, ngươi thế nào không nói sớm a? Phạm Nhàn một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi cũng không hỏi a? Tần Phong nghiêng qua hắn một mắt, thản nhiên nói. A. Nghe vậy, Phạm Nhàn một bộ sụp đổ biểu lộ. Diệp ca, ngươi thế nào cùng Ngũ Trúc Thúc một dạng a? Ta không hỏi, các ngươi liền không nói, thực sự là tức chết ta rồi. Từ nhỏ đến lớn, Ngũ Trúc chính là như vậy, hắn không hỏi xem để, Ngũ Trúc vẫn đứng, gì cũng không nói. Đừng tức giận hỏng thân thể, đi. Đem ta dạy ngươi quyền pháp đánh một lần, ta xem một chút trình độ. Hay là trước đừng nóng nội a? Phạm Nhàn một giây khôi phục cảm xúc. Diệp ca lão sư này cũng quá nghiêm khắc à, mỗi ngày kiểm tra tác nghiệp, thật làm cho to bằng đầu người. Sau đó nói sang chuyện khác, Diệp ca, cái kia Thái Bình biệt viện, ta không sai biệt lắm tìm xong, không có phát hiện chìa khóa. Hơn nữa bây giờ bệ hạ đã điều tập một cái doanh binh lực, chuyên môn đem Thái Bình biệt viện bảo vệ, về sau đoán chừng cũng đi không được. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi Thái Hậu nơi đó tìm. Phạm Nhàn cười nói, bất quá vận khí ta không tệ, bệ hạ bảo ngày mai để ta đi trong cung một chuyến, ta có thể nhân cơ hội này đem hoàng cung địa hình cho thăm dò rõ ràng. Rất tốt. Tần Phong tùy ý đáp lời nói, con mắt đều không rời đi sách trong tay. Lúc này, Phạm Nhàn con mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thế nào? Trên mặt ta có hoa. Tần Phong phát hiện Phạm Nhàn nhìn chăm chú, hơi hơi nghi hoặc. Không có gì. Phạm Nhàn lắc đầu, một mặt cảm khái nói, Diệp ca ngươi biết không? Ta trước đó rất cô độc, bên cạnh ngay cả một cái nói thật lòng người cũng không có. Hơn nữa có rất nhiều lời ta cũng không biết tìm ai nói, Ngũ Trúc Thúc chính là một cái đầu gỗ, cùng hắn nói chuyện không có ý gì. Bất quá bây giờ tốt, có Diệp ca bồi ta nói chuyện, ta cảm giác rất tốt. Ra mồm. Tần Phong chửi bậy. Kỳ thực hắn rất lý giải Phạm Nhàn loại cảm giác này, suy nghĩ của ngươi cùng thế giới này người đều không có ở đây trên một cái băng tần, nói chuyện phiếm rất mệt mỏi. Chính là ngươi nói chuyện với những người khác, rõ ràng muốn biểu đạt chính là ý tứ này, nhưng người khác lại lý giải thành một cái ý khác. Đương nhiên, đó là tương đối cực đoan tình huống, bình thường chỉ là sẽ có chút chênh lệch. Bởi vì đi qua nhiều năm như vậy trưởng thành, ngươi cũng học xong ngụy trang, hướng phía dưới kiêm dung người khác, đem chính mình ngụy trang thành người của cái thời đại này. Dạng này rất mệt mỏi, cũng rất mệt nhạt. Nhưng Phạm Nhàn đối mặt Tần Phong lúc nói chuyện, cũng không cần đi che giấu cái gì. Nói lời nói, người khác đều có thể nghe hiểu, cũng có thể cho ra phản hồi, loại này hữu hiệu lại vui thích giao lưu thể nghiệm, là rất để Phạm Nhàn cảm động. Ngươi nói giả mồm liền giả mồm a. Phạm Nhàn nhớ ra cái gì đó nói, Diệp ca, ta buổi sáng đi một chuyến giám tra viện, cùng Trần viện trưởng nói ngươi sự tình, hôm nay có tình trạng sao? Ảnh tử tới tìm ta. Tần Phong gật đầu nói, hắn hỏi ta mấy vấn đề, tiếp đó ta cùng hắn đánh một trận. Đánh thắng không có. Phạm Nhàn hỏi bội. Ngang tay. Tần Phong cười ha ha. Diệp ca khiêm tốn. Phạm Nhàn cười nói, ngươi thế nhưng là đại tông sư phía dưới đệ nhất nhân, Ngũ Trúc Thúc nói. Ta đúng là đã nói. Ngay tại Tần Phong cùng Phạm Nhàn lúc nói chuyện, hai người bên tai chợt vang lên một thanh âm, là Ngũ Trúc Thúc, ngươi thực sự là xuất quỷ nhập thần, dọa ta một hồi. Phạm Nhàn trong lòng cả kinh đạo. Một bên Tần Phong cũng là bị giật mình, cái này đại tông sư, đơn giản phi nhân loại. Ta không nghĩ dọa ngươi. Ngũ Trúc nói. Không nói cái này. Phạm Nhàn khoát tay nào nói, Thúc, ngày mai ta đi hoàng cung điều nghiên địa hình, hỏi thăm tin tức một chút, chờ tìm thời cơ tốt, chúng ta liền đi vào cầm chìa khóa. Hảo. Ngũ Trúc gật đầu. Liền tốt. Liền không hỏi xem kế hoạch gì. Phạm Nhàn bất đắc dĩ nói. Ngươi an bài, ta làm việc. Phạm Nhàn hướng Tần Phong giang tay ra, sau đó nói, kế hoạch rất đơn giản, ta nghĩ biện pháp thăm dò được một cái thái hậu không tại tầm cung thời gian tốt nhất tại buổi tối. Tiếp đó, Thúc ngươi ngăn chặn Hồng Tứ Tưởng, ta đi vào đem chìa khóa lấy ra, chỉ đơn giản như vậy. Có Tần Phong dạy khinh công, Phạm Nhàn có nắm chắc trong hoàng cung nhẹ nhõm du tẩu, lại sẽ không bị người dễ dàng phát hiện. Dù sao hoàng cung lớn như vậy, Yến Tiểu Ất dù là thính lực lại linh mẫn, hắn chỉ cần rời xa đối phương, cũng có thể im lặng lẻn vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không bị người trông thấy, hắn phải cẩn thận làm việc mới được. Chìa khóa đã lấy ra, không nghĩ tới làm chút bổ cứu phương sách. Tần Phong vấn đạo. Bổ cứu cái gì? Phạm Nhàn sững sờ. Không. Không nghĩ tới làm một cái giả chìa khóa trả lại. Tần Phong hiếu kỳ nói. Hắn nhớ kỹ trong phim truyền hình, Phạm Nhàn là để Vương Khải Niên chuyên môn tìm một cái thợ khóa sư phó, đem chìa khóa trộm ra sau, làm một cái giả, tiếp đó trả lại. Tại sao muốn làm một cái giả chìa khóa trả lại? Trộm đồ còn muốn bao hậu mãi sao? Phạm Nhàn nói một chút, cười ha hả. Chìa khóa này vốn chính là mẹ ta đồ vật, ta cầm về bất quá là vật quy nguyên chủ. Hơn nữa chỉ cần không phải lấy đồ vật thời điểm bị phát hiện sau đó bị phát hiện lại như thế nào, không có người biết là chúng ta cầm a. Tần Phong, Phạm Nhàn nói rất có đạo lý a. Tần Phong phát hiện hắn có một chút vào trước là chủ cảm giác, bởi vì trong phim truyền hình nhìn qua đoạn kịch bản này, hắn liền vô ý thức cho là Phạm Nhàn sẽ làm như vậy. Hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này không thể chấp nhận được, về sau hắn đắc lực tình huống hiện thật đi phân tích động cơ, không thể lại tin tưởng trong đầu ký ức. Đi, ngày mai buổi tối ta lại đến. Mắt thấy Ngũ Trúc sau khi gật đầu định rời đi, Tần Phong vội vàng hô: "Ngũ đại nhân, lại chỉ giáo ta một phen vừa vặn rất tốt." Lần này Ngũ Trúc liền không có nhìn Phạm Nhàn, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tần Phong, nói: "Ngươi hôm nay cùng hôm qua có một số khác biệt, thực lực mạnh hơn." "Cái này đều có thể nhìn ra." Tần Phong cả kinh. Hắn mặc dù thực lực có chỗ đột phá, nhưng bề ngoài thế nhưng là không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng Ngũ Trúc lại có thể trực tiếp xuyên thấu qua bề ngoài nhìn thấy bản chất, xem ra đối phương quét hình kỹ thuật thập phần cường đại, có thể phân tích chân khí trong cơ thể mạnh yếu. "Là cảm thụ được chân khí của ngươi so với hôm qua mạnh." Nghe vậy, Phạm Nhàn một mặt kinh ngạc nói: "Diệp ca, ngươi cái này cũng đã cựu phẩm thượng thực lực còn có thể để thăng. Chẳng lẽ ngươi muốn thành đại tông sư?" "Vậy làm sao có thể? Kém xa đâu." Tần Phong nói: "Cựu phẩm thượng không phải nói không có cách nào tăng cao thực lực, mà là võ giả phân cấp chỉ tới ở đây, nếu như nói cứng mà nói, ngươi có thể nói ta là thập phẩm." "Thập phẩm?" Phạm Nhàn trừng to mắt. Hắn xem như thêm kiến thức, thậm chí ngay cả thập phẩm võ giả đều đi ra. "Một cái thuyết pháp thôi." Tần Phong cũng không tiếp tục cùng Phạm Nhàn nói thêm cái gì, mà là đi tới trong sân. "Ngũ đại nhân, còn xin chỉ giáo." Ngũ Trúc cái này bồi luyện, so Ảnh Tử lợi hại hơn nhiều. Bởi vì đối mặt bóng người thời điểm, Tần Phong là chủ động vương, thắng thua toàn ở trong tay hắn, luận bàn mặc dù có lịch luyện hiệu quả, nhưng cuối cùng thiếu đi như vậy một vẻ khẩn trương cảm giác. Nhưng cùng Ngũ Trúc luận bàn lại khác biệt, bởi vì Ngũ Trúc là chủ động vương. Làm ngươi cùng hắn thời điểm chiến đấu, chỉ có thể cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngươi căn bản không dành đi nghĩ cái khác, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nghĩ biện pháp thắng hắn. Vẫn là cùng phía trước một dạng, ta sẽ từ từ tăng cao thực lực. Nói xong, Ngũ Trúc trực tiếp liền hướng về Tần Phong ra tay đánh tới. Tần Phong không dám phân tâm, lập tức toàn lực tiến nhập trong chiến đấu. Bá đạo công quyết độ thuần thục một, bá đạo công quyết độ thuần thục một, thiết tháp công độ thuần thục một chiến đấu. Sảng khoái. Theo Tần Phong lại một lần nữa bị Ngũ Trúc đánh bay, hắn cuối cùng là ngừng chiến đấu. "Đa tạ Ngũ đại nhân." Tần Phong chắp tay nói cảm ơn. "Ngươi tiến bộ rất lớn, ta cảm thấy ngươi về sau có thể trở thành đại tông sư." Ngũ Trúc phát hiện, Tần Phong mỗi lần cùng hắn chiến đấu, thực lực đều sẽ có một chút để thăng. Loại tình huống này, một lần có thể bình thường, nhưng liên tục hai lần liền tương đối đặc thù. Phát hiện về phát hiện, nhưng Ngũ Trúc cũng sẽ không nói ra, bởi vì không có người hỏi. "Đại tông sư a đại tông sư, Diệp ca ngươi cố lên." Phạm Nhàn khắp khuôn mặt là nụ cười. "Đêm mai ta lại đến." Ngũ Trúc nói xong, liền trực tiếp rời đi. "Còn rất xa, nghĩ nhiều như vậy không dùng, ngươi vẫn là nhanh chóng dưỡng tốt tinh thần, ngày mai còn phải tiến cung đâu." "Cũng là." Phạm Nhàn vẫn nói, "Đúng Diệp ca, Ảnh Tử hỏi mấy vấn đề là cái gì a?" "Cũng không có gì, chính là hỏi ta làm gì, tới kinh đô làm gì." "Vậy ngươi thế nào trả lời a?" "Ta nói ta tới bảo vệ ngươi." "A, vậy ta cảm ơn trước ngài lặc, ngươi tạ quá sớm." Tần Phong cười ha ha một tiếng, về tới trong phòng của mình. Mà tại chỗ, Phạm Nhàn đang suy nghĩ Tần Phong nói lời, cuối cùng cũng là một mặt ý cười về tới trong phòng. Bởi vì hắn đã hiểu, Tần Phong cũng không có rõ ràng phản bác bảo hộ hắn mà nói, cũng không có sách lúc trước cam kết sự tình. Điều này nói rõ một điểm, hắn cho tới nay lôi kéo tình cảm chiến thuật, không có phạm sai lầm. Hắn cùng Tần Phong quan hệ, quả nhiên là tại rút ngắn. Hôm sau buổi sáng, vừa tới giờ thị, Phạm Nhàn, Phạm Nhược Nhược còn có Liệu Như Ngọc ba người, tại Phạm phủ cửa chính, ngồi trên xe ngựa, thẳng đến hoàng cung mà đi. Tần Phong mà nói, hắn nhưng là tại nhà mình trong viện tiếp tục tham ngộ đủ loại võ công. Chính luyện lấy, Tần Phong chợt đem mặt nạ đeo lên, bởi vì hắn nghe được thanh âm quen thuộc. "Thất Diệp, đây là đưa cho ngươi quần áo, còn có mặt nạ." "Người đến là Ảnh Tử." Hắn rơi xuống trong viện sau, trực tiếp đem một cái bao ném cho Tần Phong. "Đa tạ." Tần Phong cũng không sợ trong bao có độc cái gì, trực tiếp mở ra, đem cái kia áo bào đen khoác ở trên thân, mặt nạ cũng là quay lưng lại, nhanh chóng thay đổi. Thật hợp thân chính là chiều cao có một chút chênh lệch, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Tần Phong cố ý đè lên cuống họng nói chuyện, cảm giác cùng Ảnh Tử có 7 phần giống. Ảnh Tử nói, "Mặc dù ngươi mặc ta một thân như vậy quần áo, nhưng cũng không đồng nghĩa ngươi có thể đại biểu ta, nếu như ta nghe được bởi vì cái thân phận này chuyện gì không tốt tình xuất hiện, giám tra viện chắc chắn đem ngươi bắt quy án." "Yên tâm, ta không phải là đồ đần." Tần Phong nói. Ảnh Tử lúc này đột nhiên hỏi, "Vũ đại nhân bây giờ tại kinh đô sao?" "Thăm dò." "Đây là xích lỏa lỏa thăm dò." Tần Phong lại không đốc, lập tức liền nghe đi ra. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp đáp lại, mà là hỏi ngược lại, "Ta nói không tại, các ngươi tin sao?" Nghe vậy, Ảnh Tử trầm mặc một hồi, khó dây dưa ra hỏa, chửi bậy một câu sau, hắn hướng thẳng đến bên ngoài viện đi đến. "Chớ đi a, chúng ta so tài nữa luận bàn." Nghe nói như thế, Ảnh Tử đi nhanh hơn, ba bước đồng thời hai bước, đằng sau càng là trực tiếp thi triển kinh công, bay một dạng rời đi. Tần Phong trở về trong phòng, đem áo bào đen thổi, mặt nạ cất kỹ, thu bảo. Hắn hiểu được Trần Bình Bình ý tứ, chỉ cần bảo vệ tốt Phạm Nhàn, hết thảy dễ nói. Bởi vì hắn muốn bảo vệ Phạm Nhàn, cho nên Trần Bình Bình thả ra đầy đủ thiện ý, bằng không thì giám tra viện sớm phái người tới bắt hắn. Ảnh Tử sau khi đi, Tần Phong lại tiếp tục khôi phục trước đây học tập trạng thái. Nói đến, Tần Phong hôm nay phát hiện một cái thú vị sự tình. Hắn tại những ngày trong sách tìm được một bản Thái Hòa Quyền, nhưng hắn phát hiện trong sách Thái Hòa Quyền cùng hắn tu luyện so sánh trình độ kém một tiết. Nếu quả thật muốn coi là hoàn toàn đem trong sách Thái Hòa Quyền mò thấy, không sai biệt lắm tương đương với sở học của hắn tập đại thánh cấp bậc, khoảng cách viên mãn còn kém một điểm. Không chỉ có là Thái Hòa Quyền, Thủ Nạp Công, Bát Diện Cản đều là giống nhau. Có thể nói thiên phú của hắn đem những thứ này võ công cất cao đến nguyên bản không thuộc về bọn chúng tình cảnh. Tấu chương xong, chương 93. Không bị ràng buộc quan tượng pháp, Tần Phong thông qua so sánh nhiều bộ công pháp, cuối cùng phát hiện một cái quy luật. Hắn phát hiện mình học tập mấy cái này công pháp, chỉ cần nhập môn sau đó, liền sẽ căn cứ vào trong đầu đối nó hiểu rõ, tạo dựng một cách đại khái hệ thống. Cái này hệ thống bản thân có lẽ sẽ vượt qua nguyên bản võ công. Tiếp đó tại chính mình thiên phú tác dụng phía dưới, mấy cái này hệ thống sẽ bị dần dần hoàn thiện, cuối cùng siêu việt lúc đầu võ công. Theo lý thuyết, chỉ cần Tần Phong đem học tập đồ vật viên mãn, liền có thể thu được siêu việt nguyên tắc kết quả. Điểm này mặc dù cường đại, nhưng nó là thứ yếu. Chủ yếu nhất là nó có được đem não hải tưởng tượng biến thành sự thật năng lực. Ngươi chỉ cần biết rõ phần này võ công hoặc kỹ năng có cái nào tác dụng, hơn nữa biết được bộ phận nguyên lý, nó liền có thể bị môn này thiên phú nhận biết đường, hơn nữa chậm rãi để thăng. Hắn học những thứ này võ công không nói, chỉ cần nhập môn, liền có thể đem hắn để thăng đến viên mãn. Dù là trước ngươi học chính là tàn phá phiên bản, nhưng chỉ cần có phần sau trong lòng biết nên như thế nào tiến bộ, liền có thể để thăng. Để cho Tần Phong kinh ngạc chính là y thuật, bởi vì tiền thân là thiết thực học y qua thuật lại thêm trí nhớ của kiếp trước. Cái này khiến hắn biết được trung y nắm giữ châm cứu, phương thuốc, xem mạch các loại năng lực, hơn nữa còn biết trong đó tiến bộ phương pháp cùng nguyên lý. Cho nên y thuật của hắn để thăng sau đó là toàn phương diện tiến bộ. Mà theo lý mà nói, hiện đại y thuật hẳn là cũng bị quy về y thuật một loại, nhưng Tần Phong cũng không biết những cái kia y học hiện đại thiết bị như thế nào điều khiển, cũng không biết hiện đại bác sĩ cụ thể là thấy thế nào bệnh. Hắn chỉ biết là biểu tượng, ngươi đi vào, bác sĩ hỏi ngươi tình huống, tiếp đó trực tiếp mở đủ loại kiểm tra, cuối cùng hắn căn cứ vào kiểm tra kết quả xem bệnh. Nhưng trong đó nguyên lý, Tần Phong là hoàn toàn không biết, cho nên y thuật hắn tăng lên thời điểm, cũng không có thu được y học hiện đại tri thức. Nói cho cùng, vẫn là không cách nào vô căn cứ tạo ra. Bằng không thì hắn tùy tiện ở trong lòng biên một bản tu tiên công pháp, chẳng phải là trực tiếp liền có thể tu tiên. Có thể nói đi thì nói lại, vạn nhất hắn biên đúng đâu. Bất quá Tần Phong cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, loại xác suất này cũng quá thấp, so chúng sổ số xác suất đều thấp. Nhưng có một chuyện, hắn cũng không dùng đi đoán. Đó chính là quan tưởng pháp. Phía trước Tần Phong nộ ra được quan tưởng pháp, nhưng bởi vì không có nội thị năng lực, cho nên muốn lấy chờ bá đạo công quyết tiểu thành sau đó, lại bắt đầu đi học quan tưởng pháp. Nhưng hắn đó là lấy cùng nhau hoàn toàn không nghĩ tới thiên phú của mình. Bây giờ Tần Phong xem ra, hiện tại hắn liền có thể học tập quan tưởng pháp. Trong đầu của hắn có mạch suy nghĩ, chiếu vào mạch suy nghĩ luyện tập chính là, chỉ cần nhập môn, hắn tự nhiên mà nhiên liền có thể luyện tập. Nghĩ như vậy, Tần Phong cũng là tập trung tinh thần ném vào, nhắm mắt suy tư. Cái này quan tưởng pháp nói cho cùng, chính là tự thân tín niệm cùng tinh thần. Bây giờ Tần Phong tin tưởng vững chắc chuyện này, tự nhiên là làm ít công to. Tiếp đó, mãi cho đến buổi tối, Phạm Nhàn trở về Tần Phong gì cũng không có ngộ ra tới. An đi, trong cung mang hoa quả, còn có bánh ngọt. Trong đại sảnh, Phạm Nhược Nhược đang tại trên mặt bàn vẽ hoàng cung bản đồ địa hình, Phạm Nhàn nhưng là ngồi ở Tần Phong đối diện. Thế nào? Có tâm sự? Phạm Nhàn ngồi xuống, cắn một cái bánh ngọt vấn đạo. Cũng không gì. Tần Phong lắc đầu nói, chính là ta gần đây cảm giác muốn tu luyện thành đại tông sư, phải từ luyện thần hạ thủ. Luyện thần? Phạm Nhàn chắt lưỡi nói, Diệp ca, ngươi đây là muốn tu tiên a? Tần Phong giảng giải, võ đạo một đường, đơn giản chính là luyện tinh khí thần, tinh khí võ giả một cách tự nhiên liền sẽ luyện, nhưng cái này luyện thần mới là mấu chốt nhất, cái này cũng là đột phá trở thành đại tông sư hạch tâm nhân tố. A, đây là sự thực a? Phạm Nhàn sững sờ, nói, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa đâu, Ngũ Trúc Thúc nhưng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua những thứ này. Ngũ Trúc Thúc? Phạm Nhược Nhược nhịn không được vấn đạo. Kỳ thực Phạm Nhàn từng tại Phạm Nhược Nhược trước mặt đề cập tới Ngũ Trúc, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ. Phạm Nhược Nhược cũng là người thông minh, chưa từng có chủ động hỏi qua. Nhưng mà bây giờ, nàng liền Tần Phong đều biết, theo bản năng liền hỏi lên. Ngũ Trúc Thúc chính là Phạm Nhàn cho Phạm Nhược Nhược giải thích một phen. Đối với Phạm Nhược Nhược, Phạm Nhàn đó là độ tín nhiệm kéo căng cứng. Cũng chính là phía trước Phạm Nhược Nhược không có hỏi, nếu như sớm câu hỏi, hắn cũng sớm đã đem Ngũ Trúc sự tình nói cho Phạm Nhược Nhược nghe xong. Ngũ Trúc Thúc có thể đánh đại tông sư? Phạm Nhược Nhược cả kinh nói. Mới vừa nghe Tần Phong nói đến đại tông sư chủ đề, nàng đã cũng có chút chấn kinh. Không nghĩ tới a, Phạm Nhàn cái này Ngũ Trúc Thúc đã vậy còn quá mạnh. Cái kia Ngũ Trúc Thúc chẳng phải là vị thứ năm đại tông sư? Nói như vậy cũng không có sai. Phạm Nhàn gật đầu nói, như chuyện này ngươi cũng phải giữ bí mật a, không thể nói lung tung. Ta chắc chắn giữ bí mật. Phạm Nhược Nhược liên tục cam đoan. Diệp ca, cái kia luyện thần là thế nào làm cho a? Phạm Nhàn hiếu kỳ nói. Ta nếu là biết liền tốt. Tần Phong bất đắc dĩ buông tay đạo. Cho nên ngươi hôm nay nghĩ luyện thần, nhưng không đúng cách. Phạm Nhàn suy đoán nói. Cũng không phải không đúng cách, ta mơ hồ cảm giác có một loại công pháp, ta đem hắn mệnh danh là quan tưởng pháp, nhưng bây giờ còn không có sáng tạo ra. Tần Phong nói. Một môn không có bị sáng tạo ra công pháp mà thôi, Tần Phong nói một chút cũng không sao. Quan tưởng pháp chính là nội thị bản thân, quan tưởng pháp tướng, thu liêm thần quang, mở rộng thần hồn, đây là chính ta suy nghĩ. Tần Phong đại khái mạch suy nghĩ là có, nhưng cụ thể như thế nào lĩnh ngộ nhập môn, hắn thật sự là không hiểu rõ. Hôm nay hắn trong phòng đều ngồi bất động trầm tư một ngày, lại không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ nói, chỉ có thể chờ đợi bá đạo công quyết tiểu thành. Người đại tông sư này cấp bậc công pháp, độ thuần thục tăng thêm tốc độ cực chậm. Phía trước nhập môn thời điểm, trong 2 ngày liền có thể để thăng 1 điểm độ thuần thục, có người đối chiến lời nói, tốc độ tăng lên mau hơn một chút. Nhưng đạt đến thông thạo cấp bậc sau đó, đoán chừng phải 3 ngày, 4 ngày mới có thể để thăng 1 điểm, tìm Ngũ Trúc đối chiến nói không chừng cũng phải cái 2 ngày. Muốn tiểu thành, đoán chừng ít nhất cũng phải tốn trên 1 tháng ra mặt, chậm cần hơn 2 tháng. Chút thời gian này Tần Phong vẫn là chờ đợi, nhưng hắn bây giờ thật vất vả phát hiện một đầu đường tắt, không thử một chút luôn cảm giác ăn phải cái lỗ bốn. Cái này nghe có chút nhíu miệng. Phạm Nhàn mày nhăn lại. Hắn có thể nghe rõ Tần Phong biểu đạt ý tứ, nhưng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải loại này cùng loại tại tu tiên võ công. Hắn liền cựu phẩm cũng chưa tới, nói gì đại tông sư. ca đều nghe không hiểu, ta thì càng nghe không hiểu. Bất quá Diệp ca ngươi nói quan tưởng nội thị cái gì, ở bên ngoài nhìn mình không được sao? Phạm Nhược Nhược cười nói, ngươi ý tứ này ta liền đã hiểu, soi gương thôi. Phạm Nhàn cười ha ha một tiếng, cái này sao có thể? Nếu như soi gương đều có thể thành đại tông sư, thiên hạ đã sớm đại tông sư đi đầy đất. Nói một chút, Phạm Nhàn phát hiện Tần Phong chợt không nói. Thế nào? Phạm Nhàn vấn đạo. Ta đang suy tư soi gương khả thi. Tần Phong đáp, không phải chứ, cái này cũng có thể thực hiện được. Diệp ca, ta chính là nói một chút mà thôi, đừng đem ngươi nói gạt, vậy coi như tội lỗi lớn. Lúc này Tần Phong đã nghe không lọt, hắn trực tiếp đứng dậy hướng về phòng ngủ đi đến. Các ngươi vội vàng, không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Tần Phong trực tiếp đi vào trong phòng, đem tấm gương đặt ở giường của mình phía trước, tiếp đó người liền ngồi xếp bằng ở trên giường. Lúc trước hắn, đầy trong đầu cũng là nội thị, quan tưởng hai cái này từ, cường điệu ở thể nội, nhưng không thu hoạch được gì. Bây giờ Phạm Nhược Nhược một câu nói chỉ điểm hắn, có thể thử xem thật sự đi xem chính mình. Mặc dù phương pháp này hắn cũng không cảm thấy có thể đi, nhưng thử xem cuối cùng không tệ. Bên ngoài phòng, Phạm Nhược Nhược nói, ca, ta chính là tùy tiện nói một chút, Diệp ca không có sao chứ. Ngươi vẽ ngươi, đừng để ý tới hắn. Phạm Nhàn lắc đầu nói, Diệp ca đây chính là thiên tài võ đạo, nói không chừng lập tức thật trở thành, cái kia cũng nói không tốt. Trong lòng của hắn là không cho rằng soi gương có thể tìm hiểu ra cái gì đại tông sư công pháp, nhưng bạn nhất đâu. Mặc dù sự tình khả năng rất thấp, nhưng chuyên đơn giản như vậy, nói không chừng cũng là sẽ xuất hiện. Giống như kiếp trước gờ giả phện, nghe xong liền cao cấp vô cùng tài liệu, chế bị phương pháp lại là dùng băng dính đi dính. Không tệ, chính là dùng băng dính đi dính xuống, đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Nhưng phía trước trong nhiều năm như vậy mặt, cứ thế không có ai phát hiện điểm này. Chỉ có thể nói, tiểu thuyết có lẽ sẽ giảng logic, nhưng thực tế sẽ không, có đôi khi hoang đường sự tình, thường thường xuất từ ở trong hiện thực. Ngay tại ngoài phòng Phạm Nhàn cùng Phạm Nhược Nhược lúc tán gẫu, trong phòng, Tần Phong cảm giác thế giới trước mắt tựa hồ sinh ra biến hóa rất nhỏ. Hắn nhìn xem người trong kính, phản phất Tần Phong sống lại đồng dạng. Rõ ràng cái này gương đồng hiệu quả không được tốt lắm, người trong gương cũng không tính quá rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, Tần Phong phát hiện mình trong kính càng ngày càng rõ ràng, dần dần, vậy mà từ trong gương đi ra. Tần Phong không có phát giác là, hắn lúc này đã sớm nhắm mắt lại. Không tệ. Giờ khắc này, Tần Phong quan tưởng pháp trở thành. Chớ nhìn hắn công pháp này khai sáng có chút qua loa, trên thực tế hắn cũng là suy tư cả ngày. Tần Phong phía trước ngồi bất động lâu như vậy, quan tưởng pháp rất nhiều thứ kỳ thực cũng đã nghĩ tới, thiếu chút nữa là một cơ hội. Mà bây giờ, người trong kính chính là thời cơ, để Tần Phong ý nghĩ cho cụ hiện đi ra. Bây giờ cái này thời khắc cực kỳ đặc thù, Tần Phong cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ ở trong. Dưới loại trạng thái này, Tần Phong quan tưởng mặc dù là chính mình, nhưng phảng phất thấy được tiên, thấy được mà, thấy được vũ trụ tinh hà giấu tại tự thân ở trong. Không biết qua bao lâu, Tần Phong tỉnh lại, hắn cảm giác chính mình phảng phất ngủ mở giấc, nhưng giống như lại không ngủ, ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, tinh thần trở nên vô cùng sung mãn. Bên ngoài yên tĩnh, hắn cũng không nghe thấy Phạm Nhược Nhược cùng Phạm Nhàn trò chuyện âm thanh. Hắn mở cửa phòng, phát hiện tiên vậy mà đều sáng lên. Chẳng lẽ đây đã là sáng sớm? Hắn tu luyện một đêm. Nghĩ như vậy, Tần Phong trước tiên nhìn về phía bảng điều khiển riêng. Tính danh: Tần Phong Tiên Phú, Thiên Đạo Thủ cần thực lực, cựu phẩm đỉnh phong kỹ năng, uy nhất công viên mãn thiếu dương quyền viên mãn phi điều hành viên mãn la yên bộ viên mãn không bị ràng buộc quan tượng pháp nhập môn, độ thuần thủ 3/10, bá đạo công quyết thông thạo, độ thuần thủ 5/20, cung thuật đại thành, độ thuần thủ 28/50, y lý thuật đại thành, độ thuần thủ 11/50, thiết tháp công tinh hồng, độ thuần thủ 13/40, đoạn mệnh chín kiếm tiểu thành, độ thuần thủ 20/30, hoa anh đảo trưởng tiểu thành, độ thuần thủ 12/30, túi đao pháp tiểu thành, độ thuần thủ 8/30. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Tần Phong học tập không sai biệt lắm 30 bản võ công, bao hàm đủ loại đủ kiểu loại, trên cơ bản đều đạt đến tiểu thành cấp bậc. Không quá nặng phục thuộc loại, Tần Phong đều đem hắn thu vào, trên bảng chỉ để lại những cái kia hắn dùng tương đối thuận tay võ công. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm là hắn cái kia quan tưởng pháp, vậy mà trở thành. Hắn phải Phạm Nhược Nhược vô tâm chi ngôn chỉ điểm, một đêm thành công đốn ngộ, nhập môn môn này quan tưởng pháp. Bởi vì tấm gương nguyên nhân, Tần Phong quan tưởng đối tượng chính là tự thân, cho nên hắn xưng là không bị ràng buộc quan tưởng pháp. Này quan tưởng pháp chủ yếu liền hai cái công năng, rèn thần, quan mình. Rèn thần chính là rèn luyện tự thân thần, thần này bao quát ý chí lực, tinh thần lực các loại. Đặt ở tu tiên giới, đoán chừng vẫn là một môn rèn luyện thần thức công pháp, nhưng hiệu quả phương diện có thể sẽ không quá mạnh. Mà quan mình, kỳ thực chính là nội thị một loại khác thuyết pháp. Lúc này Tần Phong, mượn nhờ quan tưởng pháp, đã có thể nội thị tự thân, toàn thân cao thấp, không một lỗ hổng. Năng lực này cực kỳ cường đại, có thể thời thời khắc khắc hiểu rõ tự thân tình trạng, đối tự thân lực độ trưởng khống cũng là tăng nhiều. Giống như là phía trước cùng Ngũ Trúc luật bản, Ngũ Trúc một trưởng liền đánh chân khí của hắn cắt đứt, khí lực tiêu tán, điều tức một hồi lâu mới tốt. Nhưng có nội thị năng lực sau đó, hắn chỉ cần vài giây đồng hồ thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục, đơn giản kinh khủng. Diệp ca, ngươi tỉnh rồi. Phạm Nhược Nhược bưng một cái mâm gỗ tử, phía trên có bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy. Ca đi tể tướng phủ, ta mang cho ngươi bữa sáng, còn tốt ngươi dậy rồi, bằng không thì liền lạnh. Nhiều tạ Nhược Như. Tần Phong nói lời cảm tạ một tiếng liền bắt đầu ăn. Diệp ca nói với ta cảm tạ liền khách khí. Vậy cũng không được, hôm qua may ngươi nhắc nhở ta, bằng không thì ta hết ngồi đại giếng, chẳng biết lúc nào mới có thể thành công tu thành. Diệp ca, ngươi cái kia quan tưởng pháp thật trở thành. Phạm Nhược Nhược một mặt kinh ngạc. Đêm qua, Tần Phong sau khi vào phòng, vẫn chưa ra ngoài. Phạm Nhan cố ý dặn dò qua, không muốn đi quấy rầy Tần Phong. Cho dù là buổi sáng hôm nay nàng tới, đến ăn điểm tâm thời điểm, nàng cũng không có đi gọi Tần Phong, chỉ là đợi một đoạn thời gian, mới đưa bữa sáng cho bưng tới.
Ân.
Tần Phong gật đầu. Vậy ngươi bây giờ là đại tông sư? Phạm Nhược Nhược trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương. Dù sao đây chính là đại tông sư à, không giống người tồn tại, ai thấy không hoảng hốt a, cái kia còn kém xa đâu. Tần Phong nói, quan tưởng pháp chỉ là để cho người ta đột phá đại tông sư sát suất tăng thêm mà thôi, không phải trực tiếp thành đại tông sư. Cái kia cũng rất lợi hại. Thế gian đại tông sư ít như vậy, nếu như cái này quan tưởng pháp năng tuyên dương ra ngoài, làm không tốt trên thế giới sẽ thêm ra một chút đại tông sư. Nói xong Phạm Nhược Nhược mới ý thức tới lời này có chút ngu xuẩn, vội vàng bù nói, Diệp ca, ta ý tứ không phải nói muốn đem công pháp đưa ra đi, ta nói còn chưa dứt lời, Tần Phong liền cười an ủi, như nếu ngươi chớ khẩn trương, chuyện này sao cũng được. Quan tưởng pháp mặc dù thần kỳ, nhưng trên thực tế tác dụng không lớn, bởi vì đồng dạng võ giả căn bản học không được, nhất định phải thiên tài mới có thể học tập. Tại bọn hắn mà nói, bất quá là dạy hoa trên gấm mà thôi. Tần Phong cái này quan tượng pháp hết sức đặc thủ, nó là không có đẳng cấp. Bình thường tới nói, bí tịch võ công tu hành đứng lên cũng là có một cái quá trình tỉ như nhập môn, tiểu thành, đại thành cái gì. Mà quan tượng pháp tắc bất đồng, ngươi sẽ chính là sẽ, không phải là sẽ không. Nhưng mà, Tần Phong ngoại lệ. Bởi vì thiên phú của hắn, vậy mà có thể để quan tượng pháp cũng trưởng thành đứng lên. Đến lúc đó viên mãn cấp bậc quan tượng pháp, có thể để hắn thần nhanh chóng tăng trưởng, đột phá đại tông sư xác suất gia tăng thật lớn. Người khác đột phá đại tông sư, hữu tử nhất sinh, cần ý chí cực kỳ cường đại lực, chịu không được chính là chết. Mà Tần Phong mà nói, uống miếng nước công phu, trở thành. Thì ra là thế. Phạm Nhược Nhược gật đầu một cái vẫn nói, Diệp ca, ngươi nhìn ta ca thiên phú như nếu ngươi yên tâm, cái này quan tượng pháp có một phần của ngươi công lao, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuyển cho Phạm Nhàn. Vậy ta liền thay ta ca đã tạ Diệp ca. Một hai vê đút chữ dâng lên. Ta xem một chút bỏ phiếu, tuyển đấu la ít nhất, đấu la vấn đề chủ yếu là viết nát, còn có khí hỉ dâu người vấn đề, cũng có nói muốn nhìn đấu la ngược đường tam. Thứ yếu là thiếu niên ca hành, kịch TV này kỳ thực thật đẹp mắt, cái kia đặc hiệu hoa lệ, khắp đổi rất thành công, đủ loại nhân vật cũng ưỡn ra màu. Nhiều nhất là Tuyết Trung Hán đao hành, kịch TV này vẫn là kém một chút ý tứ, nhưng cũng còn đi. Đến lúc đó Khánh Dư niên kịch bản nhanh thời điểm kết thúc làm tiếp một lần bỏ phiếu, xem cuối cùng chọn cái nào a, đấu chương xong.